Chương 431. Thư nấm chương 431, thư nấm não quân sư mang theo cây nấm tiểu yêu bọn họ quay lại, bọn chúng trông thấy váy trắng thiếu nữ ngồi tại cự cốt đầu lâu bên cạnh. Tất cả cây nấm yêu cũng cung kính quỳ xuống lại. Váy trắng thiếu nữ cái kia tuyết trắng đồng tử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên mình các con, những thứ này cây nấm tiểu yêu có chút là theo thiên lương thành trốn về đến, nhưng đại bộ phận vốn chính là đóng giữ địa bàn. Dù cho dạng này, đã 10 không còn một. Không có bất kỳ cái gì bi thương cảm xúc, quái gì ở giữa tàn khốc đã sớm sâu tận xương thủy, nàng hờ hững phất phất tay, để bọn chúng bắt đầu thanh lý chiến trường. Não quân sư đi tới, nó nhìn xem cái kia cự cốt đầu lâu, trong mắt vẻ sùng bái lại thâm sâu một điểm, đây là ba cái kia huyết lệ cấp quái dị bên trong một cái, đã chết tại lao cha trong tay. Để bọn chúng hai cái chạy thoát. Váy trắng thiếu nữ cảm nhận được não quân sư ánh mắt nhìn chăm chú mở miệng nói, thanh âm của nàng thanh thúy như hoàng oanh kêu to, nếu là không có giải thể trước khi trùng sinh, bọn chúng ba cái đều phải chết. Lao cha, ngươi không sao chứ? Não quân sư lo lắng hỏi, dù sao đây chính là ba cái cùng nàng đồng cấp huyết lệ quái dị. Lao cha nếu là thụ thương, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Không có việc gì, chỉ là còn không quá quen thuộc cỗ thân thể này. Váy trắng thiếu nữ mày ngài ở giữa có một tia mệt mỏi. Náo quân sư nhìn xem ma tổ, thời khắc này ma tổ có đen tuổi tóc ngắn, cùng nhân loại đồng dạng thanh lệ gương mặt, duy chỉ có cặp tia đồng tử là màu tuyết trắng trạch, trừ cái đó ra trên thân quả thực nhìn không ra một tia cây nấm yêu dấu hiệu. Nếu không phải cố khí thế kia bá đạo mà quen thuộc, náo quân sư quả thực không thể tin được cái này liền là bọn chúng lao cha. Lao tam, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta chỉ còn lại ngươi một đứa nhi tử. Váy trắng thiếu nữ dùng tay vuốt ve to lớn bạch cốt đầu lâu, đây là cái kia huyết lệ quái dị tinh hoa chỗ. Nàng đợi chút nữa liền sẽ đem thôn vệ hết, tốt khôi phục một chút thực lực. Lao cha, vì cái gì ngươi giải thể sau khi trùng sinh thành nhân loại bộ dáng? Não quân sư vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đây là ta lựa chọn con đường, lúc đầu đang giải thể trước khi trùng sinh, ta liền đã đang suy nghĩ con đường này, thực lực của ta đã tới đỉnh phong, nếu là không cách nào hoàn thành người tế, vậy cũng chỉ có thể đi con đường này. Nhân loại nhìn cực kỳ suy nhược, nhưng không thiếu thông qua tu hành không ngừng đột phá hạn mức cao nhất cường giả, mà chúng ta trí quyết càng nhiều là dựa vào thiên phú của mình, thôn phệ nhân loại hoặc cái khác đặc thù quái dị tới nhanh chóng tiến bộ. Tiến bộ dù nhanh, nhưng rất nhanh liền sẽ tới đạt khó mà đột phá hạn mức cao nhất. Tất nhiên rằng này, ta liền lợi dụng bản tộc thiên phú tái tạo thân thể, đem ma chi nhất tộc thiên phú kế thừa xuống đồng thời, đem thân thể của mình cải tạo thành nhân loại, nhìn có thể hay không đột phá. Váy trắng thiếu nữ không có dấu giếm nói ra tính toán của mình. Hay hoặc là nói, coi như nàng hoàn thành người tế lại tăng thêm một cấp, tương lai ngày nào đó cũng sẽ đi một con đường như vậy. Giải thể tái tạo về thân, đối với nàng mà nói chỉ là sớm mà thôi. Giống như cái kia lão nhân mị như thế sao? Não quân sư nhìn về phía đông, trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Thủ cốt đầm lầy nếu là nói có thể thắng dễ dàng cường thịnh kỳ lao cha một bậc, cái kia trốn ở đầm lầy chỗ càng sâu lão nhân mị xem như một cái. Nhân mị cùng người cùng một nhịp tở, cũng bởi vậy, bọn chúng sinh ra lúc thực lực ban đầu không bằng cái khác quái dị, nhưng hoàn thành tiến giai lại so cái khác quái dị dễ dàng hơn nhiều. Đầm lầy chỗ sâu lão nhân mị có thể nói là đầm lầy cổ xưa nhất tồn tại một trong, không có quái dị bầy dám trêu chọc chỉ là một thân một mình hắn. Ta chính là theo nhân mị nơi đó lấy được linh cảm. Váy trắng thiếu nữ nhẹ giọng giải thích nói, về phần có thể thành công hay không, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể biết, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể nặng hơn nữa tố lần cây nấm thân thể. Nàng cái kia chết đi đại nhi tử Hồng Quỷ Bút là chiến đấu cùng, nhưng nàng lại so Hồng Quỷ Bút càng phải điên cuồng chấp nhất, chỉ cần có thể tiến giai bất kỳ cái gì biện pháp nàng cũng dám đi nếm thử. Trên bầu trời một mực xoay quanh ba con hắc vũ tức điểu, lúc này mới dám bay xuống, rơi vào cự cốt đầu lâu bên trên. Váy trắng thiếu nữ liếc một chút ba con tức điểu, hướng bọn chúng vươn tay. Ba con hắc vũ tức điểu dương cánh bay nhảy, rơi vào trên cánh tay của nàng. Ba con hắc vũ tức điểu phát ra tiếng kêu to, thân thể của bọn nó hóa thành ba đóa màu đen cây nấm, dung nhập tay của thiếu nữ cánh tay bên trong, sắc mặt của nàng có chút lạnh lẽo. Lao cha, xảy ra chuyện gì? Não quân sư vội vàng hỏi thăm về tới. Cái kia ba con hắc vũ tức điểu là Lao cha thả ra ngoài thư nấm có thể mang về Lao cha tin tức cần, về phần thư nấm hội mang về dạng gì tin tức, não quân sư liền không biết được. Tức nhi bọn họ tại đầm lầy nơi này ngửi được cái kia giết chết Hồng Quỷ Bút bọn chúng nhân loại võ giả khí tức. Thiếu nữ lạnh giọng nói, cây nấm yêu là vô tính sinh sôi mà sinh, mà nàng cường đại nhất, giống như phụ thân đồng dạng che chở lấy tộc nhân, vì lẽ đó cây nấm yêu mới có thể xưng nàng là lão cha. Nàng đối Hồng Quỷ Bút những thứ này cây nấm yêu chết không có bất luận cái gì bi thương cảm xúc, nhưng lại hội cảm thấy phẫn nộ. Ban đầu ở Thiên Lương Thành nếu không phải cái kia nhân loại từ đó cản trở, cây nấm yêu bầy làm sao về phần luân lạc tới loại trình độ này? Thậm chí nếu là nàng thông qua người tế lại tăng thêm một cấp, lại từ từ chủ bị giải thể trọng sinh một chuyện, mà không phải như bây giờ vội vàng giải thể, nói không chừng nàng tiến hóa kế hoạch hội càng hoàn mỹ một chút. Có phải là Nghi Loan Ti phái người tới Hủ Cốt Đầm Lầy vây quét chúng ta? Náo quân sư sắc mặt biến hóa nói, bằng không người kia tại sao lại xuất hiện ở Hủ Cốt Đầm Lầy nơi này? Không phải, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ không vì một cái Thiên Lương Thành mà huy động nhân lực mạo hiểm tiến vào Hủ Cốt Đầm Lầy. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, người kia cũng không có tiến vào Hủ Cốt Đầm Lầy, hắn chỉ là đi ngang qua nơi này. Nàng mở ra tay, tại trong lòng bàn tay có màu đen cây nấm cấp tốc lớn lên mà ra, màu đen cây nấm có cánh lông vũ bày ra, hóa thành hắc vũ tức điểu một lần nữa bay lên, rất nhanh liền biến mất trong rừng. Tiếp lấy lòng bàn tay lại liên tiếp có hai đóa đen cây nấm tạo ra, hóa thành hắc vũ tức điểu bay đi. Lao cha là chuẩn bị đi tìm người võ giả kia sao? Não quân sư trên mặt lộ ra một trận vẻ lo lắng. Hiện tại Lao cha nếu là rời đi ra tìm người võ giả kia phiền phức, vậy chúng nó địa bàn đem rất khó lại giữ vững. Thậm chí Lao cha trở về đến chậm thêm một chút, cây nấm yêu bầy đều sẽ cho một tổ bưng. Náo quân sư quyết định, nếu là lão cha thật muốn đi, cái kia cây nấm yêu bảy chỉ có thể theo lão cha rời đi hủ cốt đầm lầy, tìm cơ hội lại đánh trở về. Hắn tất nhiên rời đi Thiên Lương thành, vậy cũng không cần sốt ruột. Thiếu nữ trầm giọng nói, thư nấm nói bọn hắn muốn đi vào Hoang Nguyên, dùng nhân loại tốc độ, xuyên qua Hoang Nguyên chí ít cần 5 ngày, ta đi trước đem những cái kia dám can đảm đánh chúng ta chủ ý quái dị rất sợ, lại đi tìm hắn. Nàng đứng lên, kéo lấy cự cốt đầu lâu, hướng về tím bọt đầm lầy cái sơn động kia đi đến, nàng đem huyết lệ cấp quái dị cự cốt đầu lâu thôn phệ hết, liền sẽ đi tìm cái khác đại quái dị phiền phức. Trước đó, có thư nấm biến thành hắc vũ tức điệu thay mình nhìn xem nam nhân kia, hắn trốn không được, cần gì phải gấp tại nhất thời. Lão cha, vậy ta lập tức nhường các con đi càn quét dám ở chung quanh du đãng quái dị. Náo quân sư hướng về thiếu nữ thi lễ nói. Sau lưng nàng náo quân sư bắt đầu ra lệnh lên cây nấm tiểu yêu hành động. Thiếu nữ một tay kéo lấy cự cốt đầu lâu tiến lên, tại tím bọt trong đầm lầy kéo ra một đạo thật dài vết bùn, tuyết trắng đồng tử lạnh như lưỡi dao. Nàng nói qua, nàng sẽ tìm được hắn, giờ khắc này chẳng mấy chốc sẽ tới. Chương 432. Hoang Nguyên chương 432, Hoang Nguyên nửa ngày thời gian nháy mắt đã qua, làm đội xe trông thấy đen nhánh con đường lúc, trong đội xe tất cả mọi người thở phào. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, rốt cục qua hủ cốt đầm lầy. Trời chiều ngã về tây, mọi người đem xe ngựa đặt tại xích đạo lên lúc, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ở trên đường, bọn hắn tao ngộ 3-4 lần quái dị bầy tập kích, vận khí này không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém, tối thiểu không có gặp được quá khó giải quyết mạnh đại quái dị. Chu Phàm còn duy trì thịnh vượng tinh thần, hắn nhìn phía sau đã nhìn không thấy đầm lầy rừng rậm phương hướng, cảm thấy có chút tiếc hận. Cái này hủ cốt đầm lầy thật sự không tệ, nửa ngày xuống lấy được sám trùng số tương đương với trước mấy ngày bên trong một ngày số lượng. Nếu tới lần mấy lần, cái kia thu hoạch khẳng định lớn hơn. Chỉ là đội xe khẳng định không nguyện ý làm như vậy, mà lại hắn còn ẩn ẩn cảnh giác cái kia hủ cốt đầm lầy ma tổ, cũng không dám quá tùy ý đi giết một cái hồi mã thương. Rất nhanh ngày liền tối xuống, cái này đêm nhường đội xe cảm thấy ẩn ẩn bất an là, cái kia rằng có thanh âm quái dị vẫn là tại đội xe phụ cận vang lên. Bất quá Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sớm có hạ mệnh lệnh tới, cũng không có người đi để ý tới này quái dị thanh âm. Chỉ là duy trì vốn có cảnh giác, đề phòng cái kia âm ảnh quái dị xông lại. Thật là có chút kỳ quái. Chu Phàm lần trướng đồng của mình nhíu mày, nó đi theo chúng ta đều đã lâu như vậy, theo lý mà nói, nó đã sớm rời đi mình sinh hoạt địa vực, vẫn là nói nó căn bản cũng không giống như ta nghĩ như thế, nó không phải loại kia có đặc biệt địa vực quái dị. Nhĩ thêm, chờ xuyên qua Hoang Nguyên, nhìn nó sẽ hay không tiếp tục theo tới. Loại này một mực đi theo người đi đường quái dị, trong sách cũng có đề cập qua, chỉ là không có một loại là cùng loại nó dạng này. Bởi vì này quỷ dị quái dị tại một bên, Chu Phàm tu luyện một hồi viêm dương khí về sau, liền nằm xuống ngủ. Xuất hiện trên thuyền Chu Phàm liếc một chút Hắc Long, lúc trước hắn đem đội xe gặp phải đầu kia đi theo đám bọn hắn quái dị nói cho cái này Hắc Long, đồng thời nguyện ý dùng sám trùng tới giao dịch nó tin tức cả kẽ. Chỉ là Hắc Long hồi phục nói không có ấn tượng. Hắc Long không có ấn tượng không có cái gì lạ thường, trừ cố định quái dị bên ngoài, hàng năm đều sẽ tuôn ra một chút kỳ kỳ quái 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 dị chủng loại, tích lũy tháng ngày xuống, đừng nói bị vây ở trên thuyền Hắc Long, liền xem như thường xuyên nghiên cứu quái dị chủng loại người cũng không có khả năng toàn bộ nhận ra. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ lại, đầu kia quái dị một mực không dám tới, chỉ là bảo trì đi theo, đoán chừng là yếu nhược cái chủng loại kia, nếu không nó đã sớm nhào tới nuốt đội xe tất cả mọi người. Loại này quái dị chỉ cần cẩn thận đề phòng liền tốt. Hắc Long chính ngẩng đầu nhìn huyết cầu ngẩn người, nàng cái này vài đêm đều như vậy. Chu Phàm mặc kệ nàng, một mình khổ luyện đao pháp cùng quyền pháp, thời gian đến liền rời khỏi Hôi Hà không gian. Sáng sớm, mặt trời mới mọc bắn ra ở trên mặt đất, xua tan lấy đầu thu đêm lạnh. Đội xe người cũng theo trong yên lặng tỉnh lại. Chu Phàm theo lều vải đi ra, cùng Lý Cửu Nguyệt chào hỏi một tiếng, liền hỏi thăm về đêm qua có hay không chuyện gì phát sinh. Kết quả biết được chỉ có mấy cái không biết sống chết yếu tiểu quái dị chuẩn em tiến đến bị giết chết về sau, liền rốt cuộc không có ngoài ý muốn, cái kia phát ra rằng có thanh âm quái dị vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ăn xong điểm tâm về sau, đội xe lại lần nữa thúc đẩy. Đi một cái canh giờ về sau, đường xá cảnh sát chậm rãi phát sinh biến hóa. Phía trước xích đạo trải tại khô héo trên đồng cỏ. Mênh mông vô bờ đều là khô héo cỏ dại, không còn có cái khác cây rừng, liền thiên địa nhìn qua cũng thành vàng mênh mông một mảnh, chống trải mà hoang vu địa vực. Đây là Hoang Nguyên. Không phải là bởi vì mùa biến hóa nguyên nhân, mà dẫn đến cỏ dại khô héo phát vàng. Trên thực tế nếu như thường xuyên đi qua Hoang Nguyên người liền sẽ biết, Hoang Nguyên vô luận xuân hạ thu đông sinh mệnh lực thịnh vượng, cỏ dại đều là khô héo màu sắc. Sẽ chết hay không một loại trạng thái. Không ai có thể nói rõ được đây là có chuyện gì, chỉ là biết Hoang Nguyên tựa hồ từ xưa liền là như thế. Qua Hoang Nguyên, chúng ta liền xem như đến Hương Hòa Lý. Lý Cửu Nguyệt chỉ về đằng trước mặt lộ dáng tươi cười nói. Hoang Nguyên nhìn như cổ quái, người tiến vào bên trong tựa hồ rất dễ dàng mê thất, nhưng chỉ cần mang lên la bàn, cho dù có chút khu vực không có xích đạo, bọn hắn cũng sẽ không lạc đường. Luận mức độ nguy hiểm, Hoang Nguyên cũng không như vừa mới đi qua hủ cốt đầm lầy cánh rừng. Vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt mới có thể như thế buông lỏng. Không ít võ giả đều là đi theo cười cười. Đội xe bắt đầu tiến vào Hoang Nguyên. Bây giờ còn có xích đạo, căn bản không cần nhìn phương hướng. Chu Phạm Như cũ tại đội xe phía sau bậc hậu, hắn là đội xe cái cuối cùng tiến vào Hoang Nguyên người. Trên cánh đồng hoang có gió nhẹ thổi tới, thổi đến ngồi tại trên lưng ngựa áo quần hắn khẽ nhúc đích, đầu chọc cảm thấy một chút hơi lạnh. Gió mùi ẩn ẩn mang theo thực vật khô héo mùi. Mùi rất nhẹ, gió cũng thoáng qua liền mất. Chu Phạm lơ đễnh, hắn chỉ là vẫn nhìn một phía, nhìn có hay không quái gì tới chịu chết. Đội xe chậm rãi đi tiến vào, Chu Phạm ngẫu nhiên xuống ngựa dùng tốc độ đoạn tu được thân pháp tại trên cánh đồng hoang phi nhanh giết quái dị. Hoang Nguyên mức độ nguy hiểm không bằng hủ cốt đầm lầy, quái dị cũng ít rất nhiều. Bất quá Chu Phàm nghĩ thầm thịt mũi cũng là thịt, hắn vẫn là chịu khó vừa đi vừa về chạy. Đội xe người đối với Chu Phàm cổ quái hành vi tập mãi thành thói quen, đồng thời thường xuyên ở trong lòng cảm khái, nếu là nhân loại võ giả cũng giống như Chu đại nhân như thế chủ động dùng giết quái dị làm nhiệm vụ của mình, cái kia thiên hạ sẽ thái bình rất nhiều. Đáng tiếc giống như Chu đại nhân dạng này người vẫn là quá ít. Dù sao thế giới này người đều minh bạch, quái dị là vĩnh viễn giết không hết, quái dị nếu là không có đối với nhân loại cấu thành uy hiếp, bình thường là có thể tránh liền tránh. Trừ phi là một chút thân thể có thể dùng làm một loại nào đó tài liệu quái dị, mới có chuyên môn quái dị thợ săn đi săn giết ngắt lấy tài liệu. Giống như Chu đại nhân loại này, mặc kệ có hay không tài liệu sản xuất, mặc kệ cấp bậc cao thấp, chỉ cần là quái dị xuất hiện ở trước mắt liền hận không thể chém chết người, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Theo Lý công tử lời nói, Chu đại nhân là tuổi thơ lúc tao ngộ quái dị, bị dọa ra bệnh, đến quái dị ở trước mặt hắn liền phải giết chết bằng không ban đêm ngủ không được kỳ quái ma bệnh. Lao huynh cũng không để ý đến Chu Phàm, nó chậm rãi tại đội xe bên cạnh tiến lên. Nó tươi tốt lông tóc bên trong nằm một cái ai cũng chú ý không đến bé gái. Tiểu Quyền dùng hai tay gối đầu, nàng hài lòng nhìn xem thương lam bầu trời, nghĩ thầm nhà nàng chủ nhân thật sự là một cái đồ đần, cả ngày đối quái dị têu đánh têu giết cũng không biết có ý nghĩa gì. Giống như nàng dạng này thư thư thản thản nằm tại đại cầu trên lưng phơi nắng, cũng không biết có bao nhiêu thoải mái. Bất quá chó lưng rất nhanh lắc lư. Tiểu Quyền kém chút bị quăng xuống dưới, nàng đội vàng một cái bắt được lông chó, lao đại, lao đại, đừng chạy nhanh như vậy. Chỉ là lao huynh căn bản không có để ý tới nàng nhẹ giọng kêu gọi, mà là một bên nhanh chạy một bên sủa loạn, nó toàn thân lông tóc cũng đứng đấy. Lao huynh tốc độ cực nhanh, nó rất nhanh liền chạy đến đội xe phía trước. Dừng lại. Lý Cửu Nguyệt thế nhưng là biết Lao huynh bản sự, Lao huynh cũng cảnh báo, trước đoàn xe mới Lý Cửu Nguyệt liền vội vàng hô ngừng đội xe. Nơi xa giết quái dị Chu Phàm cũng nghe đến Lao huynh sủa âm thanh, hắn vội vàng một đao đánh chết trước người hắc dù quái dị, sau đó thân thể như nguyên ảnh đồng dạng hướng đội xe chạy lần. Hắn theo lão huynh thanh âm bên trong nghe ra khẩn trương sợ hãi, Lao huynh đã thật lâu không có bộ dạng này. Chương 433. Quỷ táng quan chương 433, quỷ táng quan thân ảnh mấy cái chớp động Chu Phàm liền trở lại đội xe. Hắn lúc này mới có rảnh rỗi mắt nhìn phía trước. Đội xe phía trước có một chi đặc thù đưa tang đội ngũ. Cao một trượng sáu vó hắc thú lôi kéo hắc thiết bò lê, rộng lớn bò lê lên đặt vào gỗ lim quan tài, còn có ba đạo màu xám cái bóng. Theo màu xám cái bóng hình dáng có thể thấy là một nữ nhân mang theo hai cái đứa trẻ. Hai cái bóng xám đứa trẻ ghé vào gỗ lim quan tài bên trên, bóng xám nữ nhân ngồi quan tài trái bưng. Đầu có ba cái liêm đao sừng cong sáu vó hắc thú ngay tại kéo lấy ngựa xe trượt tuyết chậm rãi tiến lên, nó sáu đầu chân bắp thịt của vượn, cường tráng phải có một đứa bé thân thể lớn, trong lỗ mũi phấp 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 phun khí, tựa hồ xe trượt tuyết lên quan tài cùng ba đạo bóng xám nặng tựa và cân, nó mỗi bước ra một bước cũng rất nặng nề, tại khô héo trên đồng có lưu lại một chuỗi thật sâu dấu móng. Tại hắc thiết xe trượt tuyết một bên còn có ba con như con chó con lớn bóng đen thú nhỏ đi theo. Sáu vó hắc thú đi rất chậm, Chu Phàm đoàn xe của bọn hắn dừng lại một hồi, đưa tang đội vẫn chưa ra khỏi ngoài một trượng. Cẩn thận, là huyết lệ cấp quỷ táng quan. Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác quát khẽ nói, không chỉ là Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt cùng trong đội ngũ không ít võ giả cũng nhận ra. Chu Phàm lập tức quát bảo ngưng lại còn tại sủa loạn không thôi lão hình. Huyết lệ cấp quỷ táng quan tại Lạc Thủy Hương rất là nổi danh, sáu vó hắc thú hội kéo lấy hắc thiết bò lê lên quỷ táng quan tại Lạc Thủy Hương thập nhị lý hoang gia ở giữa vừa đi vừa về du đãng, vĩnh viễn không thôi. Ai cũng không biết nó đến cùng đang làm cái gì. Gỗ lim quan tài bên trong lại nằm thứ gì? Nó xưa nay không tới gần người ở thịnh vượng chi địa, chỉ là tại hoang gia ở giữa bò sát, nhân loại võ giả tại dã ngoại đụng phải nó cũng rất ít sẽ gặp phải công kích của nó. Cho đến trước mắt, chỉ có ngẫu nhiên mấy ví dụ chẳng biết tại sao xúc phạm nó mà bị công kích nhân loại võ giả sự kiện. Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti một mực biết được quỷ táng quan tồn tại, cũng từng ý đồ giải quyết cái này tại trong thôn ở giữa du đáng quỷ táng quan, chỉ là kết quả thất bại. Nghe nói lần kia tử thương không ít Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti võ giả, cuối cùng Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này quỷ táng quan là Lạc Thủy Hương đặc hữu quái dị, địa phương khác không tồn tại, thậm chí huyết lệ cấp cũng là Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti cho ra đánh giá. Huyết lệ cấp bình xét cấp bậc, ngụ ý quỷ táng quan cường đại, thậm chí nếu không phải là bởi vì nó một mực rời xa người ở chi địa, tính nguy hại rất nhỏ, nó bình xét cấp bậc tuyệt đối không đến nơi đây, có thể lại đến nhất giai. Liên xem như Chu Phàm đều chỉ là cảnh giác nhìn xem quỷ táng quan, không dám làm loạn. Cái này quỷ táng quan ở trong mắt Chu Phàm, so với cái kia ma tổ còn kinh khủng hơn. Nó tại quái dị không nguyện ý đến gần xích đạo bên cạnh đi tới, không có chút nào thèm quan tâm hắc dương thạch xếp thành xích đạo. Đội xe một số võ giả nhìn xem quỷ táng quan trên mặt lộ ra ý sợ hãi, đây chính là huyết lệ cấp quái dị, không sợ hắc dương thạch xích đạo, cũng không có gì kỳ quái. Tại xác nhận quỷ táng quan không để ý đến bọn hắn về sau, đội xe người đều thở phào. Phiên phức ở chỗ quỷ táng quan ngăn cản đội xe phương hướng đi tới. Dùng quỷ táng quan cái kia chậm rãi tốc độ, nếu là đội xe đi theo nó phía sau, chỉ sợ một tháng đều khó mà đi ra hoang nguyên. Chu Minh, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lý Cửu Nguyệt nhíu mày nhìn xem chậm rãi tiến lên quỷ táng quan. Ta nhớ được ta xem qua tư liệu ghi chép, gặp được quỷ táng quan có thể tránh nó, nhưng ta không xác thực nhận phải chăng có thể đi đến trước mặt nó đi. Chu Phàm trầm giọng nói. Chu Phàm không xác thực nhận có thể hay không có thể vây quanh quỷ táng quan phía trước, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt liền hỏi thăm về trong đội xe đám võ giả. Chỉ là đám võ giả trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư, trong đó một cái võ giả chần chừ nói, ta từng nghe ta một cái huynh đệ nói qua, bọn hắn tại giã ngoại gặp được quỷ táng quan, vì gấp rút lên đường, liền vây quanh trước mặt của nó, cuối cùng lại là bình an vô sự. Người xác nhận sao? Việc này cũng không phải có thể nói bừa. Một cái kháng kích đoạn võ giả nghiêm nghị nói. Hắn nói như thế qua, nhưng quá cụ thể tình huống, ta cũng không rõ ràng. Người võ giả kia do dự trả lời. cái này quá mạo hiểm, vạn nhất quỷ táng quan công kích chúng ta đây. Có người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu phản đối vòng qua quỷ táng quan. Một đám võ giả đều là bắt đầu trầm mặc, nhìn về phía chủ sự Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phạm. Nếu là lách qua Hoa Nguyên, chúng ta đi mặt khác lộ tuyến, chí ít cần thời gian 10 ngày mới có thể đến Hương Hỏa Lý. Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, lại xuất phát trước, hắn liền đã từng nghiên cứu qua Thiên Lương Lý đến Hương Hỏa Lý lộ tuyến. Muốn đến Hương Hỏa Lý, rất nhiều võ giả đều sẽ lựa chọn Hoa Nguyên, bởi vì nếu là lựa chọn cái khác lộ tuyến, liền cần hoa nhiều gấp đôi thời gian. Các ngươi cũng biết, tại giã ngoại lưu lại đến càng lâu, liền càng dễ dàng gặp được đủ loại nguy hiểm, vì lẽ đó ta không đề nghị đổi lại cái khác lộ tuyến, mà là có lẽ vòng qua cái này quỷ táng quan, tiếp tục gấp rút lên đường. Chu Phạm nói xong lời cuối cùng nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt. Thực ra Chu Phạm không quan trọng, bởi vì hắn muốn chính là muốn tới giã ngoại lịch luyện, liền xem như khác đổi lộ tuyến, cũng chỉ bất quá là đổi một sự rèn luyện phương thức. Mấu chốt là Lý Cửu Nguyệt sẽ như thế nào tuyển. Lý Cửu Nguyệt trầm ngâm một cái, mới ngẩng đầu lên nói, dựa theo Chu huynh nói đi làm, chúng ta lách qua quỷ táng quan gấp rút lên đường. Giống như Chu Phạm nói tới, nếu là lại rời đi Hoa Nguyên, không nhất định liền an toàn, tất nhiên dạng này, còn không bằng lách qua quỷ táng quan gấp rút lên đường. Dù sao người võ giả kia nói huynh đệ của hắn có thể lách qua quỷ táng quan đi đến phía trước, không có lý do cần phải gạt người. Mà lại tất cả mọi người chưa từng nghe qua vây quanh phía trước liền sẽ bị quỷ táng quan công kích, quỷ táng quan công kích người tình huống vẫn là hiếm thấy. Chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có sự tình. Đội xe võ giả đều là Thiên Lương thành Lý phủ thuê trở về, Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh, bọn hắn không cách nào vi phạm. Chỉ có thể bắt đầu dắt ngựa, lôi kéo xe ngựa hướng về bên trái chạy, rời xa xích đạo 10 trượng về sau, liền bắt đầu tăng thêm tốc độ dọc theo phía trước tiến lên. Chu Phàm đi theo đội xe một bên, tay trái của hắn cấu chặt nước cờ tấm vừa, khép mắt nhìn xem một bên khác chậm rãi tiến lên đưa tăng đội. Hắn không muốn trêu chọc quỷ táng quan, nhưng quỷ táng quan nếu là thật tới, vậy hắn chỉ có thể đi thử một chút, nhìn cái này quỷ táng quan có bao nhiêu lợi hại. Đội xe tất cả võ giả cũng rút ra vũ khí, tinh thần căng thẳng. Đội xe rất nhanh liền cùng quỷ táng quan ở vào cùng một cấp độ bên trên. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy quỷ táng quan cái kia ba con bóng đen thú nhỏ đang bò cày một bên chơi bừa. Đột nhiên, xe trượt tuyết ngồi lấy bóng sáng nữ nhân cùng hai cái đứa trẻ quay đầu tới, nhìn về phía đội xe phương hướng. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Ai cũng không biết quỷ táng quan là một cái quái dị vẫn là mấy cái quái dị tổ hợp mà thành, nhưng bọn hắn đều biết, quỷ táng quan ba con bóng đen thú nhỏ sẽ công kích dám mạo phạm quỷ táng quan người hoặc quái dị, nhưng sẽ không rời xa bò lê, về phần sáu vó hắc thú thì là chỉ phụ trách kéo xe. Duy chỉ có cái kia bóng xám nữ nhân cùng hai cái đứa trẻ hội rời xa quỷ táng quan, trước kia xuất hiện án liệt cũng là bọn hắn công kích võ giả. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái đứa trẻ, nhìn không ra bọn chúng mặc, mặt của bọn nó cho đều là màu xám cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng giống như người đồng dạng, có mắt hai miệng mũi các loại ngũ quan hình dáng. Bọn chúng hướng đội xe nhìn qua, thấy tất cả mọi người trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Chương 434. Thi cốt chuột chương 434, thi cốt chuột xe trượt tuyết lên ba đạo bóng xám nhìn chăm chú, liền Chu Phạm cũng đem tay đè tại trên chuôi đao. Hắn bình tĩnh nhìn xem cái kia một lớn hai tiểu tam nói sám bóng người. Đội xe vượt qua sáu vó hắc thú lôi kéo sát xe trượt tuyết, cái kia ba đạo bóng sám ánh mắt thấy đội xe rời đi, không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Đội xe chậm rãi đem quỷ táng quan bỏ lại đằng sau, cho đến rốt cuộc khó mà trông thấy. Đám võ giả đều là thở phào, nếu là huyết lệ cấp quái dị thật đối bọn hắn động thủ, đối đội xe tới nói tuyệt đối là một trận tai nạn, bọn hắn phỏng đoán đội xe có thể may mắn người còn sống sót 10 không còn một, thậm chí có thể sẽ toàn bộ chết tại trên cánh đồng hoang, trở thành hoang nguyên một đống hài cốt. Chu Phạm nhìn phía sau cái kia tại tầm mắt bên trong đã trở nên mơ hồ quỷ táng quan, hắn hơi nhíu nhíu mày. Lý Cửu Nguyệt cưỡi ngựa tới, "Chu Minh, có phải là có vấn đề?" "Không có, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi ta còn tưởng rằng bọn chúng muốn công tới đây chứ." Chu Phạm lắc đầu, như thế nhìn chăm chú tựa hồ mang theo một loại nào đó chẳng lành, nhường trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. "Chu Minh, chớ suy nghĩ quá nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Lý Cửu Nguyệt cười nói. Chu Phạm gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó đội xe cố ý tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ, bọn hắn nhất định phải tại vào đêm trước đó, rời xa cuối cùng này một đoạn xích đạo dựa theo hành trình dự tính, đội xe sẽ không thể tránh tối nay tại không có xích đạo giã ngoại vượt qua. Chu Phạm bọn hắn quyết định, tất nhiên đều cần tại không có xích đạo giã ngoại qua đêm, vậy liền rời xa xích đạo đầu này thẳng tắp lộ tuyến, tại một đường khác đồ hạ trại, để tránh nửa đêm ngủ, lại bị cái kia quỷ táng quan xông vào trong doanh địa. Dù cho dùng quỷ táng quan chậm chạp tốc độ tới nói, chuyện như vậy rất không có khả năng phát sinh, nhưng người nào lại biết nó có thể hay không đột nhiên tăng thêm tốc độ. Mênh mông bát ngát vàng bãi cỏ, cho người ta một loại cằn cỗi hoang vu cảm giác. Đội xe đã tại trên cánh đồng hoang chạy một canh giờ, không cách nào nhìn thấy cuối hoang nguyên, nhường đám người không thể tránh né cảm thấy mệt nhọc. Mặt trời treo trên cao tại tịch mịch xanh thẳm trên bầu trời, cực nóng khí tức gần ẩn từ trên trời dưới mặt đất thấu tới. Đã là giữa trưa, nhưng đội xe không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tiến lên, lại đi một lát, xích đạo mới đi đến cuối cùng. Đội xe bắt đầu hướng xích đạo bên trái chết đi, cho đến 30 trượng về sau, mới chính thức dừng lại nghỉ ngơi. Dạng này coi như sau lưng cái kia đã sớm không biết bị quăng ở nơi nào quỷ táng quan đuổi theo, bọn hắn cũng không cần lo lắng sợ bị đuổi vào. Nghĩ đến hôm nay qua đi, quỷ táng quan liền càng không khả năng đuổi kịp bọn hắn. Người mệt ngựa mệt đội xe đám người bắt đầu ăn lương khô nghỉ ngơi, còn có chút người chăn ngựa vội vàng nuôi ngựa ăn cỏ khô, hoa nguyên cỏ khô, những thứ này ngựa cũng sẽ không ai. Chu Phàm ném một chút lương khô cho lão huynh ăn, Tiểu Quyền cũng bụng trộm theo lông chó chỗ thò đầu ra, hắn rơi vào đường cùng, cũng cho một chút Tiểu Quyền. Tiểu Quyền lúc này mới rụt đầu trở về. Lý Vũ Nguyệt ở một bên nhìn xem, chỉ là cười cười, tiểu quyển tồn tại, Chu Phàm cũng không có giấu giếm hắn, chỉ bất quá không muốn để cho quá nhiều người biết. Hai người vừa ăn lương khô một bên thương nghị tiếp xuống hành trình phải chú ý một chút cái gì. Đột nhiên đội xe có võ giả kinh hô lên, các ngươi xem phía đông, những cái kia là cái gì? Tất cả mọi người đứng lên, hướng về phía đông nhìn lại. Chỉ thấy chôn lấy khắp không bờ bến vàng của phía đông ẩn ẩn có bụi màu vàng đất cuốn lại. Tại bụi màu vàng bên trong, có một đầu sâm bạch dây nhỏ ở phía xa xuất hiện. Nằm ngang sâm bạch dây nhỏ khoảng chừng dài trăm trượng, hướng về bên này phi tốc di động mà tới. Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau rời đi nơi này. Chu Phàm sững sờ một cái, đột nhiên hét lớn lên tiếng nói. Tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng, dùng roi đánh lấy con ngựa kéo lấy xe ngựa nhanh chóng bắt đầu chạy. Sâm bạch dây nhỏ tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng chúng nó khoảng cách lấy đội xe có một đoạn khoảng cách rất xa. Đội xe chạy ra sâm bạch dây nhỏ vọt tới phạm vi, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Tại đội xe sau cùng Chu Phàm ánh mắt một mực không hề rời đi phía đông cái kia đạo sâm bạch dây nhỏ. Càng đến gần, sâm bạch dây nhỏ đồ vật liền trở lên rõ ràng, kia là một đám lít nha lít nhít đếm cũng đếm không xuể bạch cốt con chuột. Con chuột trên thân không có bất kỳ cái gì da thịt, chỉ có sâm bạch xương cốt, mỗi một đầu cũng có mẹo con như vậy lớn, nhọn chuột miệng, bọn chúng có một đôi khô héo trong mắt. Là thi cốt chuột bầy. Trong đội xe có người âm thanh quát lên, thanh âm bên trong mang theo vô hạn sợ hãi. Thực ra không cần hắn hô, tất cả mọi người nhận ra, cũng vì thế trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì thi cốt chuột bầy không phải bạch du quái dị bầy, mà là hắc du quái dị bầy. Thi cốt chuột bầy tựa như thủy triều tuôn đi qua. Thi cốt chuột bầy trời sinh tính hung tàn, gặp được người cũng không có bất kỳ lưu thủ. Nhanh! Chu Phàm lớn tiếng phẫn nộ quát. Bọn hắn chỉ là chạy ra thi cốt chuột bầy xung kích phạm vi, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền an toàn. Người chăn ngựa đám võ giả lại là không ngừng vung lấy roi ra tại thân ngựa lên lưu lại từng đạo vết máu. Buộc tuấn mã lao nhanh. Nếu là thật đuổi theo, vậy liền chuẩn bị vứt bỏ ngựa đảm bệnh. Lý Cửu Nguyệt cũng là la lớn. Người chăn ngựa đám võ giả cùng nhau đáp một tiếng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cái này thi cốt chuột bầy thô nhìn lên mã có mấy bằng nhiều, dạng này quái dị bầy liền xem như bạch du, cũng muốn phân biệt là cái gì chủng loại quái dị mới dám cân nhắc phải chăng đi trêu chọc. Về phần hắc du quái dị bầy, dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám đi trêu chọc. Nhiều như vậy hắc du, liền xem như huyết du quái dị hay hoặc là hoàng diệp đạo nhân cao thủ như vậy, gặp được cũng muốn bay người đảm bệnh. Đội xe trong chớp mắt liền chạy ra khỏi trăm trượng xa. Lúc này thi cốt chuột bầy đã che giấu bọn hắn vừa rồi vị trí, tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Từ đâu tới nhiều như vậy thi cốt chuột? Lý Cửu Nguyệt quay đầu nhìn một chút cái kia sâm bạch thi cốt chuột bầy, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Hắn chưa từng có nghe qua Lạc Thủy Hương xuất hiện nhiều như vậy thi cốt chuột bầy, dạng này thi cốt chuột bầy, không phải thôn có thể ngăn cản đến, trừ phi là thiên lương thành địa phương như vậy mới có thể dựa vào lấy phù tường chống cự. Không biết, có thể là cái khác hương di chuyển tới. Chu Phàm trầm giọng nói. Đội xe cũng không có dừng lại, còn tại về phía trước bỏ chạy. Đồng thời sợ hai gây nên khổng lồ thi cốt chuột bầy chú ý nhiều như vậy thi cốt chuột bầy nếu là xung lại, bọn hắn chạy chậm một chút đều phải chết. Bọn hắn trốn được đủ xa, nhưng mà thi cốt chuột bầy bên trong đống nhiên có một đầu hình thể so với bình thường thi cốt chuột phải lớn một vòng thi cốt chuột thay đổi bạch cốt đầu chuột, hướng về đội xe nhìn lại. Nó dừng bước lại, khô héo trong mắt xem xét xung quanh, phát ra một tiếng chi chi tiếng kêu, đống nhiên rời đi đàn chuột, hướng đội xe bên này chạy tới. Nó cái này vừa rời đi, liền có một phần nhỏ thi cốt chuột chi chi kêu đi theo sau lưng nó, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Phần lớn thi cốt chuột cũng không để ý tới những thứ này rời bầy thi cốt chuột, vẫn là tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Chu Phàm bọn hắn trơ mắt nhìn xem cái này màn, có người nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Mấy ngàn thi cốt chuột dùng một loại phô thiên cái địa thanh thế bội vàng chạy tới. Chương 435. Hoang Nguyên chém giết chương 435. Hoang Nguyên chém giết hướng về đội xe bội vàng chạy tới mấy ngàn thi cốt chuột bầy khô héo xương mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, có chi chi cùng mài răng tiếng ken két vang lên. Như mèo đồng dạng lớn thi cốt chuột tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ chạy tới, cho người ta một loại khó mà hình dung áp lực thật lớn. Đừng quản xe ngựa, chặt đứt cương ngựa, càng xa càng tốt. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại lần nữa quát. Mã phu võ giả bọn họ dồn dập nhảy xuống ngựa hoặc xe ngựa, chặt đứt cương ngựa mặc cho ngựa thoát cương lao nhanh. Mà bọn hắn cũng đi theo ngựa sau lưng chạy như điên. Chu Phàm không có tăng tốc, chỉ là đi theo đám người đảm bệnh. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem càng xa xôi đại bộ phận thi cốt chuột, ánh mắt lạnh lùng. Khoảng cách như vậy còn chưa đủ, nhất định phải xa hơn chút nữa. Cái kia mấy ngàn thi cốt chuột hắn cũng không sợ hãi. Hắn sợ chính là cái kia thi cốt chuột bầy hội tại bọn hắn giao chiến thời điểm xông lại hỗ trợ, vì lẽ đó nhất định phải rời xa. Mã phu võ giả bọn họ không hiểu Chu Phàm tìm cách, bọn hắn giờ phút này chỉ nghĩ đảm bệnh. Liên võ giả cũng không tính một phần nhỏ cường tráng mã phu một bên chạy trước một bên trên mặt lộ ra đau thương vẻ mặt, nếu là thi cốt chuột thật đuổi đi lên, vậy bọn hắn liền muốn trước không may. Bộ phát đoạn trở lên võ giả bọn họ đều là trên mặt lộ ra ý sợ hãi cùng xoắn xuýt, bọn hắn tại do dự phải chăng muốn thông qua bộ phát tăng thêm tốc độ để chạy trối chết. Đừng hoảng hốt, nếu như chúng ta vừa phân tán, coi như có thể một mình đào thoát, các ngươi như thế nào tại hoang dã bên ngoài sống sót? Chu Phàm thanh âm lạnh lùng truyền đến, nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Cái này khiến võ giả bọn họ trong lòng lạnh lẽo, dùng bọn hắn thực lực nếu quả như thật phân tán, có thể hay không đến an toàn người ở chi địa, đây đúng là một cái ẩn số. Võ giả bọn họ chỉ có thể nhịn lại tính tình, không dám tùy ý tăng tốc. Có được tứ chi thi cốt chuột chạy tốc độ so với chạy trối chết đám người nhanh hơn nhiều, bọn chúng cùng người khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn. Bất quá cùng lúc đó, bọn chúng đã dần dần nhìn không thấy sau lưng cái kia khổng lồ thi cốt chuột bầy. Bất quá không quan trọng, bọn chúng đem những này nhân loại cùng ngựa ăn hết, rất nhanh liền có thể trở lại thi cốt chuột bầy bên trong. Trong nháy mắt người cùng chuột đã chạy gian lận trượng bên ngoài, mà mấy ngàn thi cốt chuột đã ở sau lưng mọi người mới trượng bên trong, cái kia chạy đạp đạp tiếng rõ ràng có thể nghe. Chu Phàm biết không thể nếu tiếp tục chạy nữa, hắn quát lớn, không giết những thứ này thi cốt chuột, bọn chúng hội một mực đuổi tiếp. Lý Minh, tiểu giới phủ. Minh Mạch. Lý Cửu Nguyệt nhanh chóng theo phủ trong túi lấy ra tiểu giới phủ, hắn đem tiểu giới phủ hướng trên trường kiếm vô một cái, sau đó cùng Chu Phàm cùng một chỗ đình chỉ bước chân, trường kiếm trong tay của hắn hướng bãi cỏ một mực đâm vào đi. Ngân sắc quang mang theo trên trường kiếm phi tốc lan tràn mà ra, tại hoàng kim trường kiếm phía trước tạo thành ngân sắc tường ánh sáng. Võ giả Mã Phu bọn họ trông thấy Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt cũng dừng bước lại, bọn hắn khẽ cắn môi, cố nén trong lòng kinh hoàng, cũng đi theo quay người rút ra binh khí, bắt đầu dán lên từng đạo khác biệt phù lục. Thứ nhất là bởi vì Chu Phàm nói rất có đạo lý, thứ hai nếu là Lý Cửu Nguyệt xảy ra chuyện gì, bọn hắn coi như chạy trở về cũng muốn gặp sự phạt nghiêm khắc, bọn hắn không thể không dừng lại nên kích thi cốt chuột bẫy. Cho dù bọn họ trong lòng cũng không có quá lớn hy vọng chiến thắng. Thi cốt chuột va chạm tại ngân sắc tường ánh sáng trước, từng cái ngăn không được chân thi cốt chuột dán tại tường ánh sáng trước, lộ ra vô cùng dữ tợn. Phanh phanh tiếng không ngừng vang lên, tiểu giới phủ tường ánh sáng trở nên lung lay sắp đổ. Bị ngăn cản xuống thi cốt chuột bắt đầu dùng bọn chúng sắc bén móng chuột cùng sắc nhọn răng chuột công kích tới ngân sắc tường ánh sáng. Tường ánh sáng xuất hiện từng đạo vết rách, trực tiếp bị xé mở, đông đúc bạch cốt con chuột theo tường ánh sáng bên ngoài tràn vào tới. Nhưng cái này vốn là tại Chu Phàm bọn hắn trong dự liệu, một đạo tiểu giới phù tác dụng là vì bọn hắn tranh thủ một chút thời gian chuẩn bị cùng ngăn cản thi cốt chuột va chạm. Giết! Chu Phàm thân thể có vô số tử kim quang mang tuôn ra, tử kim giáp trụ đem hắn bao trùm lên đến, hắn đã xông vào đàn chuột bên trong. Lít nha lít nhít thi cốt chuột đem hắn bao trùm lên đến, chỉ là nháy mắt, vô số thi cốt chuột bị lan tràn mà ra tử kim ngọn lửa thiêu đốt thành màu đen than xám. Chu Phàm trong tay đao dị mỗi một lần bung xuống đều có đen nhánh lôi hồ bắn ra, đem vây công hắn thi cốt chuột bảy từng cái vênh thành màu trắng sương vỡ. Võ giả bọn họ không có Chu Phàm như thế dũng mãnh, bọn hắn tự giác lưng tựa lưng, làm thành một vòng, cùng nhau tới thi cốt chuột bảy chém giết. Lao huynh tại dưới chân của bọn hắn chợt tới chợt lui, thỉnh thoảng dùng miệng cắn xé chỉ có mèo con lớn nhỏ thi cốt chuột, nó răng nanh có chút sắc bén, khẽ cắn xuống dưới liền có thể đem thi cốt chuột cắn thành hai đoạn, có thi cốt chuột muốn thương tổn nó, cũng bị từng chùm đen tuổi sợi tóc theo nó trong thân thể bắn ra, đánh xuyên những cái kia thi cốt chuột thân thể. Lý Cửu Nguyệt bình tĩnh huy động trong tay hoàng kim trường kiếm, trên trường kiếm che phủ lực hóa thành từng đoàn xích hồng ngọn lửa tán lạc xuống, thiêu đến dám tới gần hắn thi cốt chuột không phải đạo mệnh liền là bị đốt sống chết tươi. Cùng thi cốt chuột bảy chiến đấu lập tức liền nóng bỏng hóa. Thi cốt chuột liên miên chết đi, trên mặt đất hóa thành vô số gãy xương hoặc xương một phấn. Trong mọi người cũng có một hai người vô ý bị thi cốt chuột lôi kéo tiến vào đàn chuột bên trong chia ăn mất. Tàn khốc chiến đấu tại khô héo cỏ dại hoang nguyên bên trong bày ra. Nhưng thi cốt chuột bảy còn là bởi vì Chu Phàm quan hệ, bắt đầu xuất hiện đại lượng tổn thương. Trốn ở thi cốt chuột bảy phía sau con chuột lớn kia, nó giảo hoạt rời xa Chu Phàm, khô héo ánh mắt lộ ra sợ hãi, bắt đầu phát ra chi chi âm thanh, nhường thi cốt chuột rút lui. Nó là thi cốt chuột bảy một đầu thử vương, những thứ này thi cốt chuột đều là nó nhất hệ, vì lẽ đó nó mới có thể đem cái này mấy ngàn thi cốt chuột kêu gọi tới. Thi cốt chuột nghe được thử vương rút lui âm thanh, quả quyết từ bỏ vây công võ giả bọn họ, lần lượt chạy tới. Còn muốn đi? Chu Phàm lạnh lẽo thanh âm theo tử kim giáp trụ bên trong truyền ra. Tử kim giáp trụ dày đặc vết cào cùng gặm vết đang bị chậm rãi tự động tu bổ. Chu Phàm thân ảnh lóe lên, như một đạo huyễn ảnh, lọt vào chạy trốn thi cốt chuột bảy bên trong. Hắn một đao vung đi, liền đem đầu kia thử vương chuột náo cắt đi. Chạy trốn thi cốt chuột bảy thấy thử vương chết, bọn chúng phát ra hung tàn tiếng kêu, còn sót lại thi cốt chuột toàn bộ hướng về Chu Phàm đánh tới. Đến hay lắm. Chu Phàm cười ha ha một tiếng, đao trong tay lại tiếp tục rơi mà ra, tử kim giáp trụ tử kim ngọn lửa thiêu đốt lên, đem dám ngang nhiên cận thân thi cốt chuột từng cái thiêu chết. Đây chính là Chu Phàm chỗ mong đợi, nếu là thi cốt chuột bảy chỉ lo chạy trốn, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là giết không bao nhiêu. Chu Minh, chúng ta tới giúp ngươi. Lý Cửu Nguyệt hô to một tiếng, liền muốn mang theo một đám võ giả nhỏ tới. Các ngươi đừng tới đây, một mình ta là đủ. Chu Phàm vội vàng gấp giọng nói. Hắn cũng không muốn Lý Cửu Nguyệt bọn hắn tới chia hết mình thi cốt chuột. Thế nhưng là, Lý Cửu Nguyệt do dự một chút, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, nếu là ngươi duy trì không được, lại gọi chúng ta." Lý Cửu Nguyệt mang theo võ giả lui lại mấy bước, những cái kia thi cốt chuột giống như điên, không để ý đến Lý Cửu Nguyệt bọn hắn, chỉ là khăng khăng giết chết Chu Phàm. Chỉ là bọn chúng liền tử kim giáp nhẹ đều không thể đột phá, Chu Phàm chỉ là đứng, từng đao nhanh chóng bổ ra. Chờ không âm quỷ lôi cũng bị hắn tiêu hao hầu như không còn về sau, trên đao lại có lạnh ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy lên. Rất nhanh thi cốt chuột liền bị Chu Phàm một người chém tận giết tuyệt. Võ giả bọn họ một mặt kính sợ mà nhìn xem đứng tại thi cốt chuột xương cốt phía trên Chu Phàm. Cái này là Thủy Hương Chu tuần sát Chu đại nhân thực lực thực sự là quá khủng bố. Chương 436. Quỷ âm chương 436, quỷ âm hoàng hôn ánh nắng giống như thiêu đốt hầu như không còn gỗ hỏa quang tại trên cánh đồng hoang, khô héo cỏ dại cùng hôn hồng ánh sáng hôn tạp thành ảm đạm màu cam. Đi đội xe bị tia sáng chiếu vào cái bóng dưới đất lộ ra rất mệt mỏi. Bọn hắn giết chết cái kia mấy ngàn thi cốt chuột về sau, sợ hai khổng lồ thi cốt chuột bảy tìm tới, không dám dừng lại tại nguyên chỗ, mà là tìm về thả đi ngựa, chói ngựa tốt tường. Liền nhường ngựa kéo lấy hoàn hảo xe ngựa tiếp tục đi tới. May mắn những thứ này ngựa đều nhận được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không có đi quá xa, bằng không nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể đem tìm về. Mắt thấy ngày muốn tối xuống, đội xe mới tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh dưới, dừng lại nghỉ ngơi. Mệt mỏi võ giả Mã Phu bọn họ cũng ngồi dưới đất, bọn hắn thở phì phò, ăn trên xe ngựa lương khô. Thi cốt chuột tập kích cùng ngựa không dừng vó tiến lên, một mực căng thẳng tinh thần lúc này mới có thể trầm tĩnh lại. Đã sớm qua thể lực đoạn Chu Phàm cũng không cảm thấy mệt mỏi, hắn ngồi trên đồng cỏ, chậm rãi ăn lương khô. hắn nhìn một chút bên người Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng không có bất kỳ cái gì mệt mỏi chi ý, hắn lắc đầu thở dài nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thi cốt chuột bầy. Đội xe người chết ba cái, còn lại hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều mang tổn thương, cũng đang yên lặng băng bó vết thương. Chu Phàm cũng là có chút nhíu mày, hắn theo phủ túi lấy ra một đạo tin tức phủ, cái này tin tức phủ là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti giao cho hắn, bất quá không phải liên hệ Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti dùng, mà là liên hệ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti. Thân là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, nếu là gặp được nơi nào đó vượt xuất hiện nguy cấp sự tình, đều có thể hướng lên báo cáo. Mấy bạn thi cốt chuột xuất hiện tại Lạc Thủy Hương, loại chuyện này đương nhiên muốn nói cho một cái Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, nhường Lạc Thủy Hương thập nhị lý cũng chú ý một chút. Chu Phàm phát xong tin tức, lại cùng Lý Cửu Nguyệt nói một hồi lời nói, liền đi tới giúp đội vàng cởi xuống xe ngựa chướng đồng các loại vật, nơi này là hoang nguyên, không có tuổi có thể nhặt, vì lẽ đó xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt đặc thủ tuổi. Xe ngựa chẳng những chứa cho Phật Hương tự bố thí đồ vật, còn chứa tại giã ngoại sinh hoạt lương khô những vật này. Vì lẽ đó vừa rồi tại như thế nguy cấp tình huống dưới, đội xe cũng không quá nguyện ý vứt bỏ xe ngựa. Cái này tuổi là một loại bốc cháy gỗ, chỉ cần một cây giống như to bằng cánh tay tuổi liền có thể phát ra cùng đống lửa ánh sáng, hơn nữa còn có thể tiếp tục một đêm lâu. Thương đội nếu là chuẩn bị lặn lội đường xa bình thường đều sẽ chuẩn bị lên một chút bốc cháy gỗ mặc dù có chút đắt đỏ, nhưng tại đêm tối tiến đến thời điểm, nếu là không có ánh sáng tới xua tan những cái kia âm ảnh quái dị, rất chính là mình mệnh. Dán lên u diễm phủ từng cây bốc cháy gỗ tại trên cánh đồng hoang bốc cháy lên, tản mát ra u lam ánh lửa xua tan vừa mới hàng lâm xuống hắc ám. Chu Phàm trở lại chướng đồng của mình, còn không có nằm xuống, liền nghe phía ngoài võ giả tiếng kêu. "Chuyện gì?" Chu Phàm hỏi. "Đại nhân, cái kia quái khiếu quái dị lại theo tới." Võ giả thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Chu Phàm rất đi mau khoảng chi đồng, theo người võ giả kia đi vào tiểu doanh địa phía tây, Lý Cửu Nguyệt cũng chạy tới. Phía tây trong đêm tối, lại truyền tới rằng có đồng dạng thanh âm. "Thế mà còn đi theo chúng ta?" Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống nói. "Nơi này đã là hoang nguyên, không nghĩ tới cái này quái dị vẫn là theo tới, cho dù ai trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Cẩn thận một chút, nó không đến, cũng không cần để ý tới nó." Chu Phàm có chút nhíu mày nói. Không có người nói lời phản đối. Trên thực tế cũng không người nào nguyện ý mạo hiểm đi ra ánh lửa bên ngoài đi giết cái này một cái sẽ chỉ quái khiếu quái dị. Cái này rằng có quái thanh nhiều nhất liền là nhiều người cảm thấy có chút tâm phiền, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hại, cần gì phải mạo hiểm. Chỉ là Chu Phàm quay người trở về chúng đồng, vừa tu luyện quyền pháp không đến một khắc đồng hồ, lại có người đi đến hắn lều vải trước. "Chu đại nhân, xảy ra chuyện." Chu Phàm đội vàng mang theo lão huynh xông ra lều vải, hắn nhìn xem người võ giả kia, xảy ra chuyện gì? "Trần Hưng xảy ra chuyện." Người võ giả kia có chút khẩn trương nói. Không bao lâu nữa, Chu Phàm lại cùng Lý Cửu Nguyện bọn hắn đứng tại doanh địa về phía tây, nhìn xem bên ngoài như mực tàu đồng dạng đêm. Trước đây không lâu, đội xe một cái gọi Trần Hưng buộc phát đoạn võ giả, đột nhiên xông ra doanh địa, cùng hắn trực đêm võ giả làm sao gọi hắn cũng không để ý đến, chuyện đột nhiên xảy ra, lại đuổi không kịp hắn, chỉ có thể nhìn hắn xông vào hắc ám bên trong. Chu Phàm bọn hắn đứng ở chỗ này, cái kia rằng có tiếng lại lần nữa vang lên. Chu Phàm bọn hắn mặt lộ vẻ cảnh giác, đội vàng lui lại mấy bước, mấy cái kia rằng có tiếng yếu xuống dưới, không có phát hiện dị thường về sau, Chu Phàm mới nhìn ba cái kia võ giả trầm giọng hỏi, chuyện xảy ra trước, hắn liền không có bất kỳ triệu chứng nào sao? Ba cái võ giả hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Cánh tay hắn lên cấm tà phù có cái gì dị dạng? Lý Cửu mới hỏi. Trước đêm võ giả trên cánh tay cũng có dán cấm tà phù, liền là vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên, ai biết vẫn là xảy ra chuyện. Công tử, chúng ta thật không phát hiện chút gì, hắn không rên một tiếng liền phát cuồng lao ra. Ba cái võ giả bên trong một nụ cười khổ nói. Hắn lao ra thời điểm, cái kia quái thanh có hay không đang gọi? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Có, lúc ấy ngay tại gọi, bất quá nghe cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Một cái võ giả mặt mang ý sợ hãi nói. Cái này khiến Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn đang muốn vì cái gì nhiều ngày như vậy cũng không có xảy ra chuyện, hôm nay liền xảy ra vấn đề đâu. Liền cấm tà phù cũng không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thật sẽ là cái kia phát ra cái cưa kéo cắt thanh âm quái gì ảnh hưởng sao? Chu Minh, ta ra ngoài tìm xem hắn. Lý Cửu Nguyệt cao mày nói. Thực ra đối Lý Cửu Nguyệt mà nói, một người xông vào hoang dã trong đêm tối đồng dạng là một chuyện rất nguy hiểm, năng lực của hắn cơ hồ có thể ngăn cản hết thể nguyền rủa các thứ, nhưng nếu là đụng phải cường đại dám trực tiếp công kích hắn quái dị, liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bất quá bây giờ có một người vô duyên vô cớ lao ra, chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài tìm xem, không thể ngồi mà chờ chết. Còn lại võ giả nghe xong, vội vàng khuyên, làm như vậy quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi. Chu Phàm không có khuyên, mà là ngược lại nói. Hắn biết Lý Cửu Nguyệt trên thân có thể miễn dịch nguyền rủa năng lực đặc thù, nhưng Lý Cửu Nguyệt thực lực quá thấp, hắn bồi tiếp Lý Cửu Nguyệt cùng đi, nguy hiểm hội nhỏ rất nhiều, về phần hắn có tử kim giáp trụ mấy át chủ bài, cũng sẽ không quá mức e ngại. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều như vậy nói, những người còn lại không cách nào lại quên, cho hai người đem ra hai cây bốc cháy gỗ làm thành bó đuốc. Hai người cầm trong tay bó đuốc, hướng về đêm tối đi đến. Chu Phàm hai người không nói gì, bọn hắn đi 10 trượng trở lại, quay đầu chỉ có thể nhìn thấy doanh địa ánh lửa, doanh địa trong mắt bọn hắn trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. "Lý Minh, ngươi năng lực có thể tại nguyền rủa công kích trước nháy mắt phát động sao?" Chu Phàm quan tâm hỏi, nếu là không có, vậy bây giờ cũng không cần cất giấu. Chu Phàm thân thể đã bị tử kim quang mang bao phủ, tử kim quang mang ngưng kết thành tử kim giáp trụ dị giáp phủ văn dày đặc. Lý Cửu Nguyệt trong thân thể lan tràn ra màu vàng quang mang, đem hắn bao phủ lại. Chu Phàm biết cái này rất có thể là một loại quyệt nhân năng lực, bất quá Lý Cửu Nguyệt không nguyện ý nói tỉ mỉ năng lực của hắn, Chu Phàm liền không có hỏi nhiều. Hai người bắt đầu dọc theo đen dạ tứ xung quanh tìm kiếm. Chỉ là tìm kiếm một vòng, cũng không có nhìn thấy cái kia gọi Trần Hưng võ giả tung tích. Hắn đi nơi nào? Lý Cửu Nguyệt mở miệng hỏi. Chương 437. Têu gọi hắn không phải đi ra rất xa, liền là bị cái gì quái dị cả người nuốt mất. Chu Phàm trầm mặc một cái thở dài nói, vô luận là loại tình huống nào, cái kia Trần Hưng một người dám theo doanh địa lao ra, đoán chừng cũng giữ nhiều lành ít. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi ra trước cũng sớm có đoán trước. Lý Minh, chúng ta đợi thêm một hồi, chờ cái kia một mực quái khiếu quái dị lần nữa phát ra tiếng, nếu như nó thật dám xuất hiện, chúng ta liền muốn phương pháp giết nó. Chu Phàm nhìn khắp bốn phía đen nhánh hoàn cảnh nói, được. Lý Cửu Nguyệt đáp ứng một tiếng. Dù cho có bốc cháy gỗ cùng Lý Cửu Nguyệt trên thân phát ra quang mang, thân ở đen kịt trong bóng đêm, thị lực chỉ có thể nhìn thấy hào quang chiếu rọi chỗ, cái này khiến bọn hắn có chút không thích ứng. Kiên nhẫn chờ một lát, cái kia có cơ đồng dạng thanh âm lại lần nữa trong đêm tối yếu ớt vang lên. Chỉ là cũng không tại doanh địa cùng bọn hắn đứng thẳng vị trí ở giữa, mà là tại bọn hắn càng bên ngoài vị trí. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau một chút, cấp tốc đuổi theo. Đuổi theo ra 10 trượng trở lại khoảng cách, nhưng thanh âm kia vẫn là tại trước mặt bọn họ. Liên tựa như bọn hắn đi, thanh âm kia quái dị cũng đi theo hướng bên ngoài chạy đồng dạng. Cái này khiến Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không thể không dừng lại. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nơi này là trong đêm tối, hắn cũng không dám thi triển quá nhanh thân pháp, để tránh lâm vào quái dị trong cạm bẫy. Tại bọn hắn dừng lại về sau, cái kia quái dị thanh âm tựa hồ mang theo một loại nào đó quy luật, cũng đi theo ngưng xuống. Đừng đuổi. Chu Phàm từ bỏ, bọn hắn khoảng cách doanh địa càng ngày càng xa. Nếu là doanh địa vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn hắn lại đuổi tiếp liền đến không kịp về cứu. Lý Cửu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý xuống. Hai người quay người hướng doanh địa mà đi. Có cơ tiếng lại tại bọn hắn phía sau vang lên. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt bước chân vì đó dừng lại, bọn hắn hướng về sau nhìn sang. Chỉ là như mực trong bóng đêm, cái gì cũng không nhìn thấy. Duy chỉ có cơ tiếng không ngừng vang lên, giống như tại mời bọn hắn đi qua đồng dạng. Trước kia có cơ tiếng vang lên khoảng cách nhưng không có ngắn như vậy, cái này khiến trong lòng hai người có chút bỡ ngỡ. Đừng để ý tới nó. Chu Phàm trầm giọng nói. Hai người kiên trì hướng doanh địa bước nhanh tới. Nhưng hai người không để ý tới nó ngược lại càng thêm càng rỡ, đi theo Chu Phàm bước chân của hai người, có cơ tiếng tiếp tục vang lên, giống như sẽ không dừng lại đồng dạng. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt một bên để phòng phía sau cái kia âm thanh quái dị, một bên đi thẳng về phía trước. Chu Minh, Chu Minh. Chu Phàm nghe được Lý Cửu Nguyệt gọi thanh âm của hắn, hắn nhìn về phía toàn thân bị kim sắc quang mang bao phủ Lý Cửu Nguyệt, làm sao? Cái gì làm sao? Lý Cửu Nguyệt sắc mặt ngạc nhiên nói. Chu Phàm trên thân che tử kim giáp nhẹ dị giáp phủ văn ẩn ẩn hướng hắn tản mát ra từng trận rét lạnh chi ý, hắn đụng phải đặc thù công kích, bị dị giáp đỡ được. Cái này khiến hắn thần sắc liền giật mình, hắn rất nhanh kịp phản ứng, không phải Lý Cửu Nguyệt gọi hắn, là cái kia quái dị tại gọi hắn, thậm chí thanh âm kia Lý Cửu Nguyệt cũng nghe không đến. Cẩn thận, ta vừa rồi nghe được ngươi gọi ta thanh âm, nếu như ngươi không có để cho ta, liền là cái kia quái dị tại gọi ta. Chu Phàm gấp giọng cảnh cáo nói, thanh âm này hay là liền là nhường Trần Hưng xông ra doanh địa nguyên nhân. Vậy tại sao nó muốn nhiều ngày như vậy mới dùng thanh âm này công kích chúng ta? Lý Cửu Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Không biết. Chu Phàm lắc đầu, nhưng rất nhanh lại cho ra suy đoán, có khả năng nó cần để cho chúng ta nghe nhiều ngày như vậy thanh âm của nó mới có thể phát động. Đợi chút nữa nó gọi ngươi, ngươi không nên mở miệng. Chu Phàm lại dặn dò. Hai người không quay đầu lại, chỉ là tăng tốc bước chân. Hai người đi tới, Chu Phàm lại nghe được thanh âm kia. Chu Minh, Chu Minh. Chu Phàm không có trả lời, nhưng dị giáp phủ văn lại ẩn ẩn có cùng loại rét lạnh chi ý đánh tới, nhường Chu Phàm trong lòng phát lạnh, thanh âm này gọi vô luận có hay không trả lời, đều sẽ trúng chiêu. Vậy liền hỏng bét, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt không sợ, nhưng trong đội xe người nhưng không có bọn hắn bực này chống cự thanh âm xâm nhập bản sự. Mà lại thanh âm này cũng không biết như thế nào theo có cơ âm thanh bên trong truyền tới, chỉ có hắn có thể nghe được, Lý Cửu Nguyệt nghe không được, điều này nói rõ khả năng coi như ngăn chặn lỗ tai cũng vô dụng. Rất nhanh, Lý Cửu Nguyệt đồng dạng nghe được thanh âm kia, một lát nữa, Lý Cửu Nguyệt mới mở miệng nói ra, "Chu Minh, ta cũng nghe đến thanh âm của ngươi tại gọi ta, nhưng nó tổn thương không, được, ta." Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đây càng nghiệm chứng hắn ý nghĩ, cái kia quái dị gọi người thanh âm chỉ có một người có thể nghe được. Lý Cửu Nguyệt minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không đến bao lâu, hai người tiến vào doanh địa, cái kia quái dị có cơ tiếng mới yên tĩnh xuống. Chu Phàm đem trực đêm người gọi, hỏi thăm tại bọn hắn rời đi khoảng thời gian này, có hay không được nghe lại có cơ tiếng. Trực đêm võ giả đều là lắc đầu. Chu Phàm suy nghĩ một chút đem cái kia quái dị kêu gọi người sự tình nói ra. Tất cả trực đêm võ giả trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Hai người chúng ta đuổi nó ẩn trong đêm tối, chúng ta tìm không thấy nó. Chu Phàm lắc đầu nói, hiện tại ta có một cái suy đoán, cái này quái dị gọi người có thể là bằng vào chúng ta người bên cạnh thanh âm gọi, hiện tại các ngươi không nên tới gần phía tây, chính ta một người trông coi, chờ ta thử lại một cái, xem có phải là giống như ta nghĩ như thế. Nếu là có cơ tiếng vang lên, ta nghe không được nó gọi ta thanh âm, vậy sau này nó xuất hiện phương hướng, liền nhường một mình phòng thủ. Tất cả trực đêm võ giả liền rời xa doanh địa phía tây. Lý Cửu Nguyệt căn dặn Chu Phàm một câu, mang theo vừa mới chạy tới lao huynh rời đi. Chu Phàm một thân một mình trông coi doanh địa về phía tây, người khoác tử kim giáp trụ hắn tĩnh lặng không tiếng động. Rất mau đỡ cơ âm thanh quái dị tại phía tây vang lên. Hắn nghe có cơ âm thanh quái dị, cho đến có cơ âm thanh quái dị biến mất, cũng không có nghe được quái dị bắt chước Lý Cửu Nguyệt gọi thanh âm của hắn. Chu Phàm nhíu mày, hắn lại nghe vòng thứ hai, vòng thứ ba có cơ âm thanh quái dị, cũng không tiếp tục nhận âm thanh quái dị thanh âm công kích. Hắn không lý do thở phào, giống như hắn suy đoán như thế, tựa hồ cái này quái dị tiếng kêu muốn chí ít hai người mới có thể phát động. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cái này chưa hẳn liền là chân tướng của sự thật, nói không chừng là cái kia quái dị thấy công kích hắn vô dụng, liền không có tái phát động nó năng lực công kích mình. Vừa nghĩ như thế, hắn lại không dám nhường một cái võ giả đơn độc trông coi nơi này. Nhưng mình lại không thể một mực trông coi nơi này. Không có người thủ vệ, phía tây liền có thể sẽ có cái khác quái dị tiến vào đến, vậy thì càng nguy hiểm. Chu Phàm gãi gãi đầu, hắn rất mau gọi tới Lý Cửu Nguyệt bọn hắn đem cái nhìn của mình nói ra. Cái này quái dị, chúng ta nhất định phải đêm nay liền giải quyết nó, bằng không chúng ta mỗi đêm đều muốn đề phòng nó. Chu Phàm trầm giọng nói, thậm chí rất khó đề phòng, trừ phi Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt thay phiên trực đêm, nhưng ban ngày còn muốn gấp rút lên đường, bọn hắn dạng này trông coi cực kỳ phiền phức, mà lại ai cũng không thể khẳng định cái kia quái dị có thể hay không đột nhiên đổi phương hướng đánh lén cái khác trực đêm người. Chu Minh, không bằng nhường ta làm mồi nhử, đi dẫn nó đi ra. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút lên tiếng nói. Lý Cửu Nguyệt là nghĩ mình không có sử dụng năng lực, giống như Trần Hưng như thế, bên trong thanh âm lao ra, dạng này cái kia quái dị chắc chắn sẽ không lại ẩn trong đêm tối. Không được, ngươi làm sao cam đoan ngươi bên trong thanh âm sau còn có thể khôi phục lại? Chu Phàm lắc đầu, phủ định đề nghị này. Chương 438. Mê hồn âm chương 438. Mê hồn âm. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, coi như hắn đi theo bên trong thanh âm mà đánh mất lý trí Lý Cửu Nguyệt giết cái kia quái dị, thế nhưng là ai có thể cam đoan sau đó Lý Cửu Nguyệt nhất định sẽ khôi phục nên có lý trí. Loại này dùng thân làm mồi cử động quá mạo hiểm. Những người còn lại cũng dồn dập mở miệng biểu thị quá nguy hiểm. Chỉ là Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, "Chu huynh không cần lo lắng, ta quyệt nhân năng lực rất đặc thù, coi như nhất thời nhận nguyện rủa loại hình công kích, dù cho ta không có kịp thời phát động nó cũng rất nhanh sẽ thay ta loại bỏ trong cơ thể nguyện rủa độc tố loại hình độ vận. Ta sẽ không để cho mình chân chính lâm vào trong nguy hiểm, chỉ cần có thể tìm được cái kia quái phá quái dị, chúng ta liền có thể giết nó. Đã như vậy, vậy ta bồi Lý huynh đi một chuyến." Chu Phàm suy nghĩ một chút trầm giọng nói, "Muốn dụ cái kia quái dị đi ra, vậy liền không thể giơ bó đuốc, dám ở trong đêm tối mạo hiểm chạy cũng chỉ có hắn cùng Lý Cửu Nguyệt." Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại lần nữa đi vào phía tây doanh địa. Chu Phàm ăn mặc tử kim giáp trụ đứng tại Lý Cửu Nguyệt sau lưng, Lý Cửu Nguyệt lại là không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Hai người bọn họ kiên nhẫn chờ một lát, cái cửa thanh âm lại lần nữa vang lên. Chu Phàm cảm giác được Lý Cửu Nguyệt thân thể cứng đờ, sau đó Lý Cửu Nguyệt không rên một tiếng hướng chỗ hắc ám chạy đi. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn lặng yên không một tiếng động theo sau, hắn giống như Lý Cửu Nguyệt cái bóng đồng dạng. Hai người bước vào như màu đen hải dương trong bóng đêm. Tâm nhìn cực thấp tình huống dưới, Chu Phàm chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cửu Nguyệt bóng lưng, đao dị sớm đã ra khỏi vỏ. Hai người một đường trước chạy, rời xa doanh địa ngoài trăm trượng, Lý Cửu Nguyệt bước chân mới chậm rãi dừng lại. Chu Phàm đứng sau lưng Lý Cửu Nguyệt, hắn nghiêng đầu nhìn xem phía trước vô biên hắc ám. Trung quanh tĩnh lặng không tiếng động, duy chỉ có chỉ còn lại hai người bọn họ rất nhỏ tiếng hít thở. Lý Cửu Nguyệt mắt nhìn phía trước, Chu Phàm trong lòng có chút lo lắng, hắn không biết Lý Cửu Nguyệt hiện tại ở vào một loại gì tình huống, bất quá bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Trong bóng tối lại vang lên có cưa thanh âm, lần này có cưa thanh âm từ xa đã gần. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, nó muốn tới. Một đoàn phát ra ảm đạm tử quang viên cầu theo trong đêm tối hiện hiện mà ra. Viên cầu rất lớn, tương đương với 10 người đầu như vậy lớn. Không quá quy tắc xưng lên viên cầu mới vừa xuất hiện, liền triệt để vỡ ra mười mấy cánh, bên trong tất cả đều là ngón nút đông đúc răng nanh chạy xuống giống như tử quang mang thèm dịch, hướng về Lý Cửu Nguyệt cắn một cái tới. Lạnh lam ngọn lửa cùng đen thui lôi hồ hỗn tạp cùng một chỗ đao dị trong bóng đêm chợt lóe lên. Suy một tiếng, viên cầu bị một đao chém thành hai bên, có cơ thanh âm theo viên cầu bên trong truyền ra, vô cùng chói tai. Có cưa thanh âm từ nó răng nanh ma sát mà phát ra. Chu Phàm không có như vậy dừng tay, đao dị lại lần nữa huy động, hóa thành mấy chục đạo đao ảnh, đem vỡ ra cổ quái viên cầu chém thành vô số cánh. Viêm dương khí cùng không âm quỷ lôi hai loại sức mạnh tiêu đốt điện giật lấy từ quang viên cầu tàn khu. Từ quang viên cầu cái kia có cưa tiếng từ mạnh yếu đi, cho đến theo nó cái kia hóa thành bụi thân thể cùng một chỗ biến mất trong không khí. Chu Phàm xác nhận cái này không biết tên quái dị tử vong về sau, hắn mới thu đao vào vỏ, quay người nhìn về phía còn ngốc đứng Lý Cửu Nguyệt. Hắn thở xuống một mực mang theo ở trên người bốc cháy gỗ, ngón tay búng một cái. Viêm dương khí theo đầu ngón tay bắn tung tóe mà ra châm bó đuốc, xua tan những cái kia nghị thừa dịp viên cầu quái dị chết đi công tới âm ảnh quái dị. Bó đuốc chiếu vào Lý Cửu Nguyệt có chút vàng như nến mặt. Lý Cửu Nguyệt cặp kia mắt to hai mắt vô thần ngốc trệ. Lý Minh, ngươi tỉnh. Chu Phàm dựng lấy Lý Cửu Nguyệt đầu vai lung lay hắn, gấp giọng kêu. Xoẹt xẹt. Có kim sắc quang mang theo Lý Cửu Nguyệt đầu vai bắn ra. Chu Phàm vội vàng buông tay, nhưng vẫn là cho một sợi nhanh như tuyệt luân kim sắc quang mang đánh trúng bàn tay. Trên bàn tay tử kim găng tay nháy mắt cho đánh xuyên một cái lỗ nhỏ. Lực lượng thật mạnh. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tử kim giáp trụ lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng lại bị cái này nho nhỏ một sợi kim mang đánh xuyên. Màu vàng quang mang theo Lý Cửu Nguyệt đầu vai lan tràn mà ra, không tiếp tục công kích Chu Phàm, mà là cấp tốc đem Lý Cửu Nguyệt bao phủ lại. Lý Cửu Nguyệt con mắt trở nên sáng lên, bóng ánh kim mang mới hướng thân thể thu lại trở về một chút, hắn lắc đầu nhìn về phía trước người Chu Phàm, "Chu huynh, cái kia quái dị có hay không bị dụ đi ra? Đã bị ta giết chết." Chu Phàm ngắm một chút bàn tay ngay tại chậm rãi chữa trị tử kim giáp nhẹ, hắn liền đem sự tình nói đơn giản một lần. Giết chết liền tốt. Lý Cửu Nguyệt vì thế thở phào. "Thân thể ngươi không có sao chứ?" Chu Phàm hỏi. "Không có việc gì." Lý Cửu Nguyệt cười nói. Hai người rất nhanh lại về doanh địa, nói cho đám người cái kia quái dị đã bị giết, mọi người mới triệt để yên tâm lại. Về phần cái kia quái dị là cái gì quái dị, Chu Phàm tỉ mỉ miêu tả quái dị dáng vẻ, thế nhưng là tất cả mọi người đều xưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể là một loại không biết tên đặc thù quái dị. Dày vò nửa đêm, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều có chút mệt mỏi, liền không có nói thêm nữa việc này, riêng phần mình trở về trướng đồng nghỉ ngơi. Chu Phàm trở về trướng đồng về sau, hắn đầu tiên là đem tinh xương đao dị rút ra, bị hắn nắm chặt trôi đao tinh xương đao dị, vết dị chậm rãi rút đi non nửa, vết dị rút đi chỗ hiển lộ ra xương tuyết sống đao. Hắn tinh tế quan sát đến có chỗ biến hóa tinh xương đao dị, tại vừa rồi hắn liền có chỗ phát giác, ba thước đao dị quả nhiên là có chỗ tiến hóa. Bất quá cái này tiến hóa còn không đầy đủ, nhiều nhất liền là so với trước kia sắc bén một chút. So với vụ cầm đao dị danh đao sắc bén hết đường uy thế kém xa. Đao dị nghĩ triệt để lùi đi, chỉ sợ còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Chu Phàm thu hồi đao dị, bắt đầu nằm xuống ngủ. Tiến vào hôi hà không gian, Chu Phàm ngay lập tức hướng Hắc Long yêu cầu xem xét hồn bi. Hắn hôm nay giết mấy ngàn hắc du thi cốt chuột, cũng không biết tăng thêm bao nhiêu xám chủng số. Hắc Long chỉ là thở khẩu khí, sương mù xám càn quét ngưng tụ thành hồn bi bên trong có lít nha lít nhít lớn xám chủng, nàng ngắm một chút liền báo ra con số chính xác, 727 đầu lớn xám chủng, 2 đầu nhỏ xám chủng. Chu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, giảm đi trước đó đạt được lớn xám chủng, nói cách khác hắn hôm nay chỉ ít giết hơn 2000 thi cốt chuột. Khoảng cách Hắc Long cần 2000 lớn xám chủng, cũng liền còn lại 1300. Chu Phàm trong lòng có chút sôi trào, hắn thậm chí đang suy nghĩ phải chăng muốn đuổi kịp cái kia thi cốt chuột bầy, tái dẫn mấy đám đi ra, giết tới mấy đám liền đầy đủ. Bất quá hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, thi cốt chuột bầy tốc độ di chuyển rất nhanh, hiện tại cũng không biết chạy đi nơi đâu. Lại nói coi như hắn thật đuổi theo treo chọc thi cốt chuột bầy, cũng nhất định có thể bảo chứng bọn chúng mỗi lần đi ra đều là mấy ngàn, nếu tới lên một vạn trở lên thi cốt chuột, Chu Phàm hoài nghi mình sẽ bị miễn cưỡng mài chết tại đàn chuột bên trong. Ngươi thu thập xám trùng tốc độ ngược lại là thật mau. Hắc Long mắt lộ kinh ngạc nói một tiếng. Dù sao Chu Phàm cảnh giới bất quá là tẩy tùy đoạn, trong vòng một ngày nghĩ thu tập được nhiều như vậy lớn xám trùng, đến giết bao nhiêu quái dị mới có thể làm đến. Bất quá nàng rất nhanh hừ lạnh một tiếng hiểu được, cái này nhân loại vốn chính là không thể theo lẽ thường phòng tẩy tùy đoạn, mỗi một cảnh giới cũng đạt tới hoàn mỹ trình độ, có thể làm được điểm ấy, cũng không có gì lạ thường. Chương 439. Hỏa chương 439, hỏa đối với Hắc Long cái kia tựa hồ xem như tán dương, Chu Phàm nết miệng mỉm cười. Hắn có thể tập đến nhiều như vậy lớn xám trùng, trừ thực lực nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì hắn hiện tại thân ở hoang dã bên ngoài. Nếu không phải thân ở hoang dã, hắn không có khả năng gặp được thi cốt chuột bầy. Cho nên nói hoang dã thật là một nơi tốt. Bất quá ở khắp mọi nơi nguy hiểm, liền xem như Chu Phàm cũng không thể không để cao lòng cảnh giác. Hơn 700 đầu lớn xám trùng, khoảng cách 2000 còn kém hơn một nửa, hiện tại cũng không thể hối đoái, Chu Phàm cùng Hắc Long không có cái gì tốt nói chuyện. Hắn quay người phải cố gắng tu luyện đi, đi qua nhiều ngày như vậy khổ luyện, đao pháp của hắn tiến bộ chậm chạp, nhưng quyền pháp tiến bộ quá nhanh, xem như vừa tìm thấy đường. Hắc Long đối với Chu Phàm tu luyện như thế cơ sở đồ vật, để không nổi một tia hứng thú. Nàng chỉ là ngửa đầu nhìn xem không trung to lớn huyết cầu. Ngày thứ hai tỉnh lại, đội xe mọi người đã khôi phục một tia tinh thần. Hôm qua tại thi cốt chuột bầy phía dưới trở về từ coi chết, đêm qua lại khoảnh khắc cái đi theo đám bọn hắn mấy ngày âm thanh quái dị, có thể bình an vượt qua hai lần nguy hiểm, bất quá cuối cùng là đi qua. Đám người để chấn tinh thần, ăn một vài thứ, mới lại lần nữa chậm rãi lên đường. Chỉ là đi một đoạn không lâu lắm con đường, đội xe không thể không dừng lại. Trước đoàn xe mới đứng lặng lấy một bộ nhân loại xương khô ăn mặc phế phẩm áo đen phục, bên hông buộc lấy màu xám phù túi dưới đáy phá bỡ. Gió nhẹ thổi lất phất đứng thẳng nhân loại xương khô, ý phục rách dưới hơi rung nhẹ. Đội xe đám người trầm mặc xem một hồi, xác nhận xương khô không cách nào đả thương người, bọn hắn cũng không có đến gần ý tứ, mà là yên lặng lách qua xương khô. Tại hoang dã, gặp được nhân loại thi hải, tốt nhất cũng không cần tới gần, càng không cần đại phát thiện tâm thay thi cốt thu lại. Bởi vì thi hải có thể sẽ có dính nguyên rủa, độc tố loại hình đồ vật. Thi hải tại hoang dã cũng không hiếm thấy, hàng năm cũng có rất nhiều nhân loại mạo hiểm bước vào hoang dã về sau, liền không còn cách nào trở về. Hoang dã đối với nhân loại mà nói, vĩnh viễn là một cái tàn khốc mà địa phương nguy hiểm. Tiến vào hoang dã, vậy sẽ phải có đem mệnh vĩnh viễn lưu tại nơi này giác ngộ. Nhưng nhân loại vĩnh viễn sẽ không bởi vậy có rút tại một chỗ không dám đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có người dũng cảm bước ra người ở chi địa, vì đủ loại mục đích tiến vào trong hoang dã. Nếu là tất cả mọi người e ngại hoang dã không dám đi ra ngoài, kia nhân loại liền khoảng cách diệt tuyệt không xa. Bởi vì không phải trốn tránh liền an toàn. Đương nhiên tiến vào hoang dã không phải vì chinh phục hoang dã, trừ phi là cực độ người cuồng vọng mới dám nghĩ như vậy, đại đa số người đều là vì tốt hơn còn sống mà thôi. Đội xe cẩn thận lách qua cố kia không biết sao có thể đứng thẳng lấy thi hài về sau, tiếp tục đi tới. Bọn hắn còn muốn tại trên cánh đồng hoang đi đến 4 ngày thời gian. Tại phía sau cùng bọc hậu Chu Phàm híp mắt vẫn nhìn bốn phía, đội xe bây giờ không có ở đầy xích đạo bên trong, hắn liền không tiện đi săn. Nhưng nếu là có quái dị xung kích đội xe, đó chính là hắn thu hoạch xám trùng thời điểm. Chỉ là khi hắn trong lòng khẽ nhúc đích, quay đầu ngắm nhìn thời điểm, đồng tử co vào. Ở phía xa, 6 vó hắc thú chính kéo lấy hắc thiết xe chữa tuyết lên gỗ lim quan tài chậm rãi tới. Các ngươi xem phía sau. Chu Phàm hướng về phía trước hô to một tiếng. Đội xe người dồn dập quay đầu nhìn lại, nhìn xem rất xa quỷ tăng quan. Không ít người sững sờ một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này sao có thể? Hôm qua chúng ta thế nhưng là đi một ngày. Dùng cái này quỷ táng quan tốc độ, coi như nó không giống chúng ta cần nghỉ ngơi, cũng sẽ không đuổi kịp chúng ta mới đúng. Coi như tốc độ nó rất nhanh, thế nhưng là chúng ta đã sớm đổi lộ tuyến. Đám người dồn dập mở miệng nói, đội xe có vẻ hơi phân loạn. Tỉnh táo. Chu Phàm thấp giọng quát nói. Đội xe người mới im lặng, bọn hắn nhìn xem cái kia tại trên cánh đồng hoang chậm rãi bò sát quỷ táng quan, 6 vó hắc thú tựa hồ đang nhìn bọn hắn. Cho dù bọn họ biết khoảng cách xa như vậy, bọn hắn không có khả năng thấy rõ sáu vó hắc thú đồng tử, nhưng bọn hắn liền là có loại này cảm giác quỷ dị. Tất cả mọi người là nhìn về phía thúc ngựa đi đến Chu Phàm bên người Lý Cửu Nguyệt. "Chu Minh, ngươi xem việc này." Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trong mắt của hắn lộ ra kiêng kỵ chi ý, chúng ta đều là lần thứ nhất thấy cái này quỷ tăng quan, ai cũng không dám khẳng định nó bình thường tốc độ có bao nhanh. Chu Phàm nhíu mày, bất quá ghi chép bên trong nói nó tốc độ không nhanh, cái này sẽ không có giả, nó có thể đuổi theo chúng ta, xác thực không giống bình thường. Nhưng nó tốc độ bây giờ muốn đuổi theo chúng ta cũng không dễ dàng, chúng ta lại quan mở nó nhìn xem nó phải chăng còn đuổi theo. Nếu như không tất yếu, Chu Phàm cũng không muốn trêu chọc cái này khiến Lạc Thủy Hương nghi loan ti cũng kiêng dè không thôi quỷ tăng quan. Không cần cùng quỷ tăng quan cứng rắn đụng, tự nhiên là cả đám chuyện cầu cũng không được, bọn hắn liền sợ hai Chu Phàm muốn bọn hắn cùng quỷ tăng quan chém giết. Coi như Chu Phàm muốn bọn hắn làm như vậy, bọn hắn sẽ không nguyện ý, dù sao đây chính là huyết lệ cấp quái dị, là bọn hắn cả một đời cũng nguyện ý đụng tới đại quái dị. Đội xe tốc độ thay đổi mau dậy đi, bọn hắn không còn thẳng tắp tiến lên, mà là dùng nghiêng làm được lộ tuyến nhanh chóng tiến lên. Tăng thêm tốc độ, đội xe rất nhanh liền đem quỷ tăng quan bỏ lại đằng sau, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy cái kia quỷ tăng quan cái bóng, đám người một mực nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh đội xe đừng có ngừng, hắn có chút nhíu mày quay đầu nhìn một chút, mới quay đầu trở lại tới. "Chu Minh, ngươi lo lắng nó còn cùng lên đến sao?" Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm biểu lộ có chút ngưng trọng nhịn không được hỏi. "Cái này khó nói." Chu Phàm thấp giọng nói, "Ta luôn luôn cảm thấy có chút không đúng. Bọn hắn đều đã đi vòng, đồng thời còn đổi lộ tuyến, nhưng lúc này mới một đêm trôi qua, quỷ tăng quan xuất hiện tại phía sau bọn họ." Chu Phàm không tin đây là trùng hợp, trên đời nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Chỉ là có thể không cùng cái này Lạc Thủy Hương nghi loan ti cũng không làm gì được quỷ tán quan lên xung đột, vậy liền tận lực không cần. Chu Phàm có lòng tin có thể đối phó ma tổ, nhưng đối đầu với cái này quỷ tán quan, nhưng không có bất kỳ lòng tin. Nếu không phải đi theo đội xe, Chu Phàm đã sớm thi triển tốc độ, có thể rời quỷ tán quan bao xa liền bao xa. Lý Cửu Nguyệt cũng là gật gật đầu, đừng nói Chu Phàm cảm thấy không thích hợp, thực ra đội xe tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Nếu là quỷ tán quan thật để mắt tới bọn hắn, Lý Cửu Nguyệt cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là đi Hương Hòa Lý sẽ gặp phải quỷ tăng quan, chỉ là đối đầu quỷ tăng quan, ai cũng không có biện pháp quá tốt, hiện tại chỉ có thể lại quan sát một chút lại nói, hy vọng cái kia quỷ tăng quan không cần lại cùng lên đến. Đội xe trong cánh đồng hoang vu thấp thỏm tiến lên, không phải có người quay đầu quan sát, sợ hai quỷ tăng quan lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Bất quá đội xe tất cả mọi người rốt cuộc chú ý không, được, phía sau quỷ tăng quan, đội xe bị bức phải dừng lại. Đội xe phía trước xuất hiện lớp kín sâm bạch tường lửa. Sâm bạch tường lửa chỉ có một người cao, phát ra lốt bốp tiêu đốt tiếng. Rõ ràng không có tuổi, lại có thể phát ra dạng này tuổi thiêu đốt tiếng. Sâm bạch tường lửa kéo dài 10 trượng, vắt ngang tại bọn hắn trước mắt. Là quyệt hỏa. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hoang dã bên ngoài gặp được quyệt hỏa, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Để bọn hắn trong lòng phát lệnh chính là, bọn hắn đi thẳng, coi như tâm tư đặt ở phía sau, nhưng cũng thỉnh thoảng nhìn về phía trước, bọn hắn ở phía xa thời điểm cũng không nhìn thấy tường lửa, liền tựa như bọn hắn đến gần về sau, tường lửa mới đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Chương 440. Thực nhân hỏa chương 440, thực nhân hỏa thiêu đốt tường lửa. Tán phát sâm bạch hào quang phản chiếu mặt người tái nhợt. Trong đội xe ai cũng không nhìn thấy sâm bạch tường lửa xuất hiện, liền tựa như nó vốn là ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác ở phía xa bọn hắn liền là làm như không thấy. Chu Phàm không chút do dự thúc ngựa về chạy, khi hắn vọt ra 10 trượng trở lại, lại quay đầu xem ra, tường lửa lại biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chu Phàm nao nao, đây là một loại rất là hiếm thấy tầm mắt che đậy, chỉ có đến gần mới có thể trông thấy sâm bạch quyệt hỏa hình thành tường lửa. Chu Phàm lại cưỡi ngựa trở lại đội xe người còn tại nhỏ giọng thảo luận đây là cái gì chủng loại quyệt hỏa. Chu Phàm thấy này quát, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ nó vì cái gì xuất hiện ở đây, vòng qua quyệt hỏa. Đám người kịp phản ứng, bắt đầu cải biến đội xe phương hướng. Dù sao phía sau bọn họ còn có quỷ tăng quan đang đuổi lấy bọn hắn, dù không được bọn hắn mảnh thêm suy tư dừng lại thêm. Sâm bạch quyệt hỏa ngưng tụ thành tường lửa bất quá chừng 10 trượng dài, nghĩ vòng qua nó cũng không khó. Chỉ là làm đội xe di động lúc, tường lửa cũng theo lưng ngang, tường lửa những nơi đi qua, xuất hiện một đầu cháy đen con đường. Dạng này một màn nhường mọi người sắc mặt khẽ biến, cái này tường lửa quả nhiên không đơn giản. Tăng thêm tốc độ. Lý Cửu Nguyệt thúc giục nói. Đội xe người bắt đầu nhường ngựa lôi kéo xe chạy như điên. Tường lửa tốc độ cũng đang tăng nhanh, sâm bạch ngọn lửa bên cạnh theo gió không ngừng chập chờn. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, cái này quyệt hỏa cuốn lên bọn hắn. Chu Phàm mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đám người ra tốc chạy vọt về phía trước một hồi, tường lửa tốc độ chậm xuống đi, giống như theo không kịp đội xe tốc độ. Chỉ là không chờ xe đội trên mặt mọi người lộ ra ý mừng, tường lửa bên trên có 10 người hình đột hiện mà ra, hình người phát ra buồn bã khóc, tứ chi không ngừng giãy giụa. Cuối cùng 10 người hình bong ra từng màn mà ra, bọn chúng thân thể có ngọn lửa trắng bay lên, rơi xuống đất mấy mắt, liền hướng về đội xe người điên cuồng đuổi theo. Lúc này mọi người mới vừa vặn chạy ra tường lửa phạm vi. 10 cái hỏa nhân chạy tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã đuổi tới đội xe trong vòng một trượng. Là thực nhân hỏa. Bạch lệ cấp thực nhân hỏa từ quyển hỏa chuyển hóa mà thành, thích nuốt thế gian hết thể sinh linh, bởi vì tại giã ngoại nhan sắc không đồng nhất, không có hiện ra hình người, căn bản là không có cách phân rõ. Cho đến sâm bạch hỏa nhân xuất hiện trong mấy mắt, Chu Phàm bọn hắn mới nhận ra cái này bạch lệ cấp thực nhân hỏa. Chu Phàm trong lòng run lên, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, các ngươi đi trước. Tốt, Chu Minh, một mình ngươi cẩn thận. Lý Cửu Nguyệt tin tưởng Chu Phàm bản sự, hắn mang theo đội xe tiếp tục trước chạy. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang nổi lên, tử kim giáp nhẹ đem hắn bao phủ lại. Hắn rút ra đao dị nên đón, đao dị bên trên có xanh đen quỷ khí lan tràn mà ra, quỷ âm ẩn ẩn bù bù, hai cái dữ tợn quỷ đầu theo trên mũi đao hiện hiện. Đây là khí điền bên trong khí quỷ lực lượng, một cái khí quỷ liền tương đương với một đạo lam giai thượng phẩm phụ lục. Chu Phàm thân thể cũng bắt đầu biến hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cho đến 10 đạo khó phân thật giả huyễn ảnh ngăn cản 10 cái sâm bạch hỏa nhân. Sâm bạch hỏa nhân hướng về Chu Phàm đánh tới. Một đao bổ ra liền là 10 đao, âm hàn xanh đen quỷ khí theo nhanh như tuyệt luân đao thế bổ vào sâm bạch hỏa nhân trên thân. Đao thế đem sâm bạch hỏa nhân xé mở hai bên, âm hàn quỷ khí mãnh liệt mà ra, ngọn lửa trắng giống như gặp được âm hàn nước đá, không ngừng dập tắt. 10 cái sâm bạch hỏa nhân kêu thảm biến mất ở trong thiên địa. Sâm bạch tường lửa cũng biến thành ám đậm đi. Nó bắt đầu phi tốc lui lại. Chu Phàm tốc độ càng nhanh, chớp mắt liền chuyển qua đầu tường phía trước. Lúc đầu không biết ngươi là thứ đồ gì, còn không dám chọc giận ngươi, hiện tại biết ngươi chỉ là bạch lệ cấp quái gì, ngươi còn nghĩ chạy. Chu Phàm một đao cắt ngang mà ra. Xanh đen đao mang cắt sâm bạch tường lửa, đưa nó thân thể từ giữa đó cắt ngang ra. Sâm bạch tường lửa phát ra kêu gào thê lương âm thanh, ngọn lửa hướng về Chu Phàm bắn ra mà đi, ý đồ giết chết ngay tại cắt chém nó thân thể Chu Phàm. Tử kim giáp nhẹ có tử kim ngọn lửa hiện hiện, cùng ngọn lửa trắng đan xen không ngừng tiêu hao. Chỉ là trong chớp mắt, ba phủ xanh đen khí phong đao dị liền đem dài 10 trượng sâm bạch tường lửa cắt ngang thành hai nửa. Trong quá trình này, âm hàn quỷ khí không ngừng cắn xé ngọn lửa trắng, sâm bạch tường lửa triệt để sụp đổ, hóa thành điểm điểm hỏa tinh rơi vào khô héo cỏ dại bên trong, lại không cách nào tại khô héo cỏ dại bên trong nhấc lên một trận hỏa hoạn, cứ như vậy dập tắt. Chu Phàm thu đao vào vỏ, Lý Cửu Nguyệt mang theo đội xe đã sớm dừng lại, tại cách đó không xa chờ lấy Chu Phàm. "Chu Minh, ngươi xem phía sau." Lý Cửu Nguyệt lúc đầu còn mặt mũi tràn đầy ý mừng, nhưng hắn đầu hơi xoay, phát hiện cái gì quát to lên. Chu Phàm hướng về phía sau nhìn lại, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Tại bọn hắn phía sau ngoài trăm trượng, sáu vó hắc thú kéo lấy sắt xe chữa tuyết chậm rãi tới. Quỷ táng quan lại đuổi theo. Chu Phàm thân thể chỉ là nhoáng một cái, trên đường lưu lại từng đạo huyễn ảnh, chờ huyễn ảnh tiêu tán lúc, hắn đã trở lại đội xe, ngồi lên ngựa. "Đi." Chu Phàm kẹp lấy dưới lưng ngựa lệnh nói. Đội xe người bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường, không ít người trên mặt lại lần nữa hiện hiện ý sợ hãi. Cái này quỷ táng quan âm hồn bất tán đi theo đám bọn hắn. Vô luận bọn hắn đổi đường gì tuyến đều có thể theo tới, mà lại cái này xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều lần. Cái này khiến đội xe người cảm thấy kiềm chế. Đội xe yên lặng nhanh chóng tiến lên, rất nhanh lại lần nữa đem quỷ táng quan bỏ lại đằng sau, quỷ táng quan hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. "Chu Minh, cái này quỷ táng quan chỉ sợ thoát không nổi." Lý Cửu Nguyệt mang trên mặt lo lắng nói. "Tại nó không có hạ thủ trước, chúng ta cũng không cần chọc giận nó." Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, "Tất nhiên chúng ta theo đường gì tuyến nó đều có thể theo tới, đi đến đoạn này đường, vậy liền tìm cách về xích đạo đi. Tại xích đạo từ thiếu có thể tránh khỏi một chút quái dị quái dày, tăng tốc bọn hắn tốc độ tiến lên." "Ta cũng đang có ý này." Lý Cửu Nguyệt gật đầu, mà lại không biết vì cái gì, ta có một loại trực giác, chờ chúng ta ra Hoang Nguyên, quỷ táng quan liền sẽ không lại đi theo chúng ta. Nhưng bọn hắn đi đến hôm nay, chí ít còn muốn đi 3 ngày mới có thể rời đi Hoang Nguyên. Ta lo lắng nhất chính là tối nay. Chu Phàm nhìn xem đội xe chuyên tâm gấp rút lên đường tất cả mọi người, hắn dùng chỉ có Lý Cửu Nguyệt có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Lý Cửu Nguyệt nghe lời này hơi sững sờ, rất nhanh hắn đồng tử có chút co rụt lại. Hắn hiểu được Chu Phàm ý tứ, hiện tại cái này quỷ táng quan đuổi bọn hắn đuổi đến như thế gấp, vậy bọn hắn ban đêm nên như thế nào hạ trại? Một khi bọn hắn dừng lại, quỷ táng quan nói không chừng liền sẽ đuổi kịp bọn hắn. Vừa nghĩ tới sáu vó hắc thú kéo lấy sắt xe chữa tuyết tiến vào doanh địa, xe chữa tuyết bên trên gỗ lim quan tài cùng cái kia ba đạo xám bóng người, còn có bên cạnh xe ba đầu tiểu hắc ảnh thú sẽ như thế nào làm đâu? Khi đó những thứ này quỷ dị đồ vật có lẽ sẽ đối đội xe độc thủ, nghĩ tới đây Lý Cửu Nguyệt tâm liền có chút chìm xuống. Ai có thể ngăn được Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đều không thể đối phó quỷ táng quan. Thế nhưng là không dừng lại, đi đường suốt đêm. Vậy khẳng định không được, đừng nói thân thể có thể hay không chèo chống, coi như thân thể có thể chống đỡ, ai lại dám ở âm ảnh quái dị trải rộng đêm tối gấp rút lên đường? Những cái kia sẽ chỉ xuất hiện tại đêm tối âm ảnh quái dị, đối với nhân loại có một loại tham lam muốn ăn. Coi như đội xe giơ bốc cháy gỗ bó đuốc, dùng để xua tan những thứ này âm ảnh quái dị, vậy cũng không được, tồn tại biến số quá nhiều. Tựa hồ vô luận là có hay không gấp rút lên đường đối đội xe đều là tử cục. Chương 441. Trước khi trời tối chương 441, trước khi trời tối Lý Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút trên trời treo liệt dương, hiện tại chẳng qua là sắp xỉ giữa trưa, nhưng bọn hắn cũng không thể đợi đến trước khi trời tối mới đi nghĩ biện pháp. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt có chút nặng nề, hắn cắn răng nói, "Chu Minh, là ta liên lụy ngươi, nếu là đến lúc đó bây giờ không có biện pháp, dùng tốc độ của ngươi, ngươi liền đi trước, ta có biện pháp có thể theo quỷ táng quan nơi này đào tẩu." "Vô dụng." Chu Phàm lắc đầu, "Lý Minh, chúng ta không phải đã mấy lần vùng thoát khỏi cái này quỷ táng quan, thế nhưng là nó giống như biết chúng ta vị trí đồng dạng, mỗi lần đều có thể tìm được chúng ta. Coi như ta một mình đào tẩu, đoán chừng nó cũng có thể tìm được ta, trừ phi ta có thể liên tục dùng tốc độ đoạn tốc độ chạy một ngày một đêm, mới có thể chạy ra Hoang Nguyên. Ngươi cũng biết, khẳng định không cách nào dùng tốc độ đoạn tốc độ liên tục chạy thời gian dài như vậy, thật có thể may mắn làm được, người cũng sẽ bị hao tổn đến tình trạng kiệt sức, vạn nhất lại bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được, mà lại." Chu Phàm dừng lại một cái, nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, vẫn là không nói, hiện tại cũng không có đến loại trình độ kia. Lý Cửu Nguyệt thật sâu nhìn một chút Chu Phàm, trên mặt lộ ra phơi phới dáng tươi cười, "Chu Minh, là đang lo lắng ta an nguy, vì lẽ đó không muốn một người một mình đào tẩu sao?" Chu Phàm khẽ mắt hơi nhảy, hách một tiếng, "Lý Minh, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Minh thật là một cái nam nhân tốt đáng tiếc." Lý Cửu Nguyệt thở dài, "Lý Minh, thẻ người tốt cũng không cần phát, ta biết ngươi muốn nói đáng tiếc ngươi là một cái nam nhân." Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, "May mắn ngươi là một cái nam nhân, bằng không ta liền xong. Chu Minh, cái gì gọi là thẻ người tốt? Nữ hài tử nha, cự tuyệt người khác thời điểm, luôn luôn dùng ngươi là người tốt, nhưng mà chúng ta không thích hợp loại hình lời nói tới cự tuyệt. Nguyên lai là dạng này. Lý Minh, ta nghĩ chúng ta có phải hay không kéo xa? Có chút. Lý Cửu Nguyệt nhịn không được mặt lộ ý cười. Hai người đình chỉ nói đùa, Chu Phàm quay đầu một chút đội xe phía sau chỉ có thể nhìn thấy trống trải tịch mịch khô héo cỏ dại, ủy táng quan cũng chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, hiện tại chúng ta vấn đề trọng yếu nhất là trước khi trời tối giải quyết cái này ủy táng quan uy hiếp, thực ra ta một mực đang nghĩ, dùng thực lực của nó, vì cái gì chỉ là đi theo đội xe, mà không có đối đội xe động thủ. Lý Cửu Nguyệt lông mày cau lại, đây quả thật là nhường người khó hiểu, vì cái gì đây? Ta đang suy nghĩ chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất có thể là chúng ta đội xe có để nó kiêng kỵ người hoặc đồ vật, vì lẽ đó nó mới một mực đi theo chúng ta, từ đó do dự không dám đối với chúng ta động thủ, nhưng ta tự hỏi ta còn không có bực này bản sự, Lý huynh ngươi đây. Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lý Cửu Nguyệt không có vội vã trả lời, mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Chu Minh, ta hẳn là cũng không có, ta cũng không có biện pháp nhường một cái quái dị sợ hãi ta mà không dám động thủ, trên thân cũng không có loại bảo vật này. Ta không có, ngươi cũng không có, vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng." Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, "Ta nói loại thứ hai có thể là, ta hoài nghi quỷ táng quan cũng không phải là nhằm vào chúng ta." Lý Cửu Nguyệt sững sờ một cái, "Chu Minh, đây không có khả năng a. Nếu không phải nhằm vào chúng ta, vậy nó vì sao lại mấy lần xuất hiện tại chúng ta phía sau?" Ta đây cũng không rõ ràng. Chu Phàm cười khổ nói, bất quá chúng ta coi như không rõ ràng nguyên nhân, nhưng nó nếu là nghĩ đối đội xe động thủ có lẽ đã sớm có thể mới đúng, chí ít ta cảm thấy nó đối với chúng ta không có sát ý, nếu không cái này thực sự nói không thông. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một cái, loại thứ nhất cũng không quá khả năng, nếu như giống như Chu Minh nói tới chính là loại thứ hai khả năng, vậy chúng ta phải làm thế nào làm? Hay hoặc là nói, biết điểm ấy, đối với chúng ta giải quyết trước khi trời tối nguy cơ có làm được cái gì? Chúng ta không thể chờ đến trời tối lại cùng bị táng quan chạm mặt. Chu Phàm suy nghĩ một chút, nếu như là loại thứ hai khả năng, ta có một cái to gan tìm cách, đó chính là chúng ta tại trời tối trước một canh giờ kết thúc hôm nay hành trình, sau đó chờ quỷ táng quan tới. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt ngưng lại, nó tới về sau. Chu Phàm nói, nó tới về sau không có gì hơn hai cái kết quả, cái thứ nhất là ta đoán sai, nó đối với chúng ta độc thủ, thứ hai là ta đoán đúng, nó cũng không muốn đối với chúng ta độc thủ, vậy nó liền sẽ theo trước mặt chúng ta đi qua, chúng ta không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh hiểu được, xấu nhất tình huống liền là đoán sai, nhưng đoán sai lại như thế nào? Nhiều nhất liền là sớm cùng quỷ táng quan lên xung đột, cũng so trời tối lúc đối mặt quỷ táng quan cùng âm ảnh quái dị tốt hơn nhiều. Nếu như chúng ta chờ một canh giờ không tới, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, vậy nó tối nay tạm thời sẽ không đến, dù nó có thể đủ số lần xuất hiện tại chúng ta đội xe phía sau đến xem, nó nếu là không đến, vậy nó hẳn là chủ động tránh cùng chúng ta chính diện va chạm. Nói như vậy không lên tin tức tốt, nhưng đối với chúng ta tới nói, cũng coi như không, được, cái gì tin tức xấu. Chu Minh, nếu như nó động thủ thật, chúng ta nhưng đánh bất quá nó. Lý Cửu Nguyệt cười khổ nói, không phải hắn đối Chu Phàm không có lòng tin, mà là cái này quỷ táng quan quá quỷ dị. Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể mỗi người tự chạy. Chu Phàm khẽ thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây đã là hắn có thể nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc suy tư, hai người không nói gì thêm. Đội xe lại đi một đoạn dài rằng giặc con đường, trên cánh đồng hoang liệt dương ngả về tây, xem ra khoảng cách trời tối cũng chỉ có một canh giờ. Lý Cửu Nguyệt biết không thể lại mang xuống, hắn gọi vài tiếng, đội xe dừng lại. Võ giả Mã Phu bọn họ mặt lộ không hiểu nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, dù sao bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian, bọn hắn còn có thể đi một hồi. Vừa mới Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt là tại đội xe phía sau thấp giọng thương lượng, vì lẽ đó đội xe người cũng không biết hai người kể một ít cái gì. Lý Cửu Nguyệt đầu tiên đem trước mắt trời tối sau phải đối mặt khả năng tình huống nói ra. Đội xe võ giả Mã Phu bọn họ đều là một mảnh xôn xao, cho dù bọn họ bên trong có một ít trong lòng người đã sớm có dạng này lo lắng, nhưng dù sao không có nói ra, hiện tại từ Lý Cửu Nguyệt nói thẳng ra, võ giả Mã Phu bọn họ trên mặt không thể tránh né lộ ra ý sợ hãi. Cái kia quỷ táng quan xuất quỷ nhập thần, chỉ cần chúng ta dừng lại, nó liền có thể đuổi đi lên, cho nên chúng ta một khi dừng lại qua đêm, nó đuổi kịp chúng ta tỷ lệ rất lớn. Lý Cửu Nguyệt tiếp lấy sắc mặt trầm tĩnh nói, vừa rồi ta cùng Chu Minh thương lượng qua. Lý Cửu Nguyệt lại đem Chu Phàm suy luận đề nghị thuật lại một lần, sau khi nói xong hắn mới lớn tiếng nói, tất nhiên rằng này, vậy chúng ta chỉ có thể tại trời tối trước chủ động xuất kích, chờ nó đuổi theo, đánh cược một keo chúng ta vận khí như thế nào. Công tử. Trong đó một cái võ giả chắp tay một cái, hắn ánh mắt lấp lóe, vạn nhất quỷ táng quan thật đối với chúng ta động thủ, cái kia chúng ta có phải hay không đều sẽ chết. Chu Phàm ngắm một chút võ giả nói, có rất lớn khả năng, đến lúc đó nếu là thực sự không địch lại, các ngươi đều có thể đảo mệnh đi, có thể hay không đào thoát, liền xem vận khí của các ngươi. Không ít người sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, bọn hắn thế lực không bằng Chu Phàm, luận phù lục pháp bảo cũng không bằng Lý Cửu Nguyệt, nếu là nói thật có khả năng trên tay quỷ táng quan đào thoát hy vọng lớn nhất khẳng định là Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt, ngược lại bọn hắn cơ hội cực kỳ xa vời. Chương 442. Đồng hành chương 442, đồng hành đội xe một số võ giả trên mặt thậm chí lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, bọn hắn không nguyện ý giống như Chu Phàm nói như vậy đánh cược một lần, dù sao tại không có lúc để vọng, bọn hắn thực sự không muốn trực diện quỷ táng quan. Chu Phàm rất rõ ràng trong lòng bọn họ tìm cách, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi minh bạch, tại cái kia quỷ táng quan trước mặt, ta cùng Lý Minh không có khả năng bảo vệ các ngươi tất cả mọi người, thậm chí ta cùng Lý Minh cũng chưa chắc có thể đào thoát. Vì lẽ đó nếu như quỷ táng quan thật đối đội xe động thủ, vậy chúng ta càng nhiều là nhìn mình bản sự cùng vật khí. Võ giả Mã Phu bọn họ trong nội tâm đương nhiên minh bạch, đây chính là huyết lệ cấp quái dị, thậm chí khả năng đã sớm vượt qua Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Bình xét cấp bậc, Chu Phàm mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn phần lớn là trải qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian người, sẽ không ngây thơ đến đem hy vọng ký thác trên người người khác, sinh tử trước mặt vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Lý Cửu Nguyệt nói, ta cùng Chu Minh tổng hợp cân nhắc xuống, cũng quyết định lưu lại đánh cược một lần, dù sao một khi trời tối, chúng ta đến lúc đó muốn chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Nếu như không muốn lưu lại tới, đều có thể tự động rời đi, đội xe sẽ cho đủ các ngươi đi ra hoang nguyên lương khô cùng nước. Lý Cửu Nguyệt nói đến cực kỳ bằng phẳng, hắn lòng dạ biết rõ, nếu là miễn cưỡng uy hiếp những người này lưu lại, đến lúc đó thật cùng quỷ táng quan đánh nhau, nói không chừng sẽ xuất hiện loạn gì, tất nhiên rằng này, còn không bằng thả những cái kia không nguyện ý lưu lại người rời đi. Một số người trên mặt lập tức lộ ra ý động vẻ mặt, bọn hắn thậm chí nghĩ đến nhiều thứ hơn. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, những cái kia lựa chọn rời đi người, liền chiếm đội xe lưu lại ứng đối quỷ táng quan chỗ tốt, vì lẽ đó tiếp xuống vô luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng nghĩ lại thêm vào trong đội xe. Những người kia có chút túi đầu, nếu là không thể lại thêm vào đội xe, cái kia hoang dã tất cả nguy hiểm đều cần bọn hắn đơn độc hoặc mấy người cùng một chỗ ứng đối, vậy bọn hắn đi ra hoang nguyên tỷ lệ sẽ lớn bao nhiêu? Bọn hắn rất nhanh lại nghĩ tới, đội xe nếu như bị quỷ táng quan hủy, quỷ táng quan liền sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Nếu là dạng này, vậy còn muốn rời đi sao? Tốt, nhanh quyết định đi, bằng không đợi chút nữa quỷ táng quan liền muốn đến, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Lý Cửu Nguyệt thúc giục nói. Thực ra tại quỷ táng quan trước mặt, những thứ này võ giả Mã Phu có thể lên tác dụng rất nhỏ, vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt cũng không thèm để ý bọn hắn như thế nào tuyển, muốn lưu muốn đi đều có thể. Nhưng giống như Chu Phàm nói như vậy, nếu là lựa chọn rời đi, vậy kế tiếp sẽ không bị xe đội tiếp nhận tiền đến. Võ giả Mã Phu bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không ai đứng ra chọn rời đi. Bởi vì bọn hắn trong lòng minh bạch, coi như lưu lại trực diện quỷ táng quan để bọn hắn cảm thấy e ngại, nhưng so sánh rời đi, bọn hắn cân nhắc một phen, rời đi cuối cùng hại lớn hơn lợi. Lưu lại cùng đội xe cùng nhau đối mặt quỷ táng quan, mới xem như chính xác nhất quyết định. Tất nhiên không có người muốn rời đi, vậy liền chuẩn bị đi. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nói. Dừng lại đội xe liền bắt đầu tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh dưới làm lấy chuẩn bị, cho mình binh khí dán lên phụ lục, riêng phần mình trên lưng một chút lương khô cùng nước, để phòng không địch lại quỷ táng quan, vậy liền mỗi người tự chạy. Làm xong đơn giản chuẩn bị về sau, tất cả mọi người nhìn xem đội xe phía sau mênh mông vô bờ cỏ hoang đất, chờ lấy quỷ táng quan xuất hiện. Sau nửa canh giờ, quỷ táng quan theo cái kia mênh mông chân trời cùng vàng cỏ lăn lộn thành nhất tuyến tiên xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Sáu vó hắc thú lôi kéo gánh chịu lấy quan tài cùng sáng bóng người sắt xe trượt tuyết chậm rãi tới. Sáu vó hắc thú tốc độ chậm giống như lão nhân tàn bộ, nhưng nó hết lần này tới lần khác vẫn là xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Sắc mặt của mọi người cũng trở nên ngưng trọng lên, quỷ táng quan xuất hiện cũng không để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ là lặng lặng đứng lặng, nhìn xem cái kia chậm rãi quỷ táng quan. Sáu vó hắc thú mỗi bước ra một bước cũng cực kỳ tốn sức, nhưng nó vẫn là kiên định hướng về đội xe bên này mà tới. Đám người thậm chí nghĩ, dùng chậm như vậy nhanh chỉ sợ đợi đến ngày triệt để đen xuống, quỷ táng quan cũng chưa chắc có thể tới trước mặt bọn hắn tới. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, quỷ táng quan tốc độ nhìn như cực chậm, nhưng lại tại trong tầm mắt của bọn họ trở nên càng phát ra rõ ràng, nguyên bản thấy không rõ sám bóng người cùng đi theo sát xe trượt tuyết bóng đen thú nhỏ cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ. Bọn chúng nhanh đến. Chu Phàm lạnh giọng nói. Đám người dồn dập nhảy lên lưng ngựa, khẩn trương nhìn xem phía sau quỷ táng quan. Cho đến quỷ táng quan tại bọn hắn 10 trượng bên trong, đội xe lập tức động, hướng về chéo phía bên trái hướng mà đi, bên trái ngoài 10 trượng có thể nhìn thấy một đầu xích đạo. Bọn hắn đã sớm đến xích đạo phụ cận, chỉ bất quá không có tiến đến mà thôi, chờ chính là giờ khắc này. Làm đội xe bước vào xích đạo về sau, đội xe lại dừng lại. Chu Phàm bọn hắn nhìn xem quỷ táng quan, nếu như quỷ táng quan lại hướng bọn hắn vọt tới, vậy cũng chỉ có thể cùng quỷ táng quan tranh đấu một trận. Chỉ là vượt quá Chu Phàm bọn hắn dự liệu là, quỷ táng quan cũng không có một mực tiến lên rời đi, cũng không có hướng đội xe vọt tới. Sáu vó hắc thú lôi kéo quỷ táng quan dừng ở đội xe bên phải 5 trượng có hơn, cùng đội xe ở vào cùng một cấp độ bên trên. Màu xám nữ nhân ảnh cùng hai cái đứa trẻ bóng người đều là quay đầu nhìn xem đội xe. Bóng đen thú nhỏ nút đang bò cậy phần đuôi. Sáu vó hắc thú không có trông xe đội, nó nâng lên có ba cái bén nhọn sừng cong đầu mục xem phía trước. Không tiếng động tĩnh lặng, Chu Phàm bọn hắn bên này đã sớm dương cung bạc kiếm, nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ba đạo xám bóng người nhìn chăm chú, cho võ giả bọn họ khó tả áp lực. Nó đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Cửu Nguyệt thấp giọng nói. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng lắc đầu, hắn cũng không biết quỷ táng quan đến tột cùng muốn làm cái gì. Đội xe đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng có nghe nói quỷ táng quan sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có người tự mình đối mặt qua quỷ táng quan, quỷ táng quan tin tức không phải tới từ Nghi Loan Ti ghi chép liền là tin đồn. Chúng ta đi. Chu Phàm tỉnh táo suy nghĩ một chút nói. Lý Cửu Nguyệt gật đầu, phất phất tay. Đội xe chậm rãi động, thuận xích đạo tiến lên. Chỉ là đội xe khẽ động, cái này sáu vó hắc thú cũng là nhấc nhấc chân đi theo động. Bởi vì đội xe tốc độ không nhanh, sáu vó hắc thú cũng liền có thể kéo lấy sát xe trượt tuyết, tiếp tục cùng đội xe ở vào cùng một cấp độ tiến lên. Ba đạo xám bóng người vẫn một mực nhìn xem đội xe bên này. Nhưng xe trượt tuyết bên trên ba đạo bóng xám từ đầu đến cuối không có xông tới ý tứ. Bầu không khí ngột ngạt tại đội xe ở giữa lan tràn, bọn hắn không cách nào nghĩ ra được quỷ táng quan ý đồ. Cái này cũng cùng Chu Phàm đoán trước hai loại kết quả hoàn toàn khác biệt. Chu Minh, Lý Cửu Nguyệt nhịn không được mở miệng. Chu Phàm lắc đầu, đánh gây Lý Cửu Nguyệt lời nói, nhường đội xe dừng lại. Lý Cửu Nguyệt lại phất tay ra hiệu đội xe dừng lại. đội xe dừng lại về sau, một bên khác quỷ táng quan cũng lại lần nữa dừng lại, vẫn là không có bất luận cái gì xông tới ý tứ. Càng là như thế, càng nhường võ giả Mã Phu bọn họ trong lòng phát lạnh, nếu không phải Chu Phạm Lý Cửu Nguyệt không có mở miệng, bọn hắn đã sớm tản ra trốn. Chu Phạm nhìn xem quỷ táng quan, trầm mặc một hồi, hắn đông nhiên khẽ cười một tiếng, có ý tứ. Chương 443. Kiểm tra chương 443, kiểm tra Chu Phạm cười, lại là nhường võ giả Mã Phu bọn họ trong lòng chìm xuống, bọn hắn đang suy nghĩ vị này trong đội xe thực lực cao nhất Chu đại nhân sẽ không phải là bị ép điên à. Chu Minh, ngươi còn cười? Lý Cửu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Không cười chẳng lẽ còn khóc hay sao? Chu Phạm cười hỏi lại, ta thừa nhận, ta không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, xem ra nó giống như cái kia quái âm quái dị đồng dạng, nghĩ một mực đi theo chúng ta. Không phải là kết quả xấu nhất, cũng không phải kém nhất kết quả, Chu Phạm rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Cho dù hắn không nghĩ ra, dùng quỷ táng quan thực lực, cần gì phải muốn như vậy đi theo, nó căn bản cũng không cần giống quái âm quái dị như thế tùy thời tìm cơ hội, đây chính là thực lực khả năng viễn siêu tự thân huyết lệ bình xét cấp bậc quái dị. Không có lý do sẽ sợ sợ đội xe mới đúng. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lý Cửu Nguyệt rút ra hoàng kim trường kiếm, tại trời tối trước thử một chút nó sao? Lý Cửu Nguyệt có ý tứ là nếu là đánh không lại, vậy liền chuẩn bị đào mệnh đi. Võ giả Mã Phu bọn họ mặt lộ vẻ khẩn trương. Không nóng nảy, nó nếu là không đến, chúng ta làm gì để ý đến nó? Chu Phạm bình tĩnh nói, giống như trước đó đối phó quái âm quái dị như thế liền tốt. Cho dù bọn họ về sau vẫn là lâm vào quái âm quái dị trong cả bẫy, nhưng không có nghĩa là làm như vậy liền là sai lầm. Nếu là bọn nó ban đêm tới đây chứ? Lý Cửu Nguyệt thu hồi hoàng kim trường kiếm hỏi. Nó hiện tại không đến, ban đêm cũng rất lớn có thể sẽ không tới. Chu Phạm không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên đây là ta đoán, nói không chừng bọn nó liền là ban đêm. Không, Chu Minh nói đúng, dùng thực lực của nó không có lý do cần chờ ban đêm, đợi buổi tối đối với nó ý nghĩa cũng không lớn. Lý Cửu Nguyệt nghĩ một hồi nói, trời cũng nhanh đen, chuẩn bị hạ trại. Lý Cửu Nguyệt hạ lệnh. Ở đây sao? Một cái võ giả ngắm một chút quỷ táng quan bên kia, hắn nuốt một cái nước bọt. Muốn tại một cái huyết lệ cấp quái dị trước mắt hạ trại, làm như vậy thật được không? Bằng không làm sao bây giờ? Chúng ta lại thoát không nổi nó. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói, vẫn là các ngươi nghĩ trực tiếp cùng nó đánh một trận, để tránh lại chịu loại này dày vò. Võ giả Mã Phu bọn họ đều là lắc đầu, bọn hắn nhưng không có loại dũng khí này tìm huyết lệ cấp phiền phức. Nếu không muốn cùng nó đánh, cái kia không hạ trại, có thể làm gì? Tại nó không có công kích chúng ta trước, chúng ta chỉ có thể làm nó không tồn tại. Chu Phạm nhìn một chút quỷ táng quan bên kia tiếp tục nói. Võ giả Mã Phu bọn họ không nói gì nữa, bắt đầu cởi xuống xe ngựa chướng đồng các loại vật, chuẩn bị ở đây hạ trại qua đêm. Võ giả Mã Phu bọn họ công việc lưu đủ lên, Chu Phạm xuống ngựa, hắn đưa tay vớt lên lão huynh dựng thẳng lên lông chó. Trấn an lão huynh không cần khẩn trương. Lão huynh cực kỳ e ngại quỷ táng quan, hiển nhiên là bởi vì quỷ táng quan cực kỳ nguy hiểm. Chu Phạm một mực không dám ra tay thăm dò quỷ táng quan, cũng có được lão huynh bộ phận nguyên nhân, hắn chỉ gặp qua một lần tiến hóa sau lão huynh sợ hãi như vậy một cái quái dị, kia là tại gặp được âm quy ma thời điểm. Lý Cửu Nguyệt ngồi xếp bằng tại Chu Phạm bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quỷ táng quan. Quỷ táng quan cái kia ba đạo sáng bóng người vẫn là nhìn xem bên này, bọn chúng tựa hồ sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Sáu vó hắc thú giống như thành một tòa màu đen thạch điêu, tại dừng lại thời khắc đó, liền rốt cuộc không có nhúc nhích. Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt trầm mặc nhìn xem cái này màn. Ban đêm trực đêm thời điểm, chúng ta phân hai nhóm, thay phiên phòng thủ. Chu Phạm suy nghĩ một chút mở miệng nói. Trước đó đều là an bài mấy người trực đêm, những người còn lại cũng nghỉ ngơi. Nhưng mà đêm nay không được, quỷ táng quan ngay tại một bên nhìn xem, Chu Phạm cũng không dám lại làm như vậy. Lý Cửu Nguyệt đối với điểm ấy không có ý kiến, hắn nhẹ nhàng ân một tiếng, ngươi nói bọn chúng đến tuột cùng đang nhìn cái gì? Không biết, có thể là cảm thấy ngươi cái này cựu đạt lý thứ nhất mỹ nam tử xoáy đến cực kỳ bi thảm, liền không nhịn được đi theo chúng ta, suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi. Chu Phạm treo chọc nói, có loại khả năng này. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, xem cái này quỷ táng quan bộ dạng này, một nữ nhân mang theo hai đứa bé, cái kia trong quan tài nói không chừng nằm chính là nàng trượng phu nàng chết, nàng liền thành không có trượng phu quả phụ. Nàng nha, nói không chừng là muốn đem ngươi mang về làm trượng phu của nàng. Chu Phạm lại là cười hù dọa nói, không thể a. Lý Cửu Nguyệt cũng là cười nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, chỉ là Chu Phạm đột nhiên thu lại dáng tươi cười, hắn cúi đầu xuống. Làm sao? Lý Cửu Nguyệt nao nao hỏi. Ta có biện pháp biết nó đang nhìn ai. Chu Phạm rất nhanh liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nói, ý của ngươi là? Lý Cửu Nguyệt hít một hơi lãnh khí, hắn đoán được Chu Phạm ý tứ, biết bọn chúng đang nhìn ai, đối với chúng ta vẫn là có ý nghĩa. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc nói, tốt, vậy liền thử nhìn một chút, nói không chừng bọn chúng muốn không phải người. Lý Cửu Nguyệt do dự một chút nói, Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt rất nhanh liền đem đội xe tất cả mọi người tụ tập lại. Ta cùng Lý Minh muốn biết quỷ táng quan là để mắt tới trong chúng ta một cái, vẫn là để mắt tới toàn bộ đội xe, vì lẽ đó hiện tại bắt đầu, đội xe tất cả mọi người đơn độc cưỡi ngựa, dọc theo xích đạo đi ra 10 trượng, trở lại. Chu Phạm đối đội xe người nói. Đội xe võ giả Mã Phu bọn họ đều là mặt biến sắc, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến nếu là để mắt tới chỉ là một người, vậy người này có thể hay không lập tức bị xe đội từ bỏ. Đây chính là rất có thể sự tình. Đừng có đoán mò, chờ kết quả đi ra suy nghĩ thêm sự tình khác. Chu Phạm lại lần nữa trầm giọng nói. Cũng thế, nếu là không biết nguyên nhân, bọn hắn cuối cùng sẽ không cam lòng, thậm chí lại không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Đội xe tất cả mọi người đồng ý xuống. Võ giả Mã Phu bọn họ bắt đầu thay phiên từng cái cưỡi ngựa đi ra ngoài 10 trượng. Chu Phạm bọn hắn nhìn xem bên kia quỷ táng quan, xác nhận quỷ táng quan không có phản ứng về sau, mới khiến cho người kia trở về, sau đó thay đổi một cái khác. Từng người cưỡi ngựa vừa đi vừa về, rất nhanh liền còn lại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người. Võ giả Mã Phu bọn họ đều nhìn Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người. "Chu Minh, ta tới trước." Lý Cửu Nguyệt mặt lộ dáng tươi cười, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa bị Lý Cửu Nguyệt vỗ một cái, liền lao ra, nháy mắt liền đến chừng 10 trượng khoảng cách, tay hắn kéo một phát dây cương, nhường ngựa quay người trở về. Chu Phàm bọn hắn nhìn về phía Quỷ Táng Quan, Quỷ Táng Quan vẫn là không có động, ba đạo sáng bóng người vẫn là nhìn xem đội xe bên này. Lý Cửu Nguyệt không lý do thở phào, hắn cưỡi ngựa trở lại trong đám người. Kể từ đó, chỉ còn lại Chu Phàm. "Chu Minh, chúng ta vẫn là không đo đi." Lý Cửu Nguyệt xuống ngựa bỗng nhiên nói. Lời này nhường võ giả Mã Phu mặt biến sắc đến quái dị, bất quá bọn hắn không có lên tiếng. "Còn lại ta một cái, làm sao lại có thể không đo đâu?" Chu Phàm biết Lý Cửu Nguyệt là vì tốt cho hắn, hắn cười cười, "Nếu là không đo, ta chỉ sợ luôn luôn nhịn không được nghĩ đến chuyện này, hội ngủ không được." Chu Phàm không có cưỡi ngựa, mà là một người một mình lao ra, hắn tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo khói nhẹ cái bóng, trong chớp mắt liền đến 10 trượng trở lại bên ngoài. Bất quá Lý Cửu Nguyệt bọn hắn không có xem Chu Phàm, mà là tại Chu Phàm lao ra nháy mắt, đều nhìn một mực không hề động qua Quỷ Táng Quan. Xe trượt tuyết ngồi lấy ba đạo sáng bóng người bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, bọn chúng nhìn là Chu Phàm phương hướng. Sáu vó hắc thú sáu đầu chân về phía trước là mạnh, sát xe trượt tuyết bị kéo lấy về phía trước. Quỷ Táng Quan chậm rãi động. Chương 444. Khuyên đi chương 444, khuyên đi đội xe đám người, yên lặng nhìn xem sáu vó hắc thú kéo lấy sát xe trượt tuyết đến Chu Phàm cấp độ một mặt, bóng người màu xám đầu chậm rãi chuyển động. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Quỷ Táng Quan một mực xem chính là Chu Phàm. Chu Phàm tâm có chút chìm xuống, hắn vẫn không hiểu nguyên nhân, bất quá hắn rất nhanh liền như một sợi khói nhẹ trở lại trong đội xe. Về đội xe về sau, Quỷ Táng Quan cũng là một cái chuyển biến trở lại nó nguyên lai chờ địa phương. Ba đạo bóng người màu xám vẫn là nhìn về phía đội xe. Đội xe đám người một mực trầm mặc, không ít võ giả Mã Phu nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt cũng trở nên hơi khác thường. Chu Phàm không có để ý những ánh mắt này, hắn đang suy tư vì cái gì Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cũng đối phó không được Quỷ Táng Quan sẽ để mắt tới mình. Hắn nghĩ một lát, trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Đội xe bầu không khí yên lặng phải có chút đáng sợ, nếu không phải Chu Phàm thực lực cao siêu, đổi bất kỳ một cái nào võ giả, đã sớm có người mở miệng nổi loạn. Cũng ngốc đứng làm cái gì, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Lý Cửu Nguyệt lạnh giọng nói. Võ giả Mã Phu bọn họ lại là không có xê dịch bước chân, bọn hắn tránh đi Lý Cửu Nguyệt ánh mắt, bởi vì bọn hắn không muốn chết. "Đừng quên, các ngươi là ta thuốc phụ thuê tới." Lý Cửu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Võ giả Mã Phu bọn họ sắc mặt biến hóa, bởi vì Lý Lương Thái nguyên nhân, bọn hắn thật đúng là không dám chống lại Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh, trừ phi bọn hắn nguyện ý ly biệt quê hương. Nhưng liền xem như ly biệt quê hương cũng so chết mạnh a. "Lý huynh, ngươi không cần dạng này khó xử bọn hắn." Chu Phàm lắc đầu nói, "Tất nhiên cái này Quỷ Táng Quan là bởi vì ta tới, nếu như có cần, ta có thể rời đi đội xe." Không ít người trên mặt lộ ra ý mừng, chỉ cần Chu Phàm nguyện ý rời đi, cái kia Quỷ Táng Quan liền sẽ không lại đi theo đám bọn hắn. "Không được." Lý Cửu Nguyệt nói đến chém đinh chặt sắt, hắn mắt lạnh nhìn những thứ này võ giả Mã Phu, "Ta cũng không làm khó các ngươi, Chu Minh nhất định phải lưu tại đội xe, nếu là cảm thấy Chu Minh liên lụy các ngươi đều có thể rời đi, vô luận là hiện tại liền đi vẫn là ngày mai liền đi, mà lại ta cam đoan về sau sẽ không lại truy cứu việc này." Võ giả Mã Phu bọn họ lộ ra ý động vẻ mặt, nếu là không truy cứu, cái kia rời đi là một cái lựa chọn tốt, dù sao Quỷ Táng Quan không phải vì bọn hắn mà đến. Chu Phàm đem Lý Cửu Nguyệt kéo đến một bên, hắn thấp giọng nói, "Lý huynh, nếu là bọn hắn cũng đi, vậy ngươi muốn quên tặng cho Phật Hương tự hàng hóa nên làm cái gì?" "Đại bộ phận ném là được." Lý Cửu Nguyệt không thèm để ý chút nào lắc đầu, đợi đến Hương Hỏa Lý, lại nghĩ biện pháp bỏ tiền mua một nhóm là được. Đối Lý Cửu Nguyệt mà nói, đội xe chỉ có mấy kiện đồ vật được cho chân quý, cái khác hắn căn bản không để vào mắt. Chu Phàm trong lòng có chút cảm động, bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, "Không cần thiết làm như vậy, coi như ngươi cùng đội xe cũng lưu lại, cũng vô pháp đối Quỷ Táng Quan tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi mang theo đội xe rời đi nơi này, ta lưu lại." "Chu Minh." Lý Cửu Nguyệt mặt lộ tức giận, "Nếu là ngươi có biện pháp đối phó Quỷ Táng Quan, ta sẽ nghe ngươi, nhưng ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi không có cách nào ứng phó Quỷ Táng Quan, vậy ta liền không thể lưu lại một mình ngươi, bọn hắn nếu là không nguyện ý lưu lại, vậy ta một người lưu lại giúp ngươi." Chu Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Lý huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi lưu lại thật giúp không ta. Ngươi cũng biết tốc độ của ta rất nhanh, nếu như ngươi không tại, ta coi như đánh không lại Quỷ Táng Quan, cũng có rất lớn nắm chắc chạy đi, nhưng ngươi nếu là tại, ta muốn nhìn lấy ngươi, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mình." Lý Cửu Nguyệt lạnh mặt nói. "Lý huynh, ngươi tin tưởng ta sao?" Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt trầm giọng hỏi. "Ta đương nhiên tin tưởng Chu huynh." Lý Cửu Nguyệt biết Chu Phàm muốn nói gì, hắn có chút không tình nguyện nói. "Lý huynh tất nhiên tin tưởng ta, vậy liền để một mình ta tới đối mặt việc này." Chu Phàm cười cười nói, "Bằng không ta chỉ có thể một người mang theo Quỷ Táng Quan rời đi xích đạo, bằng vào ta tốc độ, ta nghĩ Lý huynh ngươi cũng đuổi không kịp ta." "Ngươi đây là chơi xấu." Lý Cửu Nguyệt tức giận đến nhíu nhíu mày. Chu Phàm trầm mặc không nói nhìn về phía Quỷ Táng Quan. "Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói tới làm." Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một hồi nói. Thực ra trong lòng của hắn cũng minh bạch Chu Phàm nói đúng, hắn lưu lại khó mà đưa đến bất cứ tác dụng gì, thậm chí sẽ liên lụy Chu Phàm. "Lý huynh xin yên tâm, ta giải quyết Quỷ Táng Quan về sau, sẽ rất mau đuổi theo các ngươi." Chu Phàm cười nói, "Các ngươi không cần chệch hướng lúc đầu lộ tuyến. Ta biết, Chu Minh ngươi cũng không cần xin cường, nếu là đánh không lại, vậy liền trốn." Lý Cửu Nguyệt tức giận qua đi, hắn tỉnh táo lại, theo mình phủ túi bên trong lấy ra mấy đạo chân quý phụ lục giao cho Chu Phàm. Chu Phàm không có cự tuyệt trực tiếp thu lại, nếu là hắn không thu, Lý Cửu Nguyệt khẳng định sẽ càng không yên lòng. Ta không tại đội xe, nếu là xảy ra chuyện gì, Lý huynh trực tiếp phát dùng tin tức phù nói cho ta, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp gấp trở về. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại dặn dò. Lý Cửu Nguyệt gật gật đầu, nhưng hắn trong lòng nghĩ là vô luận như thế nào cũng không thể nhường đội xe sự tình bấy nhiêu Chu Phàm tâm thần, nếu không Chu Phàm tình cảnh vốn là gian nan, còn muốn nghĩ đến giúp đội xe một tay, vậy thì càng khó. Thật xuất hiện cái gì quái dị, cũng chỉ có thể chính bọn hắn xử lý. Lý huynh, tựa như ngươi nói với ta như thế, không cần xính cường, ta không muốn xử lý xong quỷ táng quan về sau, tìm tới chính là bọn ngươi thi thể. Chu Phàm ẩn ẩn biết Lý Cửu Nguyệt ý nghĩ trong lòng, sát mặt hắn nghiêm túc nói, ta sẽ làm theo khả năng. Lý Cửu Nguyệt nói, hiện tại đã mặt trời lặn hoàng hôn, hai người không nói thêm gì nữa. Lý Cửu Nguyệt quay người nhường đội xe người cho Chu Phàm lưu lại đầy đủ lương khô cùng nước, sau đó liền nhường đội xe bắt đầu lên đường rời đi. Lý Cửu Nguyệt lên ngựa, hắn thật sâu nhìn một chút Chu Phàm, liền kéo một cái dây cương, tuấn mã quay người trở đi hắn rời đi. Chu Minh, đừng chết. Lý Cửu Nguyệt không quay đầu hô, hắn sợ hắn vừa quay đầu liền sẽ thay đổi chủ ý, từ đó nhường hắn khó xử. Biết, ngươi cũng cẩn thận một chút. Chu Phàm hướng về Lý Cửu Nguyệt cười hô một tiếng. Đội xe nhanh chóng rời đi, quỷ táng quan không có hành động. Chu Phàm thu lại dáng tươi cười, cái này quỷ táng quan quả nhiên là vì hắn mà đến. Chu Phàm không có vội vã làm cái gì, hắn ngồi xếp bằng xuống tới. Lao huynh ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, ghé vào chân hắn bên cạnh. Chu Phàm cười xoa xoa nó đầu chó, ngươi tên chó chết này, vừa rồi gọi ngươi cùng Lý huynh cùng đi, ngươi lại không chịu, nếu là xảy ra chuyện gì, ta có thể bảo vệ bảo hộ không ngươi. Đến lúc đó ta để ngươi đi, ngươi liền đi, đừng do dự, ngươi đi tìm Lý huynh, ta sẽ rất mau đuổi theo các ngươi. Lao huynh hừ hừ kêu cho là đáp ứng, nó biết lần này rất nguy hiểm, cho nên mới như thế nào cũng không nguyện ý rời đi. Chu Phàm bất đắc dĩ, hắn có thể khuyên đi Lý Cửu Nguyệt đã cực kỳ không dễ dàng. Về phần lão huynh là một con chó, nó cứng rắn muốn lưu lại, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Thực ra lão huynh đối nguy hiểm luôn luôn có cực kỳ nhạy cảm cứu giác, nó lưu lại đối Chu Phàm tới nói cũng có thể giúp đỡ một chút, mà lại lão huynh cực kỳ nhạy bén, nghĩ đến vấn đề không lớn. Hắn cái kia chùy lủi trên đầu có từng cây tóc mọc ra, rất nhanh liền thoát ly đầu trọc, rơi trên mặt đất hóa thành bé gái. "Chủ nhân, còn có tiểu quyền nha." Tiểu quyền giật nhẹ Chu Phàm ống quần hì hì cười nói. "Tốt, tiểu quyền cũng vẫn còn ở đó." Chu Phàm đối với cái này cơ hồ sẽ chỉ bán manh tiểu quái dị, không ôm bất kỳ hy vọng, hắn có chút qua loa nói. Chu Phàm lại lần nữa nhìn về phía quỷ táng quan, ba đạo sáng bóng người vẫn là bảo trì nhìn chăm chú tư thế nhìn xem hắn. Nhìn cái gì vậy? Có gan tới solo a. Chương 445. Du hồn thụ chương 445, du hồn thụ nhìn cái gì vậy? Có gan tới solo a. Chu Phàm cái kia phách lối khiêu khích thanh âm cũng không nhỏ, tại trên cánh đồng hoang quanh quẩn, chí ít cách đó không xa quỷ táng quan nhất định có thể nghe được. Chỉ là quỷ táng quan đối với Chu Phàm khiêu khích không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có can đảm tới, vậy liền ở nơi đó hảo hảo đợi. Chu Phàm khinh thường cười nhạo một tiếng. Trong lòng của hắn lại là bảo trì vạn phần cảnh giác, từ đó có thể biết cái này quỷ táng quan khả năng rất lớn không phải trí quyệt, nếu không sẽ không đối với hắn lời nói một điểm phản ứng cũng không có. Chu Phàm nhìn lên trời bên cạnh hôn hồng mặt trời lặn, trong lòng của hắn cân nhắc một chút, vẫn là không có động thủ đánh vỡ loại rằng con này trạng thái. Bởi vì Lý Cửu Nguyệt bọn hắn vừa mới rời đi không lâu, mà lại đội xe không có khả năng đi được quá xa, liền muốn dừng lại chuẩn bị qua đêm. Hiện tại nếu là động thủ, có thể sẽ đem Lý Cửu Nguyệt bọn hắn dính líu vào. Lại nói nếu là hắn lúc này động thủ, hắn một khi đánh không lại, liền nhất định phải đảm bệnh. Trời liền sắp tối, ở trong vùng hoang dã chạy tán loạn khắp nơi, đối với hiện tại hắn tới nói là một chuyện rất nguy hiểm. Tốt nhất có thể chống đến trời sáng. Trời vừa sáng, dòng dã một cái ba ngày thời gian, có thể để cho hắn làm ra càng có nhiều lợi chính mình sự tình. Đây hết thảy tiền đề, là quỷ táng quan không có đánh vỡ trạng thái giằng co. Chu Phàm suy tư, vẫn là giống như lúc trước hắn suy nghĩ như thế, quỷ táng quan hiện tại không độc thủ, kia buổi tối cũng có rất lớn có thể sẽ không độc thủ. Đương nhiên hắn cũng muốn cân nhắc tốt, quỷ táng quan sẽ tại đêm tối tiến đến về sau, độc thủ với hắn tình huống ác liệt. Hắn tỉnh táo nghĩ một lát nên như thế nào ứng đối loại này tình huống ác liệt, hắn lại nhìn về phía quỷ táng quan, hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ là cái kia gỗ lim quan tài. Hắn có loại trực giác, quỷ táng quan chân chính nguy hiểm ở chỗ gỗ lim quan tài. Chỉ là Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti nghi tiêu diệt quỷ táng quan sau khi thất bại, đối quỷ táng quan vẫn là ở vào không hiểu trạng thái, bằng không hắn liền có thể biết càng nhiều tin tức hữu dụng. Nghi Loan Ti đem quỷ táng quan xem thành một cái chỉnh thể quái dị, nhưng nó cũng có khả năng không phải một cái quái dị, mà là mấy cái quái dị tạo thành. Nay lại ảnh hưởng Chu Phàm đối với chiến đấu phán đoán, nếu là quỷ táng quan là mấy cái quái dị, vậy coi như giết trong đó một cái, đối cái khác cũng sẽ không tạo thành cái gì thương thế, nhiều nhất liền là suy yếu thực lực của bọn nó. Đương nhiên nếu như là phân tán quái dị tạo thành, bọn chúng khẳng định có một cái chỉ huy hạch tâm, giết cái kia hạch tâm, nguy cơ có lẽ liền không hiểu mà hiểu. Mấu chốt hay là bọn chúng hạch tâm. Ba đạo sám bóng người, ba cái bóng đen thú nhỏ, sáu vó hát thú, gỗ lim quan tài, vẫn là tầm thường nhất hát thiết xe trượt tuyết. Chu Phàm có khuynh hướng gỗ lim quan tài là hạch tâm, nhưng hắn đây bất quá là suy đoán, mà khiến hắn thấy khó hiểu nhất là quỷ táng quan vì cái gì đã nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng của hắn có rất nhiều loại suy đoán, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xác nhận cái nào càng tiếp cận sự thật. Trên cánh đồng hoang dưới trời chiều chìm đến chỉ còn lại nửa bên, khoảng cách trời tối thời gian càng ngày càng gần. Loại thời điểm này, hắn nghĩ thầm Lý Cửu Nguyệt bọn hắn đã dừng lại chuẩn bị qua đêm. Hắn theo trong bao lấy ra lương khô cùng nước, đầu tiên là phân một chút cho lão huynh, sau đó hắn một bên nhìn xem quỷ táng quan, một bên chậm rãi ăn đồ ăn. Ai cũng không biết quỷ táng quan sẽ chờ tới khi nào, nhưng quỷ táng quan nguyện ý chờ như thế, hắn vẫn ngồi tiếp quỷ táng quan chờ đợi, cho đến hừng đông mới thôi. Làm Chu Phàm ăn no về sau, màn đêm cũng liền giáng lâm tại mảnh này trên cánh đồng hoang. Hắn lấy ra có dán phù lục bốc cháy gỗ, tuổi thiêu đốt lên ngọn lửa u lam xua tan giáng lâm hắc ám cảnh ban đêm. Mà đổi thành một bên quỷ táng quan, cũng bắt đầu có biến hóa. Ba cái kia một mực nút bất động bóng đen thú nhỏ, nhanh chân chạy đến sáu vó hắc thú dưới chân, bóng đen thú nhỏ bọn họ ôm sáu vó hắc thú cái kia tráng kiện chân bắt đầu trèo lên trên. Bọn chúng theo chân con thú lên tới thú lưng, dọc theo thú lưng chạy đến đầu thú, cuối cùng đứng tại thú trên trán ba cái bóng đen thú nhỏ hóa thành ba đám huyết sắc quang mang, bay đến ba cái loan đao sừng thú bên trên. Bọn chúng treo ở ba cái bất quy tắc loan đao sừng thú mũi nhọn, sừng thú giống như rủ xuống lấy ba ngọn đèn lồng đồng dạng. Huyết sắc quang mang bao phủ quỷ tăng quan, trong đêm tối càng dễ thấy. Cái kia gỗ lim quan tài càng là giống như nhiễm lên một đoàn huyết sắc, đỏ tươi đến muốn nhỏ máu. Chu Phàm nhìn xem một màn quỷ dị này, toàn thân hắn căng thẳng, chỉ cần quỷ táng quan dám công tới, vậy hắn chỉ có thể động thủ. Nhưng một lát nữa, quỷ táng quan liền rốt cuộc không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ nó cũng e ngại trong đêm tối âm ảnh quái dị sao? Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Tại xác nhận quỷ táng quan sẽ không công tới về sau, Chu Phàm thở phào, hắn nhìn về phía Lao Huynh, "Lao Huynh, ngươi ngủ trước một hồi." Lao Huynh nghe lời nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Phàm đang ngồi trầm mặc, nhìn xem quỷ táng quan, tùy thời đề phòng khả năng công tới quỷ táng quan. Chỉ là quỷ táng quan không có công tới, tại ước chừng một canh giờ sau, quỷ táng quan phía trước ngoài ba trượng, có một đoàn màu trắng quang mang theo lòng đất chui ra ngoài. Bạch sắc quang mang chui ra ngoài nháy mắt, chói lóa mắt. Cho nên Chu Phàm cũng ngay lập tức phát hiện đoàn kia bạch sắc quang mang, sắc mặt hắn khẽ biến, cái này là thứ gì? Màu trắng quang đoàn như sôi nước đồng dạng, ngay tại kịch liệt biến hóa, nó duỗi ra một cây kéo lên cao bạch tuyến thẳng tắp dâng lên đồng thời không ngừng bành. Trướng, từ một cây dây nhỏ thành to bằng cánh tay cho đến lớn. Chân vô cổ sáng màu trắng. Cổ sáng màu trắng lên tới ba thước về sau, đỉnh diễn sinh ra từng cây ngón út thô bạch quang tuyến, vô số bạch quang tuyến bất quy tắc cuốn lượn hướng lên lớn lên, bọn chúng lớn lên ba thước về sau, lại có bạch quang tuyến lá theo chạc cây bên trong chui ra. Cái này rõ ràng là một gốc màu trắng quang cây, mà ban đầu đoàn kia màu trắng quang mang liền là nó hạt giống. Màu trắng quang cây tại ban đêm tản mát ra nhu hòa bạch quang, nhưng không có xua tan hắc ám, mà là cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Quang chính là ám, ám chính là quang. Tại màu trắng quang cây đỉnh chỉ lớn lên thời khắc đó, trong đêm tối có tầm 10 nói màu đen người hình dáng âm ảnh đến gần màu trắng quang cây, bọn chúng vây quanh màu trắng quang cây chạy phát ra âm trầm vui cười tiếng. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn nhận ra đến, đây là huyết lệ cấp du hồn thụ. Du hồn thụ sẽ chỉ ở đêm tối xuất hiện, là tiếng tăm lừng lây âm ảnh quái dị, nó mỗi lần xuất hiện đều sẽ hấp dẫn lấy âm ảnh quái dị xuống lại tới, vòng quanh nó vui mừng, từ đó vì nó sử dụng. Bởi vì đêm tối nguyên nhân, du hồn thụ tại huyết lệ cấp bên trong nguy hiểm hệ số cực cao. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nếu là chỉ có quỷ tăng quan, vậy hắn còn có một chút chắc chắn, hiện tại nhiều huyết lệ cấp du hồn thụ, hắn đã tùy thời chuẩn bị bắt lấy Lao Huynh chạy trốn. Chỉ là du hồn thụ liền tựa như không nhìn thấy Chu Phàm đồng dạng, những cái kia âm ảnh quái dị chỉ là vòng quanh du hồn thụ đang cười vòng quanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Quỷ táng quan sau vó hắc thú đá đá chân, nó y nguyên nhìn thẳng phía trước, mà bây giờ tiền phương của nó liền là cây kia du hồn thụ. Chu Phàm không có tùy tiện động đậy, xích đạo đối với huyết lệ cấp quái dị tới nói liền là trò cười, bọn chúng sẽ không bởi vì chán ghét xích đạo hắc dương thành bụi, liền sẽ không xuống lại. Nhưng bây giờ tình huống cũng rõ, Chu Phàm toàn thân căng thẳng, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, du hồn thụ tựa hồ không phải vì hắn tới, mà là vì quỷ táng quan tới. Ba con du hồn thụ những cái kia âm ảnh quái dị đang cười. Nhưng lúc này xa xa sâu trong bóng tối lại có đặc biệt thanh âm truyền đến, giống như thứ gì ném vào trong chảo dầu dầu chiên phát ra âm thanh xì xì. Lại có đồ vật tới. Chương 446. Quái dị đại hội chương 446. Quái dị đại hội cái kia xì xì dầu chiên âm thanh, từ xa mà đến gần, trở nên càng phát ra rõ ràng. Chu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này lại có cái gì tới sao? Rất nhanh Chu Phàm cũng không cần đoán, cái kia quái dị từ trong bóng tối đi ra, mượn tối nay hơi ảm đạm ánh sao, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia quái dị dáng vẻ. Quái dị hai chân đứng thẳng, nó có một đôi tựa như tiểu xà đồng dạng mảnh cánh tay, tại hai cánh tay cuối cùng là bén nhọn hồng trảo, mỗi một cái dài nhỏ hồng trảo cũng như sáu đạo sắc bén hay đao. Đặc biệt nhất chính là thân thể của nó thân thể u lục làn da tầng tầng lớp lớp rủ xuống, từng tầng thịt mỡ mỡ cấu thành ngàn tầng nếp gấp. Nó có hình tròn đầu lâu, nhưng đầu lâu bên trên đồng dạng che kín nếp gấp, không nhìn thấy bất kỳ ngũ quan. Chu Phàm nhìn xem cái kia quái dị, trong lòng hắn hơi nhảy, cái này quái dị dáng vẻ, nhường hắn nhớ tới điện tịch ghi lại huyết lệ cấp quái dị hiệp ủy. Hắn lại cẩn thận xem một lần, đây không có sai, tuyệt đối là huyết lệ cấp hiệp ủy. Tối nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn mở quái dị đại hội sao? Chu Phàm cười khổ, coi như muốn mở quái dị đại hội, vậy cũng không có thể đi xa một điểm mở, hắn cũng không phải quái dị. Bất quá tình huống cũng như thế, Chu Phàm ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn vô vừa ngủ một hồi Lao Huynh. Lao Huynh xoay người đứng lên, nó vừa thấy được lại nhiều hai đầu khí tức kinh khủng quái dị, toàn thân lông tóc cẩn ẩn giật lên đến, thử lấy cho răng. Đừng thê ơ. Chu Phàm thấp giọng quát nói. Nếu là Lao Huynh quá mức sợ hãi, vừa gọi chọc giận trong đó một đầu huyết lệ cấp quái dị, đối với hắn tình thế cũng rất là bất lợi. Lao Huynh ngoan ngoãn nghe lời, cố nén không có để cho đi ra. Chu Phàm lại ngắm một chút duy trì tư thế bất động quỷ táng quan, hắn mơ hồ đoán được du hồn thụ cùng hiệp quỷ xuất hiện có thể là cùng quỷ táng quan hay hoặc là mình có quan hệ. Nếu như là chính mình nguyên nhân, một ngày một đêm gặp được ba đầu huyết lệ cấp quái dị, này lại không phải là Hắc Long đã từng đề cập qua vô mệnh người bận rủi. Trán của hắn chảy ra mồ hôi, liền hắn biết, quỷ táng quan tin tức quá ít, nhưng hiệp quỷ cùng du hồn thụ hắn hiểu đến càng nhiều hơn một chút, hai cái này quái dị trước mặt, liền xem như tốc độ đoạn huyễn ảnh cấp thân pháp, cũng rất khó đào thoát. Về phần thuấn di cấp có cơ hội hay không, liền có chút khó nói. Du hồn thụ hẳn là sẽ không nói, hiệp quỷ tại trong điện tịch nói là hư hư thực thực trí quyển, nhưng còn chưa triệt để xác nhận, về phần quỷ táng quan cũng không rõ ràng. Nhưng mà ba đầu quái dị tựa hồ không nói gì giao lưu ý tứ, hay hoặc là bọn chúng đã sớm thông qua một loại nào đó chu phạm không thấy được hình thức tiến hành giao lưu. Tóm lại ba đầu quái dị cùng một người cũng giữ yên lặng, duy chỉ có còn lại du hồn thụ bên người những cái kia chạy lấy âm ảnh quái dị vui cười tiếng. Loại trầm mặc này cũng không có tiếp tục quá lâu, cuối cùng vẫn bị đánh vỡ. Hiệp quỷ phát ra một tiếng rít, tầng kia trùng điệp chồng nếp gấp ra thịt đều là giật lên tới. Chu phạm nắm lão huynh chó cổ, hắn con mắt vừa đi vừa về chuyển động, không vẹn vẹn chú ý đến hiệp quỷ, còn có du hồn thụ cùng quỷ tăng quan. Quay chung quanh du hồn thụ chạy âm ảnh quái dị cũng dừng lại, bọn chúng quái dị dung hợp lại cùng nhau, thành một cái như đứa trẻ đồng dạng âm ảnh quái dị, cái này quái dị như du hồn thụ đồng dạng, tản mát ra nhu hòa bạch quang. Quỷ táng quan cái kia ngồi tại quan tài bên trên hai cái đứa trẻ bóng xám rốt cục xoay về một mực nhìn lấy Chu Phàm đầu, bọn chúng nhảy xuống hắc thiết bò lê, một cái hướng về hiệp quỷ phóng đi, một cái hướng về du hồn thụ phóng đi. Dung hợp lại cùng nhau âm ảnh quái dị phát ra một tiếng rít gào gọi, nó đón lấy bóng xám đứa trẻ, hiệp quỷ cũng đồng dạng không ngoại lệ. Đánh nhau. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn dẫn theo lão huynh cấp tốc lui lại. Chỉ là trong lòng của hắn phát lạnh, bởi vì quan tài bên trên cái kia bóng xám nữ nhân còn tại nhìn xem hắn. Chu Phàm trầm mặc một cái, vẫn là tạm thời đình chỉ bước chân, nhìn xem bốn cái quái dị chém giết. Bóng xám đứa trẻ so với hắn nghĩ còn mạnh hơn, cùng hiệp quỷ còn có du hồn thụ triệu hoán âm ảnh quái dị đánh, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng hiệp quỷ đánh bóng xám đứa trẻ sử dụng màu xám tiểu kiếm, mỗi một kiếm vô xuống, đều sẽ tạo nên từng tầng màu xám gợn sóng không gian, chạm tại hiệp quỷ cái kia hồng trên bước, tràn ra vô số ánh sáng xám. Một bên khác, bóng xám đứa trẻ sử dụng đồng dạng là màu xám tiểu kiếm, màu xám tiểu kiếm không ngừng bổ vào âm ảnh quái dị trên thân, âm ảnh quái dị cười đùa không có ngăn cản, chỉ là dùng mình lợi trảo không ngừng ý đồ xé rách bóng xám đứa trẻ thân thể. Có thể trông thấy, mỗi một kiếm rơi xuống, âm ảnh quái dị trên thân cũng có nhàn nhạt khói đen tràn ra. Bốn cái quái dị đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, bọn chúng cút thành cái bóng mơ hồ, lực lượng cường đại khiến cho mặt đất từng tầng sụp đổ xuống, khí lưu cuồng loạn tứ ngược, hình thành gió thổi bốc cháy gỗ ngọn lửa trở nên càng phát ra thì vượng. Chu Phàm lại là lui lại mấy chục bước, hắn sợ mình bị dính líu vào. Hắn xem như thăm dò rõ ràng, chỉ cần không đi ra nhất định phạm vi, quỷ táng quan liền sẽ không đuổi theo. Hắn hiện tại không dám chạy trốn đi, bởi vì cái kia bóng xám nữ nhân rất có thể sẽ trực tiếp đuổi theo. Hay hoặc là quan tài đồ vật bên trong sẽ trực tiếp đi ra, hai cái này bóng xám đứa trẻ cứ như vậy lợi hại, cái kia bóng xám nữ nhân hay hoặc là quan tài đồ vật bên trong chỉ sợ càng kinh khủng. Hiện tại hắn tạm thời chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, trong lòng của hắn âm thầm chờ mong, cuối cùng đánh cho một cái ba bại câu thương, đến lúc đó hắn xuất thủ một đao một cái, đem bọn nó toàn bộ cho làm thịt. Chỉ là Chu Phàm tìm cách rất nhanh thất bại, chiến đấu tiếp tục một đoạn thời gian ngắn liền cùng một chỗ kết thúc. Hiệp quỷ bị bóng xám đứa trẻ một kiếm chém thành hai đoạn, vô số ưu lục huyết dịch tung tóe vẩy mà ra, thân thể của nó rơi trên mặt đất. Nhưng mà chia hai đoạn hiệp quỷ cũng chưa chết, nó hướng về hắc ám chạy tới, hai đoạn thân thể rất nhanh lại hợp lại cùng nhau. Một bên khác, cái kia âm ảnh quái dị đã bị bóng xám đứa trẻ kiếm xé rách thành vô số màu đen hơi khói. Gầm nhẹ tiếng hét thảm không dứt bên hai, tại dung hợp âm ảnh quái dị bị xé thành màu đen hơi khói về sau, du hồn thụ run rẩy lên, trên người nó bạch quang trở nên mấy không thể gặp, nó chui vào lòng đất, hoàn toàn biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Cái này cũng thấy Chu Phàm thẳng hút hơi lạnh, hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, hai cái này bóng xám đứa trẻ không khỏi mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Hai cái bóng xám đứa trẻ chạy về sát xe trượt tuyết, hai bọn chúng bò lên trên gỗ lim quan tài, bọn chúng cũng không phải không có bất kỳ cái gì tổn thương, chí ít thân thể của bọn nó cũng trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, nhưng khi bọn chúng ngồi tại quan tài bên trên thời điểm, gỗ lim quan tài tựa hồ có cái gì lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn nó, khiến cho thân thể của bọn nó nhanh chóng chữa trị. Bóng xám đứa trẻ trở lại gỗ lim quan tài bên trên, bọn chúng lại như cái kia bóng xám nữ nhân đồng dạng, duy trì tư thế cũng nhìn đứng ở trong bóng tối Chu Phàm. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn lại từ từ đi trở về bốc cháy gỗ bên cạnh, nhìn xem ngọn lửa u lam nghĩ một lát, hắn phát ra một tiếng cười khẽ. Lao huynh không hiểu thấu nhìn xem chủ nhân của mình, chủ nhân sẽ không phải là dọa điên a? Ngươi nhìn xem, bọn chúng nếu là tới, ngươi liền đánh thức ta, ta ngủ. Chu Phàm hướng Lao huynh nói một câu, ngã đầu liền ngủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này quỷ táng quan tuyệt đối không phải là Thủy Hương Nghi Loan Ti nói cái gì huyết lệ cấp, mà là gặp quỷ bạch sát cấp thậm chí là hắc sát cấp. Mạnh như vậy quái dị đánh khẳng định là đánh không lại, còn không bằng dứt khoát ngủ thôi. Chương 447. Táng quỷ chương 447, táng quỷ Chu Phàm phí một chút thời gian, mới khiến cho mình ổn định tâm thần triệt để ngủ mất. Đợi đến xuất hiện trên thuyền, hắn mới thở phào, cường đại quỷ táng quan ngay tại bên cạnh hắn, hắn còn tưởng rằng mình ngủ không được. Sương mù xám phiêu đãng lượn lờ xuống, Hắc Long chính cầm căn kia tẩu thuốc lá hút thuốc, phun ra từng ngụm màu trắng hơi khói. Đối với Hắc Long cái này dở hơi, Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn tận lực để cho mình lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười chào hỏi, "Kính yêu Long chủ đại nhân, chào buổi tối." Hắc Long cặp kia hoàng kim đồng tử chậm rãi rời xuống, ngắm một chút Chu Phàm, "Ha ha, ha ha em gái ngươi." Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nôn họng bét một câu, hắn vẫn là duy trì nụ cười nói, "Long chủ đại nhân, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi." Hắc Long không có lên tiếng phản ứng Chu Phàm, chỉ là yên lặng hút thuốc. Bất quá không phản đối, cái kia hẳn là đồng ý, lại nói trước đó Hắc Long thế nhưng là hứa hẹn giúp hắn, Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, liền đem hôm nay tao ngộ nói ra, hắn đem trọng điểm thả trên người quỷ táng quan. Sau khi nói xong, Chu Phàm liền một mặt chờ mong nhìn xem Hắc Long. Hắn là đánh không lại cái kia quỷ táng quan, nhưng mà có Hắc Long cùng tồn tại, hắn còn có hơn 700 đầu lớn sám trùng, chỉ cần có thể bảo trụ mạng của mình, coi như muốn hắn đem toàn bộ lớn sám trùng ném vào, hắn cam đoan con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Hắc Long cũng không có khách khí, nàng trực tiếp gọi ra Hồn Bi, nhìn xem Chu Phàm nói, một vấn đề một đầu lớn sám trùng, ngươi hỏi đi. Ta nghĩ biết cái kia quỷ táng quan vì sao lại một mực đi theo ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hỏi ra đầu thứ nhất vấn đề. Các ngươi gọi nó vì quỷ táng quan. Hắc Long trầm ngâm một cái, bản tọa chưa từng nghe qua cái gì quỷ táng quan quái gì, ngươi cho bản tọa cẩn thận miêu tả một cái bộ dáng của nó. Chu Phàm liền cẩn thận miêu tả. Sáu vó hắc thú, hắc thiết xe trượt tuyết, ba đạo xám bóng người, ba đạo bóng đen thú nhỏ, cùng một cái gỗ lim quan tài. Hắc Long cái kia thanh âm bình tĩnh bên trong mang lên một tia kinh ngạc, nàng trầm ngâm. Nó đến tột cùng là cái gì? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Quỷ táng quan vốn chính là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đặt tên, loại này quái dị lai lịch bí ẩn. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti không biết lai lịch của nó, Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti bên kia cũng không biết, nếu không liền sẽ không lên cái tên này. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem, tại chúng ta thời đại kia cũng xuất hiện qua tương tự như vậy quái dị, chúng ta gọi nó vì táng quỷ, mai táng hết thảy quái dị. Hắc Long nhẹ giọng đáp, đại đa số quái dị vốn là không có danh tự, đều là nhân loại lên, niên đại quá xa xưa, một chút quái dị danh tự khác biệt, thực ra thường thường là cùng một chủng loại hình quái dị, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Cái gì gọi là cùng loại? Là chính là, không phải cũng không phải là. Chu Phàm có chút im lặng nói, bởi vì cả hai có giống nhau địa phương, cũng có rất nhiều địa phương khác nhau, bản tọa trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác nhận có phải là hay không cùng một loại quái dị. Hắc Long hừ một tiếng nói, khác biệt tại chỗ nào? Chu Phàm hỏi. Quy cách khác biệt, ngươi nói là sáu vó hắc thú, nhưng chúng ta thời đại đó táng quỷ thế nhưng là có vạn vó hắc thú lôi kéo hắc thiết xe trượt tuyết, sáng bóng người cùng bóng đen thú nhỏ số lượng cũng khác biệt, táng quỷ hắc thiết xe trượt tuyết bên trên thế nhưng là có 144 đạo sáng bóng người, cũng có 144 đạo bóng đen thú nhỏ. Úc, đúng, còn có vạn vó hắc thú trên đầu cũng không phải ba cái sừng cong, mà là 144 cái ngoặc sừng. Chứ những thứ này, quan tài cũng không giống nhau lắm, ngươi nói là gỗ lim quan tài, nhưng mà trước kia thế nhưng là một cái rất lớn bạch cốt quan tài, táng quỷ ngay tại giữa thiên địa chạy tới chạy lui. Hắc Long tinh tế kể rõ cả hai khác biệt. Chu Phàm sững sờ, cái này nghe, hắn gặp phải liền là một cái kém hóa bản táng quỷ, này lại không phải là ngươi nói cái kia táng quỷ hậu đại. Các ngươi nhân loại trừ một đầu góc bột nhau nối roi thông đường, còn có thể có cái gì? Hắc Long phát ra một tiếng rêu cận, đại đa số quái dị nhưng không có hậu đại không hậu đại lời giải thích, bọn chúng nhiều khi liền là đột nhiên xuất hiện, liền ta biết, táng quỷ không phải loại kia có thể diễn sinh hậu đại quái dị. Chẳng lẽ là đã nhiều năm như vậy, thực lực của nó hạ xuống đến cực liệt, liền thành cái này quỷ bộ dáng. Chu Phàm lại nghĩ ra một loại khác khả năng. Cái này không biết. Hắc Long lắc đầu, nàng vây ở trên thuyền thời gian quá dài, thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa gì, cũng không phải nàng có thể nắm giữ. Giả thiết nó thật là táng quỷ, nó vì cái gì đi theo ta? Chu Phàm lại quấn bể vừa rồi vấn đề. Thực ra vừa rồi vấn đề đều là quay chung quanh vấn đề này triển khai, Hắc Long cũng không có lại từ Hòn Bi bên trong lấy đi lớn sám trùng, nàng cười lạnh một tiếng nói, tại chúng ta thời đại kia, táng quỷ đi theo bất kỳ một cái nào sinh linh, vậy cũng chỉ có một cái mục đích, nó muốn vì sinh linh kia đưa tang. Nó muốn vì ta đưa tang à? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, thế nhưng là vì sao lại là ta? Ta lại không đắc tội nó. Ta dám cam đoan, ta tuyệt đối không ăn nó nhà gạo. Lộn xộn cái gì ăn nó nhà gạo? Hắc Long nao nao, bất quá nó vẫn là tiếp tục nói, táng quỷ vì sao lại để mắt tới một cái sinh linh? Tại chúng ta thời đại kia vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng bị để mắt tới sinh linh cũng có một cái đặc thù. Cái gì đặc thù? Chu Phàm bội hỏi, nếu là biết điểm ấy, nói không chừng có thể che giấu thân thể loại này đặc thù, từ đó tránh đi cái này táng quỷ. Đứng tại đứng đầu cấp độ cường giả mới có thể bị táng quỷ để mắt tới. Hắc Long chậm rãi nói, tỉ như bản tọa, nếu như bị táng quỷ để mắt tới, cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình. Táng quỷ thích thay cường giả đưa tang, đây là chúng ta biết được duy nhất đặc thù. Cường giả đỉnh cao. Chu Phàm nhíu mày, ta hiện tại khẳng định không phải cường giả đỉnh cao. Chẳng lẽ nó đã dự liệu được ta tương lai sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, mới có thể nghĩ thay ta đưa tang sao? Hắc Long cười nhạo nói, đừng nghĩ quá đẹp, chắc chắn sẽ không là nguyên nhân này. Thế nhưng là không phải nguyên nhân này, vì cái gì đã nhìn chằm chằm ta đây? Chu Phàm cười khổ, bất quá Hắc Long cũng nói không biết, vậy cái này vấn đề liền đến này là ngừng, hắn lại ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ biết như thế nào thoát khỏi cái này táng quỷ, hay hoặc là nói có biện pháp giết chết nó sao? Có chút cường giả có thể giết chết táng quỷ, nhưng có chút bị táng quỷ giết chết, vì lẽ đó đây là một kiện rất khó nói sự tình. Hắc Long theo Hòn Bi bên trong lấy ra một đầu lớn sám trùng, bản tọa theo lời của ngươi nói đến xem, hiển nhiên ngươi không phải là đối thủ của nó, mà lại ngươi thấy chỉ là nó mặt ngoài thực lực. Táng quỷ xem như một loại gặp mạnh càng mạnh quái dị, loại này quái dị bình thường ngươi phải có đối mặt nó cực hạn thực lực mới được, dù cho cái này táng quỷ nghe có chút yếu, cũng không phải ngươi bực này trình độ có thể đối phó. Chu Phàm nghe lạnh cả tim, nếu là giống như Hắc Long nói như vậy, cái này táng quỷ thực lực chỉ sợ còn muốn siêu việt tưởng tượng của hắn. Vì lẽ đó ngươi muốn giết chết nó, cơ hồ là chuyện không thể nào, bản tọa cho ngươi một cái đề nghị, đó chính là đừng để ý tới nó. Hắc Long lấy đi lớn sám trùng, vẫn là rất tận trách. Đừng để ý tới nó. Coi như ta không để ý tới nó cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Chu Phàm có chút khó hiểu nói. Chương 448. Nguy cơ sinh tử chương 448. Nguy cơ sinh tử hiện tại táng quỷ một mực đi theo Chu Phàm. Chu Phàm lo lắng nhất liền là nó không biết lúc nào liền sẽ nhịn không được hướng mình bảo thủ. Nhưng Hắc Long thế mà nhường hắn không cần để ý nó, cái này thật sự là. làm sao? Ngươi cho rằng táng quỷ sẽ ra tay với ngươi sao? Hắc Long cười lạnh hỏi lại. Nó sẽ không sao. Vậy nó đi theo ta làm cái gì? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên nói. Tại bản tọa thời đại kia, chỉ cần ngươi không công kích táng quỷ, nó bình thường sẽ không đối với nó muốn mai táng người độc thủ. Nó đi theo ngươi, tự nhiên là chờ ngươi chết, sau đó đưa ngươi thi thể để vào quan tài bên trong, mang đi ai cũng không biết địa phương. Hắc Long lạnh lùng nói. Chờ ta chết. Chu Phàm mặt biến sắc đến khó nhìn lên, nói cách khác táng quỷ xuất hiện, mang ý nghĩa nó cho rằng ta rất nhanh liền sẽ chết sao? Có thể nói như vậy. Hắc Long điểm nhẹ đầu rồng, tại bản tọa thời đại kia, nó mỗi lần xuất hiện đi theo một cái cường giả đỉnh cao, liền là mang ý nghĩa một cái cường giả đỉnh cao sẽ vất lạc, sau khi ngã xuống, cái kia cường giả đỉnh cao thi thể liền sẽ bị mang đi, coi như chỉ là hài cốt nó cũng không quan tâm. Mặc dù không do nó vì cái gì chọn chúng ngươi cái này thực lực thấp nhân loại, nhưng cực kỳ hiển nhiên sự thực là ngươi sắp chết, táng bị theo sau lưng có đôi khi cũng không phải một chuyện xấu, tối thiểu có thể để cho bị theo người biết sẽ có tử vong nguy cơ xuất hiện. Nguyên lai trong quan tài cái gì cũng không có, liền chờ đến sau khi ta chết đem ta đặt vào. Chu Phàm tâm thần hơi rung, hắn ngồi xếp bằng trên bông thuyền, bị đi theo những cường giả kia có thể tránh thoát tử vong nguy cơ sao? Đương nhiên là có, bất quá táng quỷ xuất hiện lâu như vậy đến nay, chỉ có chút ít mấy người có thể làm được, muốn tránh đi nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắc Long cặp kia hoàng kim mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, chí ít bản tọa cảm thấy ngươi lần này là cựu tử nhất sinh. Hiện tại tốt nhất tìm cách cho nhà lưu lại di thư, sau đó có thể ăn một chút có thể uống, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chết, ta cũng có thể ngủ sớm một chút, không nghĩ tới hôm nay tới nhanh như vậy, ha ha. Chu Phàm không để ý đến Hắc Long cười trên nỗi đau của người khác, hắn gần như lẩm bẩm, có thể đủ để cho ta tử vong nguy hiểm sẽ là gì chứ? Chỉ là hắn hoàn toàn không có cách nào muốn lấy được, dù sao ở trong vùng hoang dã, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Ta vẫn là không rõ, du hồn thụ cùng hiệp quỷ tại sao phải đối phó táng quỷ? Chu Phàm đỗng nhiên mở miệng nói, nếu là cái kia hai cái quái dị là tới đối phó hắn, cái kia táng quỷ hẳn là sẽ không xuất thủ mới đúng. Cái này cũng không rõ ràng, có lẽ là bởi vì táng quỷ xâm lấn lĩnh vực của bọn nó duyên cớ. Hắc Long cho ra suy đoán. Chu Phàm cảm thấy Hắc Long thuyết pháp này rất có thể, nói cách khác trong hoang nguyên thế mà sinh hoạt hai cái huyết du cấp quái dị, lúc trước hắn còn hoài nghi cái kia hai cái quái dị tới từ địa phương khác. Hắn nếu mày dựa theo hắn theo nghi loan ti đạt được tin tức, cũng không có nói hoang nguyên nguy hiểm như thế, nếu như biết có hai cái huyết du cấp quái dị tồn tại, tất cả thương nhân, giã ngoại đi võ giả bọn người cũng sẽ không lựa chọn hoang nguyên, mà là lựa chọn đường vòng mới đúng. Vẫn là nói bọn chúng hai cái gần nhất mới tới hoang nguyên, từ đó đem hoang nguyên coi như lĩnh vực của mình. Hắn chỉ là có chút nghĩ một hồi, liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng nhất là giải quyết cái kia tử vong nguy cơ. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ta gặp phải quỷ táng quan cũng không phải là ngươi cho rằng táng quỷ đâu. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi, dù sao cả hai nhìn giống như, nhưng vẫn là có rất lớn khác biệt. Nếu là thật chính là táng quỷ, hắn có thể tiếp nhận sự thật này, hắn sợ không phải táng quỷ, chờ hắn ra ngoài, quỷ táng quan cái kia ba đạo sám bóng người lập tức hướng hắn đánh tới. Bản tọa cảm thấy có rất lớn có thể là, nếu như không phải, cái kia cũng theo bản tọa không quan hệ. Hắc Long thản nhiên nói, dù sao chết cũng không phải nàng. Chu Phàm chân mày dương lên, bất quá hắn ngược lại tưởng tượng, vô luận quỷ táng quan có phải hay không táng quỷ, với hắn mà nói, đều sẽ có một trận nguy cơ sinh tử đang chờ hắn, hắn hoàn toàn có thể coi như có ba con thậm chí bốn cái huyết du cấp quái dị muốn giết hắn tới xử lý. Nếu như một đầu huyết du cấp quái dị, hắn có lòng tin có thể đối phó. Nhưng ba con, bốn cái, đó căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Thậm chí nếu là dùng quỷ táng quan biểu hiện ra thực lực đến xem, cái này rất có thể là một đầu bạch sắt cấp quái dị. Chu Phàm nhìn một chút hòn bi bên trong đông đúc sáng trùng, hắn lại ngửa đầu nhìn về phía Hắc Long, ngươi có hay không có thể đối phó bạch sắc cấp mà ta lại có thể dùng khí cụ phụ lục loại hình đồ vật. Hắc Long rút một cái thuốc lá sợi, phun ra sặc cay khói trắng khí, mới chậm rãi nói, bản tọa có rất nhiều những thứ này đồ chơi nhỏ, nhưng sẽ không bán cho ngươi. Nàng trước đó thể chỉ bao quát cung cấp vấn đáp loại trợ rút, về phần phụ lục bảo khí loại hình giao dịch cũng không tại cái này thể phạm vi bên trong, nàng có quyền cự tuyệt loại này giao dịch. Trừ phi ngươi quỳ xuống tới cầu bản tọa, nói ngươi sai, trước đó không nên nói nhiều như vậy lời nói lỡ. Sau đó lại hướng thuyền thề nhận bản tọa là chủ nhân, cả đời không thể phản bội bản tọa, làm bản tọa người hầu trung thành nhất, vậy bản tọa mới có thể cân nhắc ban thưởng ngươi tiểu tử đáng thương này một chút vật nhỏ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, bệnh tâm thần nha ngươi, ta cầu ngươi làm cái gì? Hắc Long đồng tử nháy mắt lạnh xuống đến, nàng lần đầu tiên nghe được bệnh tâm thần cái từ này, nhưng nàng cũng đại khái có thể đoán được đây là ý gì, vậy ngươi đi chết đi. Cái này nhân loại thật đáng ghét. Đây vốn chính là một trận giao dịch, ngươi không nguyện ý giao dịch, vậy ngươi liền không chiếm được sáng trùng, không nguyện ý coi như, ta tại sao phải cầu ngươi? Chu Phàm mặt lộ trâm trọng nói, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn hay không bán một chút đồ vật bảo mệnh cho ta? Không bán. Hắc Long rất thẳng thắn âm thanh lạnh lùng nói, không có bản tọa hỗ trợ, bản tọa xem ngươi hỗn đản này chết như thế nào. Không bán thì không bán, nữ hải tử đừng cả ngày nói chết chết chết, quá khó nghe. Chu Phàm lười biếng nói, ngươi tất nhiên không chịu bán, vậy ta yêu cầu câu cá. Hắn hiện tại có hơn 700 đầu lớn sám trùng, tại chỗ này mà sông 256 đầu lớn sám trùng một lần, hắn có thể câu 3 lần cá, còn sợ câu không tầm thường một kiện bảo trụ mạng của mình đồ vật. Hắc Long không nguyện ý cùng hắn giao dịch, kia là sự tổn thất của nàng. Hắc Long long nha ma sát đến rắc rắc cầm thành, nàng hận không thể một lòng chảo chụp chết tiện nhân kia, chỉ là nàng vẫn là nhịn xuống, đuôi rồng quét quét, sương mù xám bị đuôi rồng quét đến phiêu đãng, trên thuyền tấm kia tứ phương trên bàn, bảy cái cần câu hiện hiện ra. Chu Phàm đi qua, hắn nhìn xem bảy cái nhan sắc không đồng nhất cần câu, có chút do dự. Hắn cần có thể tại nguy cơ sinh tử bên trong đồ vật bảo mệnh, nhưng mà tuyển cái gì cần câu phù hợp đâu? Đại biểu điển tịch mực đen cần câu đầu tiên bị bài trừ bên ngoài, tài liệu đỏ rực cần câu tồn tại bảo vệ tính mạng vật khả năng cũng rất nhỏ, hư vô kim hoàng cần câu câu lên đồ vật xác suất quá nhỏ. Vậy liền còn thừa lại dược vật tím nhạt cần câu, linh thực xanh biếc cần câu, đồ vật trắng bạc cần câu còn có ngẫu nhiên xám đậm cần câu. Cái này bốn cái cần câu cũng có thể câu lên mình cần bảo vệ tính mạng vật. Dược vật cùng linh thực khả năng câu được khởi tử hồi sinh hay hoặc là kích phát tiềm lực đan dược hoặc linh thực, về phần đồ vật cần câu khả năng câu được cường đại phụ lục hoặc binh khí, xám đậm cần câu thì là hoàn toàn ngẫu nhiên, thứ gì cũng có thể ra. Chương 449. Nhện cùng hoa chương 449, nhện cùng hoa Chu Phàm ánh mắt tại tím nhạt, xanh biếc, trắng bạc, xám đậm cần câu ở giữa tới tới lui lui. Cuối cùng hắn cầm lấy thường xuyên dùng xám đậm cần câu. Ngẫu nhiên thứ gì đều có thể ra, nhưng dù sao một mồi cá có thể câu hai lần, hắn liền càng có khuynh hướng dùng xám đậm cần câu. Dù cho trước kia xám đậm cần câu câu lên qua một chút đồ vô dụng, nhưng câu lên đại bộ phận đồ vật đều là hắn nhu cầu đồ vật. Hắn dự định trước dùng xám đậm cần câu thử một lần, nếu là xám đậm cần câu câu lên đồ vật không được, vậy hắn sẽ cân nhắc dùng trắng bạc cần câu, câu lên một đạo cường đại phù lục hoặc khí cụ tới vượt qua lần này nguy cơ sinh tử. Chu Phàm đã cân nhắc tốt, hắn hất lên màu xám cần câu, màu xám dây nhỏ liền rơi vào hồi hà bên trong. Màu xám mặt sông nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, vây quanh màu xám dây câu ngưng tụ thành không lớn không nhỏ vòng xoáy. Dây câu kéo căng lúc, Chu Phàm nhấc lên cần câu, dây câu bắt chảo hình dáng cuối cùng lôi kéo lên là một cái lớn chừng bàn tay tứ phương của bạc. Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là lại vung ra cần câu, tiếp tục câu đổ bật. Dù sao xám đậm cần câu có thể câu hai lần, mà lại không cách nào tích lũy không cần, hắn quen thuộc toàn bộ câu lên tới lại nhìn là cái gì. Món đồ thứ hai rất nhanh lại bị dây câu theo hôi hà bên trong kéo lên, là một cái ống tròn hình xanh bao khỏa. Chu Phàm cầm trong tay mới phát hiện cái này tạo hình có chút cổ quái, xanh bao khỏa là thực vật lá cây bệnh mà thành, mở miệng đầu trên dùng đến nhỏ bé xanh dây leo buộc lên. So với trung quy trung cụ tứ phương của bạc, cái này ống tròn hình dáng lá xanh bao khỏa lộ ra càng thêm đặc thù. Chu Phàm sắp mở nơi cửa xanh dây leo dài ra, hắn hướng bên trong nhìn một chút, trong bao là một đóa tiểu bạch hoa. Hoa trắng chỉ có cây bìm bìm lớn nhỏ, hoa nở bảy cánh, nhan sắc thanh lịch, bất quá nếu là nghiêm túc nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy cánh hoa phía trên có phồn đẹp đường vân, những đường vân này tựa hồ đang không ngừng ngọ ngậy. Chu Phàm nghĩ thầm đây cũng là linh thực, về phần có tác dụng gì hắn cũng nhìn không ra tới. Hắn lại mở ra tứ phương thể tiểu ngân hộp, sau đó hắn sửng sốt. Trong hộp là một cái chiếm cứ hộp bạc tất cả không gian nện, nện toàn thân xích hồng, sáu đôi phụ trì, chỗ đặc thù ở chỗ, lưng của nó rắc bên trên có màu đen tuyến văn phức tạp và mẹo, nhìn giống chữ tiểu triện viết thành một cái đất chữ. Vật sống. Làm sao có thể có vật sống? Chu Phàm trong lòng thầm đủ. Trước kia vụ thế nhưng là đã nói với hắn, trừ hắn bất kỳ cái gì vật sống đều không thể rời đi hôi hà không gian. Đương nhiên cái này có khả năng chỉ là tương tự nện, cũng không nhất định liền là chân chính vật sống. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn trước đem màu xám cần câu trả về, sau đó cầm hai thứ đồ này đi đến Hắc Long trước người, giúp ta giám định hai thứ đồ này. Cái này đồng dạng tại Hắc Long hỗ trợ phạm vi bên trong, Hắc Long không có cách nào cự tuyệt, nàng đầu tiên là theo hòn bi bên trong lấy đi hai đầu lớn xám trùng, Long chảo rồi đến, cầm lấy tứ phương hộp bạc mở ra nhìn một chút nói, đây là linh binh nện. Linh binh nện là một loại đặc thủ phụ linh khí vật, nó có thể bám vào một chút phạm binh bên trên, từ đó cùng phạm binh dung hợp, thông qua tích lũy tháng ngày cải tạo phạm binh độ cứng cùng sắc bén độ, nhường phạm binh có thể hoàn thành tiến hóa. Đặc thủ phụ linh khí vật. Nói cách khác quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, linh binh nện không phải sinh linh. Cái gì là phụ linh khí vật? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Phụ linh khí vật liền là có thể bám vào binh khí bên trên, từ đó gia tăng binh khí uy lực khí cụ, cái này cùng phụ lục vẫn là khác biệt, phụ lục là duy nhất một lần, mà phụ linh khí vật thường thường là vĩnh cửu. Hắc Long giải thích nói, phụ linh khí vật cực kỳ hi hữu, bởi vì nó cần tài liệu cùng rèn đúc phương pháp cũng rất đặc thù. Chỉ có thể bám vào phàm binh bên trên sao? Chu Phàm có chút nhíu mày, thứ này cảm giác tác dụng không lớn, có thể hay không đặt ở một chút linh binh bên trên, tỉ như ta tinh xương đao dị? Đương nhiên có thể, chỉ là ngươi tinh xương đao dị vốn chính là có linh, nhưng ngươi phụ linh binh nện đi lên, không phải linh binh nện xử lý đao dị đao linh, liền là đao dị đao linh xử lý linh binh nện, đương nhiên cũng có thể là cả hai đồng quy vu tận, đao dị triệt để phế. Hắc Long cười nói, bản tọa nghĩ chỉ có đồ đần mới có thể dạng này dùng, muốn là hi hữu phụ linh khí vật. Chu Phàm bách một tiếng, đó chính là chỉ có thể lựa chọn phàm binh, hắn cảm thấy có chút thất vọng, không nghĩ tới câu lên tới sẽ là như vậy một kiện đồ vật. Hắc Long chú ý tới Chu Phàm trên mặt vẻ thất vọng, nàng rêu cợt nói, ngươi chính là một cái ngu xuẩn, linh binh nện đối với bản tọa bực này cường giả tới nói coi là không vật gì tốt, nhưng thế gian không biết có bao nhiêu võ giả dục cầu một cái linh binh mà từ đầu tới cuối không cách nào đạt được. Linh binh trừ cực kỳ cứng cỏi không dễ hư hao bên ngoài, cũng bởi vì bọn chúng có binh linh một khi thức tỉnh tán đồng chủ nhân, có thể để cho linh binh phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Mà linh binh nện có thể rèn đúc ra một thanh chân chính linh binh đi ra, ngươi lại có cái gì không hài lòng? Ngươi không nói ta làm sao biết? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, thu hồi lòng kinh thị. Hắn có được tinh xương đao dị cũng là một thanh linh binh, nhưng vấn đề ở chỗ tinh xương đao dị đao linh tại vết dị không có đi mất trước đó, liền không cách nào thức tỉnh. Hắn cũng không biết nào binh linh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chu Phàm lại cẩn thận hỏi liên quan tới linh binh nện mấy cái vấn đề, xác nhận không có lớn bỏ sót về sau, hắn mới nhìn hướng ống tròn hình lá xanh bao quả. Linh binh nện coi như cho dù tốt, nhưng cũng muốn thời gian mới có thể để cho binh linh trưởng thành, nói cách khác linh binh nện cũng không thể giải quyết hắn sắp gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kiện thứ hai câu lên bật lên. nếu là kiện thứ hai câu lên vật cũng không có cái gì lại dụng, vậy hắn cũng chỉ có thể lại tốn hao sáng trùng dùng trắng bạc cần câu đi câu thứ ba kiện. Hắc Long dùng hai cây nanh đuốt về lên lá xanh bao khỏa, mở ra lấy ra cái kia màu trắng tiểu hoa nhìn. Cặp kia nhìn xem màu trắng tiểu hoa hoàng kim đồng tử nháy mắt tràn ra tức giận. Cuối cùng là thứ gì? Chu Phàm chú ý tới Hắc Long trên mặt nộ khí, hắn ngược lại cười lên. Cái này rất có thể có trợ giúp hắn giải quyết nguy cơ đồ tốt, bằng không Hắc Long sẽ không như thế tức giận. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, nàng có chút không muốn nói, nhưng vẫn là không thể không nói ra tới. Đây là linh thực thất thương hoa, ngược lại là rất thích hợp ngươi bây giờ tình huống. Thất thương hoa có thể đưa ngươi trong thời gian ngắn tiếp nhận tổn thương hóa thành gấp đôi lực lượng một lần đánh đi ra, đây là nó tác dụng duy nhất. Chu Phàm ánh mắt lập tức sáng lên, hắn hiểu được Hắc Long vì cái gì nói thích hợp hắn, bởi vì hắn nhưng là có cường đại khép lại năng lực của nhân, rất khó chết đi. Nếu là thật có thể đem mình tiếp nhận tổn thương hóa thành hai lần trả về cho địch nhân kia khẳng định sẽ không chịu nổi. Chỉ là ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, thất thương hoa sẽ chỉ hấp thu tổn thương, không cách nào thay ngươi tiếp nhận tổn thương, mà lại ngươi cứ như vậy có nắm chắc mình có thể chịu được địch nhân cường đại công kích sao? Hắc Long cười lạnh nói. Dù cho Hắc Long nói như vậy, nhưng cũng không thể không thừa nhận, võ giả tầm thường nếu là đạt được thất thương hoa, chỉ sợ là kém xa Tít Tắp có được đặc thù tự lành thiên phú Chu Phàm. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, hắn nghĩ tới càng nhiều khả năng, hắn vội vàng nói, nếu như ta ăn mặc tử kim hộ giáp, cái kia tiếp nhận tổn thương có thể hay không bị thất thương hoa hấp thu? Chương 450. Vậy phù chương 450, vậy phù Chu Phàm chờ mong nhìn xem Hắc Long. Nếu là ăn mặc tử kim hộ giáp đều có thể tính toán tiến vào tiếp nhận tổn thương bên trong, vậy liền lợi hại. Hắc Long lạnh lùng nói, thất thương hoa hấp thu tổn thương chỉ giới hạn ở thân thể của ngươi, mà ngươi tu luyện cái kia tử kim bắt giáp vốn chính là kề sát thân thể ngươi, thương tổn như vậy có lẽ có thể hấp thu, bất quá chỉ có thể hấp thu bộ phận, kém xa Tít Tắp không phải phòng ngự trạng thái. Nếu như ngươi cầm là binh khí cùng địch nhân đánh nhau, binh khí kia liền hoàn toàn không cách nào dẫn đạo tổn thương tiến vào thất thương hoa bên trong. Chỉ hấp thu bộ phận, đối Chu Phàm tới nói cũng coi như rất tốt, dù sao địch nhân không cách nào đánh xuyên phòng ngự của hắn tốt nhất, trên thực tế không đến cuối cùng hắn cũng không muốn sử dụng thất thương hoa. Nếu quả như thật muốn dùng lên thất thương hoa, cái kia đại biểu hắn thật rất có thể ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Thất thương hoa hấp thu tổn thương có hạn mức cao nhất sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, hạn mức cao nhất. Dùng tài nghệ của ngươi bây giờ tới nói, bản tọa nghĩ ngươi không cần cân nhắc loại vật này, chỉ cần ngươi có thể kiên trì không chết, nó liền sẽ không đạt tới cái gọi là hạn mức cao nhất. Sử dụng số lần cùng hấp thu tổn thương có thể bảo trì bao lâu? Chu Phàm lại hỏi. Một mảnh cánh hoa một lần, hấp thu tổn thương có thể bảo trì nửa canh giờ, nếu như ngươi không cần những thứ này cánh hoa, cái kia cánh hoa liền sẽ tự động tản ra những thứ này tích trữ lên lực tổn thương lượng, cánh hoa sẽ không vì này mà biến mất. Chu Phàm lại liên tiếp vấn an mấy cái liên quan tới thất thương hoa vấn đề, Hắc Long cũng kiên nhận trả lời. Xác nhận không có vấn đề về sau, Chu Phàm lại suy tư. Coi như gặp được bạch sát cấp mạnh đại quái dị, hắn suy nghĩ dùng hắn có phòng ngự át chủ bài, đối phương tuyệt đối không cách nào nhẹ nhõm đem hắn miểu sát. Lại thêm có thất thương hoa, có thể đem tiếp nhận tổn thương dùng hai lần lực lượng trả về cho đối thủ, cái này an toàn hẳn là có bảo hộ. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, bởi vì nếu là hắn đối mặt nguy cơ tới từ quái dị, hắn đối mặt không chỉ là quái dị lực lượng cường đại công kích, còn có thể sẽ có nguyền rủa hoặc là độc tố các loại dị thường công kích. Nếu là có thế tử kiểm loại hình đồ vật liền tốt, chỉ là loại kia đồ vật hiển nhiên không dễ dàng câu phải đứng dậy. Coi như hắn dùng cần câu tiếp tục nếm thử, cũng chưa chắc có thể câu phải đứng dậy. Hiện tại hắn dù cho ngoài có tử kim bắt giáp, bên trong có không âm quỷ lôi, viêm dương khí các loại dị chủng chân khí, những thứ này chân khí đều có thể trình độ nhất định đối phó dị thường tiến vào lực lượng trong cơ thể. Chỉ cần không phải đụng tới âm quy ma loại kia không thể biết cấp tồn tại phân thân, sẽ không có vấn đề lớn. Cái này nguy hiểm thế giới vốn là không có hoàn toàn phương pháp có thể tuyệt đối cam đoan an toàn của mình. Những thứ này sám trùng thế nhưng là tích lũy dùng để hối đoái long thần huyết, hắn có chút không bỏ được tiếp tục câu cá. Nhưng mà không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất thật gặp được nguyền rủa hoặc độc tố loại không cách nào ngăn cản dị thường công kích, đến lúc đó người chết, những thứ này sám trùng có cái dám dùng. Nội tâm của hắn đung đưa trái phải một hồi, mới nhìn hướng đạo ít rất nhiều sám trùng hobby, ta còn có bao nhiêu đầu lớn sám trùng? 502 đầu lớn sám trùng. Hắc Long ngắm một chút trả lời. Chu Phàm có chút đau đầu, 502 đầu, vậy cũng chỉ có thể lại câu một lần, nghĩ câu lần thứ hai cũng làm không được, hắn trầm ngâm một cái, lại nhìn một chút Hắc Long, ngươi bây giờ có nguyện ý hay không cùng ta làm giao dịch? Nếu là không nguyện ý, ta tiếp tục câu cá. Lần này đến phiên Hắc Long do dự, nàng không có giống vừa rồi như thế trực tiếp cự tuyệt Chu Phàm, dù sao vừa rồi nàng thế nhưng là lập tức liền bỏ lỡ hơn 200 đầu lớn sám trùng. Cái này thật có chút lãng phí, nàng phụ hoàng trước kia liền đã cảnh cáo nàng, nàng khuyết điểm lớn nhất ở chỗ tính khí nóng nảy, vì thế rất có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bây giờ nghĩ lại phụ hoàng nói không sai, đây đúng là khuyết điểm của nàng. Hiện tại Hắc Long tỉnh táo lại về sau, cảm thấy không cần thiết theo cái này nhân loại đưa khí, nên kiếm lời lớn sám trùng vẫn là phải kiếm lời, coi như nàng không bán phụ lục cho cái này nhân loại, hắn cũng sẽ thông qua cần cầu tới thu được. Cùng tiện nghi cái kia bảy cái tiểu hoạt đầu, còn không bằng nhường nàng kiếm lời. Người cũng có thất thương hoa, còn muốn cái gì? Hắc Long nghĩ thông suốt về sau, liếc một chút Chu Phàm hỏi. Ta nếu có thể miễn dịch nguyền rủa độc tố các loại dị thường công kích đồ vật. Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Những vật này bản tọa có, nhưng ngươi có thể thanh toán dạng gì đại giới? Hắc Long lại hỏi, nếu là muốn quá tốt, ngươi điểm ấy sám trùng chỉ sợ không đủ. Vậy có hay không duy nhất một lần? Chỉ cần có ngũ giai quỷ khí thế tử kiểm cùng loại tác dụng ta liền có thể tiếp nhận. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, quá đắt hắn mua không nổi. Ngươi dùng qua thế tử kiểm? Hắc Long mắt lộ kinh nghi, đồ chơi kia cũng không dễ dàng câu lên đến, bất quá nàng rất nhanh thu liễm lại cảm xúc, bản tọa không có thế tử kiểm, bất quá cùng thế tử kiểm cùng loại, lại là có duy nhất một lần ngược lại là có một ít. Ừm, nếu như ngươi muốn duy nhất một lần, bản tọa cho ngươi mặc chú phủ, ngươi cảm thấy thế nào? Nói nghe một chút. Chu Phàm chưa từng nghe qua mặc chú phủ. Đây là không tại các ngươi nhân loại bất luận cái gì phẩm giai bên trong đặc thù phụ lục, chính là chúng ta Long tộc mới có thể luyện chế ra tới phụ lục, nó có thể thay ngươi ngăn cản nguyên rủa cùng độc tố, thậm chí so thế tử kiểm còn muốn tốt một chút. Hắc Long chậm rãi nói, giống như thế tử kiểm đồng dạng, nó không phải tuyệt đối có thể chống cự nguyên rủa cùng độc tố, bất quá đối với ngươi mà nói, có lẽ đầy đủ. Giá cả bao nhiêu? Chu Phàm nghe xong cùng thế tử kiểm không sai biệt lắm, hắn liền lập tức hỏi ra quan tâm nhất giá cả. Hắc Long trầm ngâm một cái nói, 100 đầu lớn sám trùng. 100 đầu lớn sám trùng à? Chu Phàm suy nghĩ một chút, lúc trước hắn câu lên thế tử kiểm cùng Mây Âm Đinh Hoa 128 đầu lớn sám trùng, tấm đùa này thu hắn 100 đầu lớn sám trùng, cái kia cũng không đắt lắm. Dù sao tại hiện tại mặt sông, nếu là đi câu, tối thiểu muốn 256 đầu lớn sám trùng mới có thể câu cá. Ta tiếp nhận. Chu Phàm cũng biết Hắc Long không có bất kỳ nhượng bộ, hắn lập tức đáp ứng. Hắc Long dùng móng đuốt theo hòn bi phủi đi ra 100 đầu lớn sám trùng về sau, nàng lại duỗi ra móng đuốt hướng xương mù sám bên trong một chảo, liền cầm ra một khối nhân loại lớn chừng bàn tay xích hồng lân phiến. Nàng móng đuốt bung lỏng, xích hồng lân phiến liền hướng phía dưới rơi xuống. Chu Phàm đưa tay tiếp được xích hồng lân phiến, xích hồng trên lân phiến khắc rõ đen thui phù văn chỉ có chút ít mấy bút, nhưng lại có tự nhiên mà vậy cổ pháp thiên vận. Dạng này phù văn cùng hắn bình thường thấy qua phù lục phù văn có khác biệt rất lớn. Đây chẳng lẽ là bảy rồng? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Là giao vảy. Hắc Long cải chính, chỉ có chúng ta Long tộc mới có tại giao vảy hoặc trên vảy rồng khắc họa phù văn thiên phú. Cái này mặc chú phù cách dùng rất đơn giản, ngươi chỉ cần đeo ở trên người, nếu có hẳn phải chết nguyền rủa hoặc độc tố, liền sẽ tự động phát động, mà lại nó phát động thời gian so thế tử kiểm ngắn đến nhiều. Một điểm này cùng thế tử kiểm rất là tương tự. Thực ra vô luận là nhân loại hay là Long tộc, bọn hắn chế tạo ra loại này đồ vật, liền là vì chống cự khó lòng phòng bị hẳn phải chết nguyền rủa cùng độc tố, vì lẽ đó tại chế tạo mới bắt đầu, liền trăm phương ngàn kế tăng thêm tự động phát động cấm chế. Cực kỳ tốt. Chu Phàm nhìn xem xích hồng lân phiến, trên mặt lộ ra hài lòng cười. Kể từ đó, hắn khuyết điểm lớn nhất cũng coi là đền bù lên. Hắn ngược lại muốn nhìn ai dám giết hắn. Chương 451. Từ đông mà tới chương 451, từ đông mà tới hoang nguyên ngày dần dần sáng lên, tấm màn đen ngay tại trở thành nhạt, đầu thu gió đang trên cánh đồng hoang vụ vụ thổi, tại mặt trời mới mọc không có dâng lên thời điểm, trên thảo nguyên tràn ngập hàn ý. Chu Phàm đã mở mắt ra, hắn nằm nghiêng, đưa lưng về phía tựa hồ một đêm không ngủ không nghỉ quỷ táng quan. Hắn vẫn là có khuynh hướng gọi cái kia quái dị là quỷ táng quan, bởi vì cái này cùng Hắc Long nói tới táng quỷ có không nhỏ khác nhau. Hắn đưa tay ra ngoài, tại quỷ táng quan không thấy được tình huống dưới, đem bên cạnh mình xích hồng lân phiến, tứ phương hồ bạc, cùng lá xanh ống tròn đều nhất nhất thực hóa đi ra. Hắn đem xích hồng lân phiến dùng dây thừng thắt ở trong quần áo bên hông, lại mở ra lá xanh ống tròn, đem bên trong thất thương hoa chỉnh đóa bắt đầu nhai nuốt. Thất thương hoa đang chát như mật rắn, khiến cho hắn nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là cưỡng ép nuốt xuống. Ôn lương khí từ bụng ở giữa bay lên. Chu Phàm cả người ngồi xuống, hắn xốc lên quần áo ngắm một chút, tại bụng ở giữa xuất hiện bảy cánh hình dáng hoa trắng vân trang trí. Hắn biết nếu như hắn lúc này nhận người khác công kích, trong đó hoa một cái cánh liền sẽ biến đỏ, loại kia hồng nóng hổi mà cực nóng. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể nhường cánh hoa hóa thành đặc thù lực lượng, hai lần trả về cho đối thủ. Công kích của địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn có thể trả về tổn thương liền sẽ là nó trong thời gian ngắn phát ra tổn thương hai lần. Có thể nói thất thương hoa là một loại không có hạn mức cao nhất át chủ bài. Cái này cùng hắn đã từng có Mây Âm Đinh hoàn toàn khác biệt, cái này có chút khó mà tương đối. Bất quá thất thương hoa chỗ tốt ở chỗ, nó có thể sử dụng 7 lần. Chu Phàm buộc lên quần áo, hắn giang gân cốt một cái, vỗ vỗ lão huynh, đây hết thể giống như mỗi ngày lên một cái mỹ hảo sáng sớm. Hắn quay đầu nhìn một chút quỷ táng quan. Quỷ táng quan ba cái kia hóa thành đèn lồng bóng đen thú nhỏ đã trở lại quỷ táng quan bên cạnh xe chơi bừa. Một lớn hai tiểu nhân sáng bóng người vẫn là tại không lúc nhích nhìn xem Chu Phàm bên này. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, cái này thật đúng là có nghị lực. Hắn không tiếp tục để ý tới này quỷ dị quỷ táng quan, mà là lấy lên để dưới đất cự đao. Cự đao không có lợi kim phù về sau, hắn vẫn không có dùng như thế nào qua. Nhưng hắn trên thuyền tu luyện đều là một lớn một nhỏ hai thanh đao giao thế tu luyện. Vì lẽ đó cái này theo Tam Khâu thôn tuần tra doanh địa đạt được vô danh cự đao vẫn là bị hắn mang ra. Dù sao hắn cũng không biết có thể hay không lần nữa câu lên cùng loại lợi kim phù như thế bộ phù. Nếu là câu lên cũng chỉ có cự đao mới phù hợp sử dụng, mà lại cự đao thanh lý những cái kia quái dị bầy so với dài nhỏ đao dị thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng theo Chu Phàm lâu như vậy, cái này toàn thân xích hắc cự đao chất liệu hoặc là có chút bất phàm, nhưng trắng bạc mỏng lưỡi đao cũng đã xuất hiện một chút nhỏ bẻ khe. Tại trên cánh đồng hoang, hắn cũng không thể nào lựa chọn, nguy hiểm có thể sẽ tùy thời giáng lâm. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lật ra hộp bạc, từ bên trong lấy ra xích hồng nện. Nện phụ chi tại có chút lay động. Hắn đem linh binh nện đặt tại xích hắc cự đao trên thân đao. Tản ra chân nện bắt lấy sống đao, bất quá không còn có phản ứng chút nào, nhìn giống như một đầu vụng về sẽ không động đậy nện. Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, hắn đưa ngón trỏ ra, đặt ở linh binh nện rắc hút bên trong, linh binh nện ngao răng cấp tốc khép lại cắn hắn ngón trỏ. Máu tươi bị hút vào ngao răng răng quản bên trong. Chu Phàm chỉ là trầm mặc tùy ý linh binh nện hút máu tươi của mình. Qua một lát, linh binh nện buông ra ngao răng, hắn mới thu hồi ngón trỏ. Linh binh nện tám đầu chân nện huyết quang chợt hiện, đâm vào cứng rắn sống đao bên trong. Chân nện đang không ngừng dung nhập khoan hậu sống đao, cũng bởi vậy linh binh nện càng ngày càng nhỏ xíu, dần dần mà tản ra hồng quang linh binh nện toàn bộ chui vào cự đao bên trong. Trắng bạc mỏng lưỡi đao có máu tại lan tràn, trở nên đỏ tươi như máu lưỡi đao khe đang chậm rãi tu bổ, lưỡi đao cho người ta một loại khát máu sắc bén cảm giác. Xích hắc sống đao cũng nhiều từng đạo nhỏ bé huyết văn, đang đến gần trôi đao chỗ huyết văn nhất là rậm rạp, cùng linh binh nện giáp lưng đường vân nhất trí, siêu siêu bẹo bẹo nhìn giống như một cái đứt chữ, liền là nhan sắc từ đen biến thành huyết sắc. Chu Phàm nắm chặt hình nón hình dáng trôi đao, hắn bỗng nhiên có thể cảm nhận được cự đao truyền đến một trận ý vui mừng. Trong lòng của hắn minh bạch, cự đao đã có linh thức, liền là cái này linh thức còn rất nhỏ yếu, cần thời gian cho nó trưởng thành. Đồng thời bởi vì là hấp thu hắn máu tươi mà dung nhập cự đao linh binh nện, trời sinh liền cùng hắn thân cận, ngầm thừa nhận hắn làm đao chủ nhân. Tất nhiên cũng có linh thức, cái kia cũng không thể luôn gọi người vô danh cự đao. Chu Phàm nhìn xem cự đao trầm ngâm, nếu không gọi người vô danh như thế nào? Cự đao linh thức nháy mắt hể bại xuống dưới, hiển nhiên cực kỳ không thích cái này đao tên. Thật sự là không biết hàng, vô danh danh tự này có nhiều khí thế nha. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn lại ngắm một chút trôi đao chỗ đức chứa hình dáng huyết văn, nếu không gọi ngươi đức tự đao, ngươi xem coi thế nào? Cự đao linh thức do dự một chút, sau đó ngầm thừa nhận cái tên này. Ngươi thích liền tốt. Chu Phàm nhếch miệng cười cười, liền dùng màu trắng kéo căng bố trí đem đức tự đao bao vây lại. Chờ đức tự đao chân chính trưởng thành trở thành linh binh về sau, dùng thể tích của nó có thể dán lên phủ lục so tinh xương đao dị phải hơn rất nhiều. Chu Phàm không có nghĩ lại, hắn cong lên đức tự đao, lại nhìn một chút không nhúc nhích quỷ táng quan, nếu như giống như Hắc Long nói như vậy, cái này quỷ táng quan chính là nàng thời đại kia táng quỷ, vậy hắn coi như thật có thực lực giết quỷ táng quan, ý nghĩa cũng không lớn. Mấu chốt là phải giải quyết cái kia còn không có tới đến nguy cơ sinh tử. Hắn suy nghĩ một chút lại cầm lấy tin tức phủ, cho Lý Cửu Nguyệt phát một đạo tin tức, nói cho hắn biết mình bình an vô sự, bất quá cần một chút thời gian đi xử lý quỷ táng quan sự tình. Nhường hắn không cần lo lắng, tiếp tục tiến lên. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh liền về tin tức cho hắn, biểu thị biết, nếu là bây giờ không có đuổi theo, hắn cũng sẽ nhường đội xe tại Hoang Nguyên biên giới chờ hắn. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, dù sao nếu là thật có khó có thể dùng ứng phó nguy cơ sinh tử, hắn cũng không thích hợp hiện tại liền đi qua tìm Lý Cửu Nguyệt bọn hắn. Hắn bắt đầu cùng lão huynh cùng một chỗ ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm, sau đó mới bắt đầu thu dọn đồ đạc lên đường. Hắn khẽ động, quỷ táng quan không cùng hắn song hành, mà là đi theo phía sau của hắn. Chu Phàm thở dài, cái này quỷ táng quan dán tại mình phía sau, thật sự có chút khó chịu, bất quá hắn không muốn cùng quỷ táng quan lên xung đột, chỉ có thể mặc cho nó đi theo. Chu Phàm đi một hồi, hắn dứt khoát thả mình, vừa đi vừa dùng đức tự đao quét dọn đi ngang qua những cái kia quái dị. Đêm qua hắn nhưng là không gặp hơn 300 đầu lớn sám trùng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau lòng, hiện tại chỉ có thể trước hết giết một chút quái dị thu hồi một chút tiền lãi. Mà lại chuẩn linh binh trưởng thành, cũng cần huyết dịch tẩy lễ, điểm ấy cùng tình xương đao dị tới nói không hề khác gì nhau, bất quá đức tự đao tốc độ phát triển hẳn là sẽ so tình xương đao dị phải nhanh. Đi theo Chu Phàm sau lưng quỷ táng quan cũng không để ý đến Chu Phàm lại làm chuyện gì, nó chỉ là đi theo, Chu Phàm ngừng nó liền ngừng, Chu Phàm đi nó liền đi. Cho đến giữa trưa, Chu Phàm dừng lại nghỉ ngơi ăn xong lương khô, chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, hắn dừng bước. Bởi vì có một cái áo trắng nhẹ nhàng thiếu nữ từ phía đông hướng hắn dạo bước mà tới. Mặt nàng cho lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Chu Phàm làn da nháy mắt liền lên một lớp da gà. Chương 452. Sinh tử chiến chương 452, sinh tử chiến thiếu nữ bạch vong cách váy theo gió dương nhẹ, nàng dạo bước mà đến, giống như tại vùng ngoại ô Đạt Thành. Nếu không phải tấm kiếp như hàn băng mặt, đây hết thể xem ở trong mắt Chu Phàm tựa như ảo mộng. Chỉ là đây là hoang dã, mà lại thế giới này cũng rất ít sẽ có người ngu xuẩn đến ngoài thành Đạt Thành. Chu Phàm tay phải nhìn như tùy ý đặt ở đao gì trên chuôi đao, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này chưa từng gặp mặt kỳ quái nữ tử. Làm váy trắng thiếu nữ đình chỉ bước chân thời điểm, có ba cái màu đen chim tức theo trên đồng cỏ đống nhiên bay lên, rơi vào thiếu nữ giơ lên trên cổ tay, rất nhanh liền hóa thành hắc quang cây nấm tan vào đi. Chu Phàm ánh mắt có chút ngưng lại, thiếu nữ này không giống là người, rất có thể là quái dị. Mà cái kia ba con chim tức là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ này một mực tại nhường ba con chim tức giám thị mình sao? Cái kia nàng là ai? Váy trắng thiếu nữ đầu tiên là nhìn một chút cách đó không xa quỷ táng quan, trong mắt nàng lộ ra vẻ kiêng dè, mới rời về ánh mắt nhìn về phía Chu Phàm, trong mắt lanh ý cùng sát ý đan vào một chỗ, ta nói qua ta sẽ còn trở về tìm ngươi. Chu Phàm nhìn xem thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc nói, vị cô nương này tới từ Mai Hương viện sao? Ta chỉ đi qua một lần Mai Hương viện, chẳng lẽ là Lý Minh quên cho ngươi qua đêm phí sao? Bất quá chúng ta đêm đó chỉ là nghe mấy chi từ khúc, cũng không có làm quá nhiều chuyện. Lại nói Lý Minh cũng không phải như vậy người keo kiệt. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ cô nương có phải là tìm nhầm người. Chu Phàm trước mặt lời nói đều là ăn nói linh tinh, phía sau mới là hắn chân chính muốn nói, hắn muốn làm rõ cái này quái dị là chuyện gì xảy ra. Cái kia tuyết trắng trong tròng mắt tất cả đều là đối với hắn lạnh lùng sát ý, ta sẽ không tìm lầm người. Váy trắng thiếu nữ không có để ý Chu Phàm ăn nói linh tinh, nàng cười khẽ, chỉ là nàng cười vẫn là như vậy lạnh, đêm đó ta không nhìn thấy mặt của ngươi, ta vẫn nhớ mùi của ngươi. Nhớ kỹ mùi của ta. Chu Phàm sắc mặt của quái, có lỗi, ta thật không có ngủ qua ngươi. Váy trắng thiếu nữ vẫn không có bất kỳ phẫn nộ, bởi vì nàng không cảm thấy cần thiết theo một người chết so đo, nhưng mà báo thù loại sự tình này, lại như thế nào không thể nói cho cựu nhân nàng là ai. Ngươi giết chết ta đại nhi tử Hồng Bí Bút, giết chết ta nhị nhi tử Từ Bạch Ngọc, giết chết ta tứ nhi Chư Mang Tử, giết chết ta ngũ nhi Quỷ Tinh Lạp, hủy ta tiến đến giai. Ngươi hỏi ta là ai? Ta là giải thể trọng sinh ma tổ, ta vì chính mình lên một cái tân sinh danh tự Bạch Lãnh Tôn, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất biết được tên của ta nhân loại, bất quá ngươi rất nhanh liền sẽ chết đi. Bạch Lãnh Tôn trầm giai nói, ngươi là ma tổ. Chu Phàm không nghĩ tới thiếu nữ này sẽ là cái kia cây nấm yêu ma tổ, cái này khiến hắn nao nao, ngươi làm sao biến tính? Chẳng trách Hồ Chu Phàm như thế ngạc nhiên, nếu là ma tổ đổi một cái nam nhân khác hình tượng, nói câu đầu tiên trở về tìm hắn thời điểm, hắn nói không chừng có thể lập tức nhận ra ma tổ tới. Cái này có cái gì kỳ quái, ma chi nhất tộc từ trước đến nay không có phân biệt giới tính, chỉ có đê tiện sinh vật mới cần lai giống sinh dục. Bạch Lãnh Tôn sắc mặt bình tĩnh, đối với nàng mà nói, nam nữ cũng không có gì khác nhau, ngươi nếu biết ta là ai, vậy ta hiện tại có thể tiễn ngươi lên đường. Không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy tìm đến ta. Chu Phàm cười nói, nhưng hắn tâm lại là cảnh giác lên, chợt kia nguy cơ sinh tử là tới từ cái này huyết lệ cấp quái gì sao? Nếu là dạng này, vậy cái này ma tổ thực lực chỉ sợ so với hắn nghĩ còn mạnh hơn. Hắn nhìn một chút lão huynh hiểu ý, nó ngậm lên Chu Phàm để dưới đất gói hành lý trực tiếp nhanh chân chạy, chiến đấu như vậy nó giúp không được gì. Một con chó mà thôi, thiếu nữ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là ngươi muốn giết ta, nhưng không có đơn giản như vậy, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút người hầu của ta có nguyện ý hay không. Chu Phàm dùng ngón tay chỉ Quỷ Táng Quan. Quỷ Táng Quan đối Chu Phàm lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, xe trượt tuyết lên ba đạo bóng xám vẫn là nhìn xem Chu Phàm. Bạch Lãnh Tôn sắc mặt nghiêm túc, bởi vì Quỷ Táng Quan đã từng xuyên qua Hủ Cốt Đầm Lầy, cho nên nàng gặp qua Quỷ Táng Quan, Hủ Cốt Đầm Lầy lão nhân mị đã từng xuất thủ thử qua Quỷ Táng Quan, về sau trực tiếp lộ bộ, nàng biết Quỷ Táng Quan đến cỡ nào mạnh. Nếu như giống như cái này nhân loại nói như vậy, Quỷ Táng Quan sẽ giúp hắn, cái kia nàng rất có thể muốn phí công mà trở lại. Chỉ là Bạch Lãnh Tôn rất nhanh cười lạnh một tiếng, ngươi là người, nó là quái gì, nó tại sao phải giúp ngươi? Khô héo bãi cỏ có u lục quang mang cấp tốc huyết tán ra, một cái to lớn u lục quang hình dáng cây nấm đem quanh mình toàn bộ bao phủ. Quỷ Táng Quan tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng xám, ngăn cách u lục cây nấm hào quang bao phủ. Nhưng Chu Phàm bị bao phủ tại u lục quang mang bên trong. Đây là Bạch Lãnh Tôn thả ra quyệt vực vạn tượng cuốn cảnh. Chu Phàm cảm thấy mình giống như lâm vào bên trong biển sâu, tử kim quang mang cấp tốc đem hắn bao phủ lại, hắn rút ra đao dị, màu xanh đen quỷ khí theo bàn tay tuôn ra, bám vào đao dị phía trên. Năm cái thu nhỏ giữ tận quỷ đầu lượn lờ lấy đao dị, nhường đao dị cũng biến thành âm trầm. Bạch Lãnh Tôn lông mày trao lên, cái này nhân loại tựa hồ so với nàng lần trước gặp thời điểm phải cường đại hơn một chút, bất quá cái này không quan trọng, nàng tay phải mò về mình ngực, trong lòng nàng lên từng tầng bạch quang gợn sóng, nàng bàn tay nhỏ trắng nõn trực tiếp luồn vào ngực bên trong. Một cái dài ba thước trôi dạng xuề ô cây nấm theo ngực bên trong chậm rãi rút ra. Cán dài dù ma hoàn toàn do bạch cốt chế tạo thành. Chu Phàm thân thể lúc này đã hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh, chỉ là chỉ chớp mắt liền vây quanh Bạch Lãnh Tôn, đao dị chém ra mà xuống. Tại vạn tượng trong cuốn cảnh, Chu Phàm tốc độ đến cực hạn cũng chính là huyễn ảnh cấp, nhưng cái này đã đầy đủ dọa người. Một đao đánh xuống liền là mấy chục ánh đao từ bốn phương tám hướng bổ về phía Bạch Lãnh Tôn. Bạch Lãnh Tôn đối mặt bốn phương tám hướng bổ tới đao thế, hoành phất tay bên trong ba thước bạch cốt dù ma, một đạo chói lọi trắng vòng tự bạch xương dù ma khuếch tán ra. Trắng vòng cùng mấy chục ánh đao đụng vào nhau, đinh 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 tiếng không ngừng vang lên, xanh đen quỷ khí cùng bạch quang xé cuốn lấy, hóa thành từng đạo rối lưu tách ra, càn quét đến trên mặt đất khô héo cỏ hoang cuồng loạn bay lên. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, huyễn ảnh vẫn là đang không ngừng vung đao, đao thế của hắn nhanh đến mức liền đao dị cái bóng cũng khó thấy rõ, bị thu lại thành từng đạo xanh đen lưu quang rơi xuống. Đây là lưu quang khoái ngân đao quyết tẩy tủy đoạn đao pháp lưu quang thế. Bạch Lãnh Tôn đối mặt nhanh như vậy đao pháp, sắc mặt nàng có chút biến hóa, tốc độ của nàng không cách nào đạt tới trình độ như vậy, nàng hơi suy nghĩ, trong tay bạch cốt dù ma cái kia co vào lên dù đầu đống nhiên mở ra, giống như bạch rực màng xương đồng dạng mặt dù. Lưu quang đao thế rơi xuống ép tới mặt dù lom xuống dưới, hơi mở mặt dù lại là ngăn cản được cái kia từng đạo rơi xuống lưu quang đao thế. Một tay bung dù Bạch Lãnh Tôn mượn trong chớp nhoáng này, nàng há miệng có chút khẽ hấp, không chỉ có là quai hàm nâng lên, đầu của nàng cũng nháy mắt bành trướng lên đến, giống như một cái đầu to bút bê đồng dạng, trong miệng khí ngưng tụ phun ra mà ra. Khí đãng, từng đạo sắc bén khí tiện hướng về Bạch Lãnh Tôn đầu chuyển động, rơi vào cái kia vây công huyễn ảnh của nàng lên. Huyễn ảnh bị tức tiện đánh trúng, phốc 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 tiếng không ngừng vang lên, tiêu tán tại không trung. Rất nhanh liền chỉ còn lại Chu Phàm một thân một mình, hắn một đao bổ ra khí tiễn, đao vẫn là thế như mãnh hổ ép xuống tránh đi bạch cốt mặt dù, quét ngang mà đi. Bạch cốt mặt dù lại là bỗng nhiên co vào trở về, mượn cái này co vào tư thế, vừa vặn kẹp lấy quét ngang mà đến đao dị. Bình một tiếng, hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, hóa thành chạy đầm địa tàn đi. Một người một quyệt cũng không lui lại. Bạch Lãnh Tôn đánh ra bàn tay trái của nàng có yêu đớt hắc quang lấp lóe, mắt thấy liền muốn rơi vào Chu Phàm trên trái tim. Chu Phàm đống nhiên một quyền đánh ra, nắm đấm có lạnh lam sắc hỏa diễm sinh sôi mà ra, một vòng lạnh lam liệt dương đống nhiên bạo phát đi ra. Thực nhật linh quyền, quyền trưởng chạm nhau, vang một tiếng tiếng vang, hắc quang cùng lạnh lam ngọn lửa quấn quít lấy nhau, hóa thành vô số quang lưu nương theo gió thổi quét tán mà đi. Chu Phàm cùng Bạch Lãnh Tôn lúc này mới bị cỗ này va chạm lực lượng làm cho riêng phần mình lui lại một trượng có hơn. Một người một quyệt kịch liệt đánh nhau không cách nào ảnh hưởng đến Quỷ Táng Quan, Quỷ Táng Quan vẫn không lúc đích. Bạch Lãnh Tôn đang đánh nhau bên trong, cũng không hề từ bỏ cảnh giác Quỷ Táng Quan tồn tại, nàng trông thấy Quỷ Táng Quan không có ý xuất thủ, trong lòng bùng lòng không ít, nàng không rõ Quỷ Táng Quan tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng có thể xác nhận sự thực là, cái này Quỷ Táng Quan khả năng rất lớn sẽ không giúp cái này nhân loại, chuyện này đối với nàng tới nói đã đầy đủ. Người so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn, khó trách có thể giết chết ta đại bọn hắn. Bạch Lãnh Tôn sắc mặt bình tĩnh nói, đi qua vừa rồi giao thủ, nàng đã nhìn ra cái này nhân loại có thể cùng huyết lệ cấp quái dị chém giết bản sự, nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi vì nàng không phải bình thường huyết lệ cấp quái dị. Chu Phàm sắc mặt có chút nghiêm trọng, cái này ma tổ đồng dạng so với hắn dự đoán còn cường đại hơn, mà lại trong lòng của hắn có chút nổi nóng, cái kia Hoàng Diệp lao đạo nói tất cả đều là nói nhảm, đã nói xong giải thể trọng sinh thực lực sẽ bị hao tổn, thực lực này nơi nào có một điểm bị hao tổn dáng vẻ. ta không chỉ có thể giết chết ngươi mấy cái kia nhi tử ngốc, ta còn có thể liền ngươi cái này lão mẫu thân cũng giết, chờ ta giết ngươi, lại đi tìm nhà ngươi cái kia kỳ quái đầu, để ngươi một nhà cùng nhau dòng dã lên đường. Chu Phàm thanh âm lãnh khốc theo tử kim mặt nạ bên trong truyền tới. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng bạo phát, từng vòng biến lớn, khiến cho người khoác tử kim giáp trụ hắn như viễn cổ mà đến thần ma. Trực tiếp liền là gấp 7 bộ phát. Chân hắn nhẹ nhàng đập mạnh, chân đạp mặt đất nháy mắt lõm thành một cái hố nhỏ, hắn người đã biến mất tại nguyên chỗ đến Bạch Lãnh Tôn trước người, hỗn hợp lấy cự lực cùng xanh đen quỷ khí một đao chẻ dọc mà ra, có loại liền không khí cũng bị áp sập đi xuống cảm giác. Bạch Lãnh Tôn vung bạch cốt dù mà cản đi qua. Bình một tiếng, Bạch Lãnh Tôn trực tiếp bay tứ tung, nàng như một đạo đường vòng cung đồng dạng, hướng mặt đất ngoài 3 trượng ngã xuống khỏi đi. Chu Phàm dẫn theo đao dị, thân thể như ảo ảnh hướng về Bạch Lãnh Tôn rơi xuống đất điểm chạy gấp, đây là hắn một cái cơ hội. Chỉ là Bạch Lãnh Tôn mắt thấy liền muốn ngã xuống đất, trong tay nàng dù ma lắc một cái, dù ma lập tức mở ra, mặc dù giống như thổi phồng nâng lên, khiến cho rơi xuống nàng cả người hướng lên phiêu lên. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, dừng bước. Khí lực thật là lớn. Bạch Lãnh Tôn thấp giọng lẩm bẩm, nàng gặp qua không ít khí lực bộc phát nhân loại võ giả, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí lực khủng bố như vậy, vì thế vừa rồi cái kia hạ nàng tính ra sai lầm, nếu không cũng sẽ không bị đánh bay. Mặc dù bắt đầu thoát hơi, nàng chậm rãi rơi trên mặt đất, Chu Phàm lại nhào tới. Xem ra ta cũng muốn nghiêm túc mới được. Bạch Lãnh Tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đánh tới Chu Phàm, cánh tay của nàng, mặt của nàng có cây nấm hình dáng đường vân đang nhanh chóng lan tràn. Lực lượng cường đại theo trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra. Chu Phàm đao đã hướng nàng đầu lâu bổ tới, trên đao khí lực cùng xanh đen quỷ khí xen lẫn, kinh khủng một đao. Trong tay nàng bạch cốt dù ma rơi ra ngoài, ken một thanh âm vang lên, bạch cốt dù ma cùng đao dị đụng vào nhau, lại là triệt để cầm cự được. Chu Phàm nhìn xem gần trong gang tấc bạch cốt dù ma, hắn ánh mắt ngưng lại, hắn khổng lồ khí lực thế mà bị ngăn cản. Đây là ta nhất giai nấm thái. Bạch Lãnh Tôn hai gò má ở giữa có màu đen cây nấm đường vân hiện hiện, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười, nhân loại, ngươi có thể đỡ nổi sao? Bớt nói nhảm. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, đao trong tay thu hồi lại chém ra rơi xuống. Đao dị cùng bạch cốt dù ma trong nháy mắt liền lấy cực nhanh tốc độ cực lớn khí lực cường hãn va chạm mấy chục lần, mỗi một lần va chạm đều có quỷ khí cùng hắc quang quanh quẩn ra, tạo thành tứ ngược hết thảy quần phong, đem khô héo cây cỏ từng tầng nhấc lên, còn không có phiêu khởi liền bị quét tán ra tới lực lượng nghiền thành nát cỏ vụn vặt. Mặt đất liền giống bị trên trời rơi xuống cự truy đánh qua đầu dạng, xuất hiện từng cái vỡ vụn hố đất. Lại là một tiếng nổ vang, một người một quệt mới vừa chạm liền tách ra, hướng về phương hướng ngược nhau rơi đi. Chu Phàm thô, cường tráng hai tay truyền đến từng trận đau nứt cảm giác, hắn mắt lộ kinh hãi nhìn về phía một bên khác Bạch Lãnh Tôn, tại vừa rồi lần kia va chạm ở giữa, hắn thậm chí thiêu đốt huyết khí, sử dụng hai tay chém ra đao gì, nhưng chính là không cách nào đem Bạch Lãnh Tôn áp chế xuống, cái này Bạch Lãnh Tôn lực lượng cũng đang không ngừng đi theo mạnh lên, cùng hắn chống lại. Hắn không thể không thừa nhận Bạch Lãnh Tôn cường đại, thậm chí khả năng so với hắn đêm qua thấy qua du hồn thụ cùng hiệp quỷ phải cường đại hơn nhiều. Hắn đã minh bạch, trận này nguy cơ sinh tử liền là cái này cây nấm yêu mang tới. Bạch Lãnh Tôn cầm bạch cốt dù ma, nàng có chút nhíu mày, bởi vì thân thể nàng xương cốt cũng tại vừa rồi va chạm gián đoạn nước mấy chục cây, bất quá bởi vì nàng ma chi nhất tộc tiên phú, ngay tại nhanh chóng chữa trị bên trong. Nàng đã dần dần thích ứng thân thể này, liền xem như so sánh trước kia, nhiều nhất liền là yếu một ít mà thôi. Mà lại theo tu luyện về sau, cái này nàng tỉ mỉ chuẩn bị trọng sinh thân thể sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng trước mắt trước hết đem cái này nhân loại giết lại nói, không thể không nói, Hồng Vĩ bút bọn chúng muốn cái chết được không oan, ngươi có tư cách chứng kiến ta trước mắt mạnh nhất hình thái. Bạch Lãnh Tôn cười nhẹ, thân thể của nàng có hắc quang nổi lên, đưa nàng bao phủ lại, nhị giai nấm thái. Nàng giơ lên cao cao bạch cốt dù ma, trên thân thể hắc quang hướng về dù nhọn chỗ mãnh liệt mà đi, hắc quang có một tia tiết ra ngoài mà ra, rơi trên mặt đất, rầm một tiếng, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Chu Phàm toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được cực lớn sợ hãi, vì thế chín cái khí điển khí quỷ toàn bộ quan chú tiến vào đao dị bên trong, lượn lờ lấy khí quỷ tê minh thét lên. Chín cái khí quỷ toàn bộ dung nhập đao dị bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ xanh đen quỷ khí, nhưng đao dị đã nhuộm thành màu xanh đen trạch, dài nhỏ trên thân đao có 9 cái quỷ đầu nổi lên. Cửu quỷ hợp nhất, 9 cái khí quỷ hợp nhất, uy lực có thể so với một đạo tử giai thượng phẩm phù lục. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đen thui không âm quỷ lôi cùng viêm dương khí cũng theo chân khí màu trắng mãnh liệt mà ra, rất nhiều lực lượng ra chỉ cùng một chỗ đao dị vang ong ong minh, đao dị đao linh giống như muốn tỉnh lại đồng dạng. Bạch Lãnh Tôn thân ảnh đã biến mất, nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã giơ hắc quang tràn ngập bạch cốt dù ma bổ xuống. Chu Phàm phát ra quát to một tiếng, trong tay đao dị từ đôi đến đầu nghiêng bổ mà đi. Chương 453. Vật lộn chương 453, vật lộn trên cánh đồng hoang vạn tượng trong cơ cảnh. Sáng loá hắc sắc quang mang giống như sụp đổ lỗ đen, muốn thôn phệ hết thảy. Ngọn lửa màu xanh lam, bắn ra liếm láp đen tuy lôi hổ, chân khí màu trắng, xanh đen quỷ khí cùng nó xen lẫn làm ha mọn. Khí lãng khổng lồ từ trong đó từng tầng dâng lên mà ra, mặt đất đã dùng rất nhiều lực lượng làm trung tâm từng tầng lõm xuống dưới. Cách đó không xa quỷ chôn cất quan tài cũng không thể không lùi lại mấy bước. Ba đạo bóng xám y nguyên ngồi xổm, nhưng chúng nó thân thể run nhẹ nhẹ một cái, bọn chúng không phải sợ hãi, mà là bọn chúng biết kết quả sắp đi ra. Cuối cùng hào quang tàn đi, rất nhiều lực lượng dây dưa xuống, hai thân ảnh bắn ngược mà ra. Thinh linh một người một quyệt cũng còn không có chết. Khục. Đứng bước Bạch Lãnh Tôn phun ra một cái máu đỏ, nàng cỗ thân thể này dùng người vì hạch tâm sinh ra lần nữa, liền máu cũng cùng nhân loại đồng dạng. Vạn tượng khốn cảnh đang không ngừng sụp đổ cho đến biến mất, nàng liền duy trì quyệt vực lực lượng cũng không có. Nàng toàn thân bẩn thỉu, trắng ô lưới váy đã vỡ vụn một nửa, lộ ra thanh tú động lòng người hai cái chân nhỏ, vai trái chỗ xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, toàn bộ vai trái có thể nói cơ hồ không có. Kia là vừa rồi đen thui lôi hồ bắn ra tới đánh trúng vai trái mà đưa đến, bất quá vai trái coi là không cái gì, trong cơ thể nàng tình huống muốn hỏng việc nhiều lắm, ngũ tạng lục phủ xương cốt đều là phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Nếu là nàng là nhân loại, chỉ sợ đã sớm chết. Bất quá nàng không có để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng cho bụi tràn ngập bao phủ thân ảnh. Nam tử kia dùng chuôi này cổ quái đao gì chống dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống dưới. Chu Phàm há miệng liền phun ra một ngụm máu, hắn tử kim giáp trụ rách dưới, liền tựa như bị cái gì kéo thành từng khối đồng dạng, tầng bên trong đằng một giáp trụ cũng là như thế trạng thái, nếu không có đằng một giáp trụ thay hắn ngăn cản một cái, hắn thương đến nghiêm trọng hơn. Huyết kim ngay tại chậm rãi chữa trị, hắn dứt khoát liền giải trừ giáp trụ trạng thái, đem huyết kim cùng đằng một giáp trụ toàn bộ thu hồi đi. Hắn thu nhỏ trở về hình dáng ban đầu, thân thể lung la lung lay, tùy ý lắc lư một cái cũng cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, cái này khiến hắn cười lên. Hắn cảm ứng đến thân thể trạng thái, khí điền bên trong chân khí sắp xỉ khô kiệt, chín cái khí quỷ nút ở khí điền bên trong mệt mỏi không thôi, viêm dương khí cùng không âm quỷ lôi cũng là dùng hết trạng thái, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục tới. Hắn tu luyện đến nay còn là lần đầu tiên ở vào biết bát như vậy trạng thái. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia nhìn giống như người quái dị. Chu Phàm cũng là mắt lạnh nhìn Bạch Lãnh Tôn, tính toán đối phương trạng thái. Hắn có thể nói là vung ra mình có thể làm được mạnh nhất một đao, lúc đầu cho rằng có thể đem cái này huyết lệ cấp cây nấm yêu một đao chém chết, ai biết sẽ là kết quả như vậy. Cái này cây nấm yêu thực sự mạnh ngoại hạng. Hắn dám khẳng định, đổi một cái khác huyết lệ cấp quái dị, sớm đã bị hắn đánh chết. Hắn nghĩ như vậy lại là ho ra một ngụm máu, hắn cầm lấy bên hông treo hồ lô, đổ cái nắp uống, hắn một bên uống vào, một bên cảnh giác Bạch Lãnh Tôn công tới. Bạch Lãnh Tôn thân thể ngay tại phi tốc chữa trị, nàng nhất thời cũng vô pháp khởi xướng tiến công. Hoang nguyên gió xoáy lên cho bụi, tại một người một quyệt ở giữa thổi qua, trong lúc nhất thời cả hai bảo trì khó được im miệng không nói. Nếu là có thể, bọn hắn hận không thể lập tức chơi chết đối thủ, nhưng một người một quyệt đều có mình ý nghĩ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không hề động thủ, duy trì lấy ngắn ngủi cân bằng. Ngươi là nhân loại, ngươi thua. Bạch Lãnh Tôn lạnh giọng nói, nàng ngắm một chút vai trái lô máu, huyết động đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục. Nàng không phải đang đùa một mép, nàng chỉ là đang trần thuật sự thật, thân thể của nhân loại mạnh hơn cũng không bằng ma chi nhất tộc, thân thể của bọn chúng thể tốc độ khôi phục vốn là so với nhân loại mạnh hơn. Nàng đúng tin cái này, nhân loại cùng nàng đồng dạng đều là hết đạn cạn lương trạng thái, cái kia quyết định thắng thua liền là thân thể nội tình. Thân thể nàng cấu tạo giống như người, nhưng trên bản chất vẫn là huyết lệ cấp cây nấm yêu có lẽ có thân thể cường hãn, mà thua duy nhất kết cục nhất định phải chết. Bạch Lãnh Tôn không thể không thừa nhận, nàng lần lượt đánh giá thấp cái này Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti võ giả, cái này nam nhân so với Thiên Lương Lý Tư An Sử đều mạnh hơn, mà lại nàng dám cam đoan, nàng lần trước nhìn thấy cái này nhân loại thời điểm tuyệt đối không có loại thực lực này. Nói cách khác, cái này nhân loại thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Nàng từng nghe nói qua, thế giới loài người luôn là có dạng này thiên phú chắc tuyệt người, tốc độ phát triển nhanh đến mức dọa người, loại này tốc độ phát triển không phải trời sinh cường đại quái dị có thể đánh đồng, đây cũng là nàng đem thân thể đổi thành cùng loại nhân loại hình thái nguyên nhân. Nhân loại liền là dựa vào loại này nhanh chóng trưởng thành thiên phú tại cái này nguy hiểm thế giới đặt chân đi xuống. Cũng chính là bởi vì đây, nàng vô luận như thế nào đều muốn ở đây giết chết cái này có được ưu tú thiên phú võ giả, bằng không lần sau gặp nhau, hoặc là liền không có cơ hội. Chu Phàm bóp nát bị hắn uống sạch hóa quyệt nước bình hồ lô, hắn cười lạnh nói, ta cũng không phải nhân loại bình thường, thua là ngươi. Hắn miễn cưỡng đứng lên, thu đao vào vỏ, theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục dán tại mình hai tay trên mu bàn tay. Kim hoàng sắc phù văn cấp tốc dọc theo mu bàn tay lan tràn ra, ẩn ẩn có kim hoàng điện quang lượn lờ lấy hai tay. Đây là Lam giai hạ phẩm lôi thủ phù. Bạch Lãnh Tôn không có nói tiếp, nàng đứng thẳng người, trong cơ thể chuyển ra răng rắc thanh âm, nội tạng của nàng xương cốt đã tu bổ trở về. Vừa rồi một kích kia đưa nàng lực lượng hao tổn đến 7-8 phần, nhưng nàng thân thể đã tu bổ trở về, dù cho không cách nào lại dùng năm thái, dựa vào rèn luyện đi ra cường đại thân thể, tháng cuối cùng vẫn là nàng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn hai chân giẫm một cái mặt đất cả người hướng về Bạch Lãnh Tôn phóng đi, nhìn chậm gì gì giống như một cái lực khí đoạn võ giả, hắn liền nhanh như tuyệt luân tốc độ cũng không dùng được. Bạch Lãnh Tôn cũng bước nhanh gọi sông, trong tay nàng bạch cốt dù ma hoành vung mà ra, mang theo từng trận lăng lệ tiếng gió thổi, đập nện chính là Chu Phàm đầu lâu. Chu Phàm thân thể chùn xuống, tránh đi bạch cốt dù ma, hắn một quyền đánh phía Bạch Lãnh Tôn bụng. Bạch Lãnh Tôn không có bất kỳ cái gì né tránh, cổ tay nàng nhất chuyển, hoành vung bạch cốt dù ma rơi xuống dưới, đánh về phía Chu Phàm vai trái. Bình hai tiếng vang, Bạch Lãnh Tôn bị một quyền đánh cho hướng lui về phía sau hai bước, trong miệng nàng ho ra một đốm máu, cái này dù sao cũng là mang theo Lam giai hạ phẩm phụ lục, lực lượng kia cũng không tốt chịu. Mà Chu Phàm vai trái đồng dạng bị bạch cốt dù ma đánh trúng, hắn vai trái hơi xuống nghiêng, có máu tươi từ vai trái chảy ra, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Một người một quyệt mắt đều mang hung hãn chi ý, dù cho lực lượng sớm đã liều đến 7-8 phần, nhưng một người một quyệt cũng không lui lại, mà là lại lần nữa tiến lên, dùng nắm đấm của mình hoặc dù ma đánh về phía đối thủ. Giản dị tự nhiên mà mang theo hung tàn chi ý cận chiến vật lộn cứ như vậy tại giữa hai bên bày ra. Bọn hắn cũng không có tận lực tránh né đủ để chí mạng tổn thương, càng nhiều là dùng thân thể cứng cỏi tới lấy thương đổi thương. Nắm đấm, dù ma không ngừng rơi vào trên người đối phương, bị đánh bại trên mặt đất, lại lập tức đứng lên, dùng ý chí kiên cường lực lại lần nữa nhào về phía đối phương. Lôi thủ phù lục tiêu hao hầu như không còn, Chu Phàm cũng không lo được bổ sung lại, đơn thuần dùng còn sót lại khí lực tới cùng địch nhân đấu đá. Chiến đấu cũng không biết tiếp tục bao lâu. Bạch Lãnh Tôn thân thể che kín quyền vết, máu tươi từ thân thể tràn ra, nàng lạnh như băng xương nhìn xem đồng dạng toàn thân máu tươi chảy đầm địa Chu Phàm, trong mắt nàng lộ ra không hiểu, nam nhân này vì cái gì còn không ngã xuống. Chương 454. Người thắng chương 454, người thắng nắm đấm cùng tán man đện ở nhục thân lên thanh âm không ngừng quanh quẩn tại trên cánh đồng hoang. Toàn thân máu tươi nam nữ còn tại liều mạng vật lộn, ai cũng không chịu có bất kỳ lùi bước, bởi vì vừa lui liền là tử vong. Bạch Lãnh Tôn đã sớm vì Chu Phàm ương ngạnh mà cảm thấy có chút chết lặng, người này giống như hắn nói như vậy, không phải nhân loại bình thường. Thân thể kia chưa trị khép lại năng lực thậm chí có thể cùng ma chi nhất tộc so sánh. Nàng có mấy lần cũng dùng tán ma đập nát xương cốt của hắn, chấn vỡ nội tạng của hắn, nhưng hắn vẫn là điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Nếu là đồng dạng võ giả, cũng không biết bị nàng giết bao nhiêu lần. Nhưng hắn y nguyên đứng vững. Bạch Lãnh Tôn nhìn xem lại một lần nữa bị nàng dùng bạch cốt tán ma đánh bay Chu Phàm đứng lên, hướng nàng đánh tới. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý qua đi, nàng cặp kia tuyết trắng đồng tử có lửa giận đang thiêu đốt, nàng đang làm cái gì? Nàng thế mà bắt đầu e ngại một nhân loại. Nàng thế nhưng là ma chi nhất tộc thủ lĩnh ma tổ, liền một nhân loại cũng giết không chết sao? Bạch cốt tán ma hóa thành bạch quang thu nhập thân thể nàng bên trong. Nàng ngang nhiên tay không tấc sắt bổ nhỏ qua, nguyên bản thuộc về nhân loại móng tay điên cuồng lớn lên, tạo thành sắc bén cốt trảo. Chu Phàm không có để phòng đến Bạch Lãnh Tôn đột nhiên làm ra biến hóa, hắn không cách nào lại lui lại, chỉ có thể song quyền đánh phía lòng bàn tay của nàng, ý đồ ngăn lại Bạch Lãnh Tôn cốt trảo. Chỉ là Bạch Lãnh Tôn hướng phía trước đập mạnh, nàng hai tay bỗng nhiên giơ cao, dùng thân thể tới đón tiếp song quyền, song trảo hướng Chu Phàm thân thể phủi đi mà đi. Xuy, bành, nắm đấm vênh trúng Bạch Lãnh Tôn thân thể, nàng bay tứ tung mà ra. Nhưng Chu Phàm thân thể theo vai trái đến phải bụng bị 10 đạo móng vuốt sắc bén vạch ra 6-7 đạo vết cào, đầu kia hình dáng huyết nhục rơi xuống đất, máu tươi từ vết cào bên trong phun ra ngoài. Bạch Lãnh Tôn rất nhanh từ dưới đất bò dậy, nàng có chút thở dốc, nhìn xem đứng thẳng bất động Chu Phàm. Chu Phàm túi đầu nhìn xem trên thân thể mình có thể đã xâm nhập xương cốt vết cào, hắn giữa lông mày lộ ra thống khổ chi ý, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, hắn không sai biệt lắm đến cực hạn. Bạch Lãnh Tôn vì thế thoải mái cười lên, nàng cũng nhìn ra lần này Chu Phàm thật đến cực hạn, vẫn là nàng thắng, trước khi tới không nghĩ tới sẽ đánh đến như thế gian nan, nhưng chỉ cần thắng lợi, vậy liền không có cái gọi là. Mặt trời treo thật cao tại thiên khung bên trong, ngày mùa thu mặt trời tại trên cánh đồng hoang chói mắt mà biến mạnh, giống như tại ăn mừng thắng lợi của nàng. Nàng cười một hồi, lại thu lại dáng tươi cười hướng về Chu Phàm dậm chân mà đi, nàng muốn đem cái này nhân loại đầu bẻ xuống mới xem như triệt để thắng lợi, hắn không chết liền còn không có coi là thắng. Xem ra ngươi thật cứ như vậy. Chu Phàm thấp giọng tự nói. Bạch Lãnh Tôn bước chân dừng lại, không biết tại sao, nàng cảm thấy uy hiếp cực lớn, nàng đem trong cơ thể mình vẫn giấu kín không có ích lợi gì dọn cuối cùng lực lượng bạo phát đi ra, cả người bông ra tốc như nguyên ảnh đồng dạng hướng Chu Phàm chạy đi. Hai tay vươn ra nhanh chóng hướng ở giữa kéo về, 10 đạo sâm bạch lợi chảo tàn ảnh hướng về đầu của hắn bạch tới, muốn đem đầu của hắn bạch thành vô số đoạn. Chu Phàm trong thân thể cái kia sớm đã huyết hồng một mảnh cánh hoa rốt cục vỡ vụn ra, khí tức cường đại tại thân thể của hắn lan tràn ra. Cố khí tức này khiến cho chụp về phía đầu hắn lợi chảo đỉnh trở lại, cũng không còn cách nào chụp được tới. Chu Phàm ngẩng đầu, hắn hai mắt khát máu nhìn về phía Bạch Lãnh Tôn. Bạch Lãnh Tôn mắt lộ kinh hãi, nàng nghĩ lùi, nhưng thân thể đã sớm bị khí tức cường đại khóa lại, không cách nào lui lại. Ngươi cái này chết cây nấm yêu, ta nhịn ngươi rất lâu. Chu Phàm hưu quyền oanh ra ngoài, đánh vào Bạch Lãnh Tôn đầu. Bình một tiếng, Bạch Lãnh Tôn đầu lâu giống như dưa hấu đồng dạng hướng về sau bên cạnh hiện lên phóng xạ hình dáng nổ tung, vô số thịt sợi thô hôn hỏa lấy máu tươi hướng về lòng đất vẩy xuống. Giống như trận tiếp theo huyết vũ, chỉ là Chu Phàm còn không có dừng tay, nắm đấm của hắn lại là một quyền đánh vào cái kia không đầu thân thể trên cổ. Bình một tiếng, cổ cũng đi theo bị nắm đấm đánh nát. Nắm đấm không ngừng rơi xuống. Hỗn hợp có thất thương hoa vỡ vụ lực lượng cường đại, đem Bạch Lãnh Tôn thân thể triệt để vành thành vô số huyết nục bột phấn. Huyết nục bột phấn tán tại đã sớm không có cỏ dại đất hoang bên trên, đem mặt đất nhuộm đỏ, nhìn rất là khủng bố buồn nôn. Trong thân thể thất thương hoa lực lượng đã dùng xong, hắn lung la lung lay ngồi tại huyết hồng trên mặt đất, hắn hiện tại thật là đến cùng. Theo cái kia mạnh nhất một đao vung ra bắt đầu, thân thể của hắn nhận Bạch Lãnh Tôn lực lượng cường đại phản kích tổn thương, thất thương hoa liền bắt đầu xúc tích lực lượng. Nhưng khi đó hắn dù sao ăn mặc tử kim giáp trụ, có thể hấp thu tổn thương cũng không tính quá nhiều. Bất quá hắn không có mặc lấy tử kim giáp trụ, một cái kia, hắn liền sẽ chết. Cũng là vì ngăn ngừa Bạch Lãnh Tôn còn có cường đại thủ đoạn vô dụng, hắn một mực không dám sử dụng thất thương hoa, mà là đem hóa quyệt nước uống hết, lựa chọn tay không tấc sắt tới cùng Bạch Lãnh Tôn vật lộn, vì chính là tới gần một chút hấp thu càng nhiều tổn thương, có càng lớn nắm chắc. Bởi vì thất thương hoa đã là hắn sau cùng át chủ bài, nếu là một khi dùng thất thương hoa mà Bạch Lãnh Tôn không có chết, cái kia chết liền sẽ là hắn. Cơ ngồi dưới đất trên mặt hắn hiện lộ ý cười, hắn cười lên. Hắn đang cười, an mừng mình thắng được thắng lợi, càng là đang cười mình có thể trở về từ coi chết. Chỉ là cái này cười cùng máu tanh tràn diện hỗn hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại quỷ dị chi ý, bất quá rất nhanh nụ cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì cái kia bị hắn nắm đấm vênh sắt thành cặn bã Bạch Lãnh Tôn máu tươi cùng thịt sợi thô bên trong có đỏ tươi quần hạt chui ra ngoài, đỏ tươi quần hạt hướng về không trung lướt tới. Giống như trước đó lần kia ma tổ giải thể trọng sinh đồng dạng. Chu Phàm hướng về đỏ tươi quần hạt chửi mắng, tâm tình của hắn cực kỳ sa sút tinh thần, hắn biết những thứ này liền Hoàng Diệp lão đạo cũng không làm gì được đỏ tươi quần hạt, hắn đồng dạng không làm gì được. Đỏ tươi quần hạt hướng về không trung xoay quanh một vòng, tựa hồ đang cười nhạo lấy Chu Phàm, sau đó rất nhanh hướng về không trung lướt tới. Kia là hủ cốt đầm lầy phương hướng. Chu Phàm đình chỉ chửi mắng, hắn trợn mặt, một cái hiển nhiên sự thật bày ở trước mặt của hắn, Bạch Lãnh Tôn còn chưa chết, nàng rất nhanh liền sẽ lại lần nữa trọng sinh trở về. Có lần này hiểu, Bạch Lãnh Tôn lần sau lại đến, cái kia hẳn là sẽ làm càng chuẩn bị đầy đủ, nếu là hắn không có tiến bộ, cái kia chết liền sẽ là hắn. Ta cũng không tin, ngươi mỗi lần đều có thể giải thể trọng sinh, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không chết, tới một lần ta liền giết ngươi một lần. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra chữa thương đan dược, ăn một viên xuống dưới, lại bắt đầu vẩy lên thuốc bột băng bó lấy vết thương. Hóa quyệt nước hiệu dụng còn không có biến mất, thân thể của hắn thương thế ngay tại nhanh chóng khép lại, nhưng khi hóa quyệt nước dược lực hao hết về sau, thân thể của hắn sẽ tạm thời mất đi tự lành năng lực, muốn một tháng thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Nếu là không có hóa quyệt nước, bằng hắn cái kia sơ bộ khai thác tự lành năng lực, nhưng không cách nào theo cái kia biến thái cây nấm yêu cứng rắn lâu như vậy. Hắn chỉ là nghỉ một lát, liền đung đưa đứng lên, hắn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Bạch Lãnh Tôn có lẽ sẽ không như thế nhanh trọng sinh trở về, nhưng nàng còn có cây nấm yêu bầy, ai biết nàng có thể hay không phái cây nấm yêu bầy theo đuổi giết mình. Bất quá hắn không có đi vội vã, đã sớm lẫn mất xa xa lão huynh, ngẩng gói hành lý phát hiện nguy hiểm giải trừ lại chạy về đến, nó đầu chó ngồi lấy tiểu quyển. Cái này khiến Chu Phàm nhíu mày, vừa rồi vật lộn thời điểm, tiểu quyển nếu là tại, nói không chừng hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng tiểu gia hỏa này tại mình không chú ý thời điểm, đi theo lão huynh cùng một chỗ trốn đi. Tiểu quyển cảm nhận được chủ nhân bất mãn, đầu nhỏ của nàng rút vào lông chó bên trong. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyển, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía còn không có rời đi quỷ tán quan. Nó vì cái gì còn không đi? Chương 455. Thánh hai chương 455, thánh hai quỷ tán quan y nguyên lặng lặng dừng ở chỗ cũ, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám đứa trẻ không nhúc nhích nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm ho khan vài tiếng, lại phun ra một cái máu đen, cái này máu đen là hắn quyệt nhân thân thể tự lành lúc bước đi ra, thương thế của hắn ngay tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá hắn vẫn là nhíu lại lông mày, bởi vì trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, đừng nói quỷ tán quan, liền xem như tới một cái tương đối lợi hại quái dị, đều có thể nhẹ nhõm giết hắn. Cái này quỷ táng quan nếu là nghĩ động thủ với hắn, hắn khẳng định là sống không được. Hắn có chút không hiểu, nếu là quỷ táng quan liền là son phấn nói tới táng quỷ, hắn đã đánh bại ma tổ, nguy cơ sinh tử đã giải trừ mới đúng, cái kia táng quỷ liền sẽ rời đi, nó vì cái gì còn không đi đâu. Hắn đoán nếu không phải phía sau hắn sẽ còn gặp được càng lớn nguy hiểm, liền là quỷ táng quan cũng không phải là cái gọi là táng quỷ. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, với hắn mà nói cũng rất không ổn. Ngay tại Chu Phàm trầm mặc thời điểm, sáu vó hắc thú động, nó lôi kéo hắc thiết xe chữa tuyết chậm rãi tới. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng rời bước né qua một bên. Quỷ táng quan tại bên cạnh hắn dừng lại. Ba đạo bóng xám y nguyên nhìn chằm chằm Chu Phàm. Cái kia thấy không rõ mơ hồ mắt xám vành mắt nhường người cảm thấy sợ hãi. Chu Phàm đem để tay tại trên chuôi đao, một mặt cảnh giác nhìn xem quỷ táng quan, cho dù hắn thân thể mười phần mệt mỏi không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng muốn hắn khoanh tay chịu chết, hắn có thể làm không đến. Ba đạo bóng đen thú nhỏ chạy đến sáu vó hắc thú bên chân vui lùa ầm ĩ bóng xám nữ nhân giơ tay lên, trong tay nàng có hào quang màu xám ngưng tụ, một đạo ánh sáng xám hướng về Chu Phàm bắn ra mà tới. Chu Phàm thân thể lập tức lui lại, chỉ là hắn trọng thương thân thể động tác 10 phần chậm chạp, không cách nào tránh đi hào quang màu xám. Hào quang màu xám rơi vào bên trong thân thể của hắn hoàn toàn biến mất không gặp. "Ngươi?" Chu Phàm sắc mặt hết sức khó coi, bất quá hắn rất nhanh nhớ kỹ mình có hắc long nơi đó được đến mặc chú phù, nếu như là chết ngay lập tức mình rửa, mặc chú phù sẽ không một điểm phản ứng cũng không có. Bóng xám nữ nhân làm xong cái này, nàng liền để xuống tay, xoay quay đầu, cái kia hai cái bóng xám đứa trẻ cũng giống như thế. Sáu vó hắc thú lại nâng lên móng lôi kéo sắt xe chữa tuyết hướng về nơi xa mà đi. Nó nhìn cồng kềnh chậm chạp, nhưng quỷ táng quan rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trước mặt. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn đội vàng ngồi xếp bằng xuống vận khởi tâm pháp nội thị kiểm tra thân thể, nhưng cái gì cũng vô pháp điều tra ra. Luồng hào quang màu xám kia giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, tùy ý hắn như thế nào kiểm tra đều không thể tìm ra. Đương nhiên cũng có thể là hắn cảnh giới bây giờ không cách nào nhìn thấy trong thân thể quá cẩn thận nguyên nhân. Hắn lo lắng bất an chờ một lát, phát hiện thân thể chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường, mới đứng lên, nhìn một chút quỷ táng quan rời đi phương hướng suy tư. Bởi vì cây nấm yêu nguyên nhân, hắn cũng không nói hoài tới cái kia đạo ánh sáng xám là chuyện gì xảy ra, mà là mang theo lão huynh rời đi xích đạo, hướng về hoang nguyên phía tây đi đến, hắn muốn đường vòng tránh đi những cái kia cây nấm yêu tìm kiếm. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, áo trắng nhẹ nhàng thiếu nữ xuất hiện lần nữa tại lúc đầu chiến trường. Thanh tú động lòng người đứng sắc mặt nàng tái nhợt không máu, nàng đảo mắt bốn phía một cái, nam nhân kia đã sớm không biết trốn hướng nơi nào. Coi như nàng nuôi dưỡng độc rồi vẫn còn, cũng vô pháp tìm kiếm quá xa phạm vi. Đối với cái này nàng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì tìm kiếm nam nhân kia ý tứ, nam nhân kia cuối cùng bạo phát đi ra mấy quyền, đến nay còn nhường nàng tim đập nhanh không thôi. Dù cho nàng âm thầm nghĩ, đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn, nhưng đây bất quá là suy đoán mà thôi. Nàng lần này giải thể trọng sinh so với lần trước còn muốn bội vàng, trong thời gian ngắn, nàng không cách nào lại lần sử dụng thủ đoạn như vậy. Nếu là chết, vậy liền thật là chết. Sắc mặt nàng càng phát ra lạnh lẽo, trên mặt đất máu tươi cũng đã khô cạn, trở nên đen thui. Đỏ sầm vụn thịt ngưng kết trên đất bùn, nàng trầm mặc nhìn xem. Tà dương như máu, đây là đêm tối tiến đến trước sau cùng dư uy. Nàng tại do dự phải chăng muốn như vậy làm. Nam nhân kia tốc độ phát triển viễn siêu tưởng tượng của nàng, lần này nàng dùng hết thủ đoạn cũng thắng chẳng nhiều cái nam nhân, chờ lần sau gặp lại thời điểm, nàng thật thắng sao? Nàng hiện tại lại giống như nhân loại, nhưng dù sao không phải nhân loại, tốc độ phát triển kém xa tít tắp nam nhân kia, nàng tin tưởng coi như tại trong nhân loại, nam nhân kia chỉ sợ cũng là ít có thiên tài, dạng này nhân tộc thiên tài, tốc độ phát triển là nàng không cách nào tưởng tượng. Đây không phải nàng mất đi tiến bộ dũng mãnh tâm, mà là một cái bày ở trước mặt nàng sự thật. Nàng cùng hắn cừu hận cũng đã không chết không thôi, coi như nàng không đi tìm hắn, nàng cũng minh bạch, nếu có cơ hội, nam nhân kia khẳng định sẽ giết trở lại hủ cốt đầm lầy, đem bao quát nàng ở bên trong ma chi nhất tộc toàn bộ giết chết. Trừ phi nàng nguyện ý mang theo ma chi nhất tộc rời đi hủ cốt đầm lầy, di chuyển đi cái khác hoang dã chi địa. nhưng muốn tìm đến một cái thích hợp địa vực sinh tồn nói nghe thì dễ, mà lại nàng tại sao phải tránh đi? Nếu không muốn tránh, lần sau gặp phải nam nhân kia, hắn liền phải chết. Nàng cái kia tuyết trắng đồng tử mang theo linh ý, vì giết chết nam nhân kia, có cái gì là không thể tiếp nhận? Nàng ngồi xuống, trắng ô lưới váy trên mặt đất tản ra, như một đóa thánh kết hoa. Nàng chậm rãi đóng lại hai mắt, trong thân thể có sâm lục quang mang tràn ra, hào quang hội tụ thành một đoàn, huyễn hóa ra một đóa lớn chừng quả đấm sâm lục cây nấm, treo tại trước người nàng. Sâm lục cây nấm vừa mới ngưng tụ thành, nàng hai mắt vừa mở, miệng bên trong lại phun ra một bùn máu. Nàng vừa mới trọng sinh trở về, ngưng tụ ra sâm lục cây nấm tiêu hao nàng đại lượng tâm huyết. Sắc mặt của nàng trắng hơn, nàng nhìn xem phát ra sâm lục hào quang cây nấm, liền máu trên khóe miệng cũng không có lau, mà là giống như điên cười lên. Nữ tử điên cuồng tiếng cười trong cánh đồng hoang vu chậm rãi quen quần. Xa xa quái dị nghe được tiếng cười kia, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng về hoang nguyên chỗ càng sâu bỏ chạy. Không trung lơ lửng sâm lục cây nấm hào quang càng phát ra óng ánh, đem huyết sắc bùn đất nhuộm thành quỷ dị máu màu lục trạch. Trên mặt đất ngưng kết máu đen tại hòa tan, nó lại khôi phục đỏ tươi màu sắc, thậm chí bị bùn đất hấp thu máu, đang không ngừng tràn ra. Những máu thịt kia mảnh sợi thô khẽ run, máu cùng thịt sợi thô cũng chậm rãi phiêu lên, dung nhập sâm lục cây nấm bên trong. Sâm lục cây nấm bắt đầu từ sâm lục chuyển hóa thành màu vàng. Theo không ngừng dung hợp máu cùng thịt, sâm lục bị không ngừng ăn mòn, cho đến cây nấm triệt để thành một đóa kim quang cây nấm. Những cái kia không cách nào dung hợp hết đủ, mới lại lần nữa tán loạn trên mặt đất. Nàng rũa ra trắng loan tay nhỏ, kim quang cây nấm chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Nắm đấm lớn kim quang cây nấm cũng ngay tại chậm rãi thu nhỏ, cho đến co lại thành một đoàn nhỏ. Nàng trầm mặc nhìn xem kim quang cây nấm, bởi vì nàng chỉ sợ là ma chi nhất tộc cái thứ nhất làm như vậy. Nhưng nàng không có làm sao do dự, mà là mở to miệng đem kim quang cây nấm nuốt vào. Kim quang cây nấm nuốt vào về sau, nàng lại đứng lên. Đêm tối giáng lâm, thân thể của nàng tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Nàng lung la lung lay dọc theo xích đạo, hướng về hủ cốt đầm lầy phương hướng đi đến. Âm ảnh quái dị cũng dồn dập rời xa cái này đáng sợ đại quái dị. Thân thể của nàng chậm rãi không còn lay động lúc, nàng mới dừng lại bước chân, nhìn xem có chút nâng lên bụng, nàng dùng tay vuốt ve lấy bụng của mình, trên mặt vẫn là lộ ra một tia mờ mịt. Đây đối với sống thời gian dài nàng tới nói, còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại này quái dị kinh lịch, không phải do nàng không mờ mịt. Bất quá loại này mờ mịt rất mau lui lại đi, sắc mặt của nàng trở nên lạnh lùng. Cái này không có cái gì không tốt, cái này sẽ là nàng đúng nghĩa đứa bé thứ nhất, ma chi nhất tộc thánh thai ngay tại thai nghén, tương lai sẽ trở thành nhất tộc cường đại nhất thủ lĩnh. Cũng sẽ là siết tại cái kia nam nhân trên cổ thường đoạn mệnh. Chương 456. Quỷ ấn chương 456, quỷ ấn trong bóng tối có màu u lam ánh lửa sáng lên, xua tan bóng tối bốn phía cảnh ban đêm. Chu Phàm ngồi xếp bằng, cùng lão huynh còn có tiểu quyển cùng một chỗ ăn lương khô. Hắn không có vội vã đuổi kịp đội xe, bởi vì còn không cách nào xác nhận phải trang thoát khỏi nguy hiểm, mà lại hắn thân thể thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục lại, coi như nghĩ tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ cũng không có khả năng, sẽ chỉ trì hoãn thương thế khôi phục. Rời đi cùng ma tổ quyết chiến địa phương về sau, hắn một đường đi tới gặp gỡ quái dị, đều là lão huynh cùng tiểu quyển hỗ trợ xuất thủ giải quyết, bằng không hắn có thể đi không? Được, xa như vậy đường. Hoang nguyên rất lớn, hắn đang suy nghĩ coi như cây nấm yêu bảy đuổi tới chỗ cũ, dọc theo phương hướng khác nhau tìm kiếm, cũng rất khó lục soát được hắn. Dù sao trước đó, cái kia ma tổ có thể tìm được hắn, vẫn là dựa vào ba cái kia kỳ quái tức điểu đi theo hắn. Có trước đó giao hấn, hắn một đường cảnh giác, phòng ngừa những cái kia kỳ quái tức điểu hoặc những vật khác lại để mắt tới hắn. Ăn xong lương khô, nhường lão huynh cùng tiểu quyển cảnh giác tình huống xung quanh, hắn bắt đầu vận chuyển tâm pháp tu luyện. Hóa quyệt nước tác dụng phụ ảnh hưởng, khiến cho hắn hiện tại tạm thời mất đi tự lành năng lực, bất quá đồng dạng hóa quyệt nước kích thích quyệt nhân thân thể nguyên nhân, thương thế của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Trong cơ thể rất nhiều lực lượng cũng đang chậm rãi khôi phục bên trong. Chu Phàm tu luyện một hồi, liền dừng lại, hắn nhường lão huynh nằm xuống nghỉ ngơi, hắn một bên tiến hành đơn giản quyền pháp tu luyện một bên trực đêm. Sau một canh giờ rưỡi, lão huynh tỉnh lại, Chu Phàm mới nằm xuống ngủ mất. Làm Chu Phàm xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên tuyết lúc, Hắc Long thanh âm vang lên, ngươi còn chưa có chết à? Chu Phàm chân mày nhảy nhót, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Long nói, ngươi như thế hy vọng ta chết sao? Hắc Long chính cầm tẩu thuốc lá hút thuốc, miệng rồng bên trong phun ra một điếu thuốc sương mù, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, dù cho ngươi làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhưng cái kia dù sao cũng là táng quỷ, nó nhận định người đồng dạng đều khó thoát một kiếp. Nhắc lên táng quỷ, Chu Phàm lại liền tranh thủ quỷ táng quan bắn vào hắn thân thể luồng hào quang màu xám kia một chuyện nói ra, cái kia đến tuột cùng là cái gì? Nếu là biết tồn tại hai hoàng ẩm, vậy hắn nhất định phải nghĩ phương pháp tiêu trừ mới được. Bản tọa nhìn thấy, Hắc Long chậm rãi nói, nàng thế nhưng là có thể nhìn thấy Chu Phàm trạng thái thân thể, nhưng nàng không có nói ra ý tứ, một đầu lớn sáng trùng, tiếp nhận sao? Chu Phàm biểu thị tiếp nhận. Hắc Long lấy đi một đầu lớn sáng trùng sau mới nói, đó là một loại tiêu ký. Nói xong nàng dùng móng vuốt tại không trung hư vẽ lên đến, đầu ngón tay xẹt qua chỗ xuất hiện màu đỏ thâm phù tuyến. Phù tuyến ngưng tụ thành một đạo phù lục, hướng về Chu Phàm bay đi, chui vào bên trong thân thể của hắn. Chu Phàm ấn đường trở nên nóng rực lên, hắn muốn dùng tay đụng vào, nhưng truyền đến Hắc Long thanh âm nghiêm túc, đừng lúc đích. Chu Phàm rút tay về. Hắn không cách nào trông thấy mình ấn đường đã vỡ ra một vết nứt, có hào quang màu xám từ đó bay ra, hào quang màu xám tại không trung ngưng kết thành một cái mặt quỷ ấn ký. Đây chính là ngươi nói tiêu ký. Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, loại dấu hiệu này sẽ đối ta lên cái tác dụng gì? Cái này không rõ ràng. Hắc Long nhìn chằm chằm cái này mặt quỷ ấn ký, trong mắt nàng lộ ra vẻ hứng thú, ta chưa thấy qua táng quỷ, nhưng cũng chưa từng nghe qua trở về từ cõi chết người, sẽ còn nhường táng quỷ lưu lại tiêu ký. Đại đa số tiêu ký đều là có thể định vị bị tiêu ký người vị trí, hay hoặc là triệu hoán ngươi đến phóng thích tiêu ký người nghĩ ngươi đi địa phương. Mặt quỷ ấn ký lưu lại một hồi đã hướng hắn bay trở về, thuận ấn đường dựng thẳng khe hở chui vào, ấn đường khe hở chậm rãi lấp đầy. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, cũng liền nói quỷ táng quan cũng không có bỏ qua hắn, tùy thời còn có thể tìm tới hắn. Loại dấu hiệu này có thể tiêu trừ sao? Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều cái này tiêu ký ý nghĩa, hắn hiện tại chỉ nghĩ tiêu trừ quỷ táng quan lưu tại hắn thân thể mặt quỷ ấn ký. Chỉ cần có thể tiêu trừ, hắn cũng lười để ý tới tiêu ký có thể lên tác dụng. Đương nhiên có thể. Hắc Long khẽ cười một tiếng nói, bản tọa có biện pháp, thế nhưng là vấn đề là ngươi ra không nổi cái giá này. Chính là táng quỷ lưu lại ấn ký, ta nghĩ đối với ngươi mà nói cũng không khó. Chu Phàm nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn cho rằng Hắc Long nói như vậy, bất quá là muốn ngồi lên giá mà thôi. Ngươi sai, nếu là bản tọa cũng ở bên ngoài, chỉ xác thực chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ngươi tại Hôi Hà không gian là một loại hết sức đặc thù trạng thái, bản tọa nhưng không cách nào ảnh hưởng bên ngoài ngươi, muốn thay ngươi tiêu trừ cái này mặt quỷ ấn ký, bản tọa phải bỏ ra cái giá rất lớn. Hắc Long giải thích nói, cái này dù sao cũng là táng quỷ lưu lại mặt quỷ ấn ký, không phải bản tọa cho ngươi một kiện đơn giản đồ vật liền có thể tiêu trừ. Chu Phàm nao nao, hắn không biết Hắc Long phải chăng đang nói láo, hắn thử thăm dò hỏi, ngươi muốn bao nhiêu sáng trùng? Một vạn. Hắc Long bình tĩnh nói, nhỏ sáng trùng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, lớn sáng trùng. Cái này sao có thể? Ngươi biết ta không bỏ ra nổi. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, hắn hiện tại chỉ có hơn 400 đầu lớn sáng trùng, hoán huyết đoạn 2000 đầu hắn còn không có tiếp cận đủ, một vạn đầu lớn sáng trùng, giết hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Bản tọa không có đùa giỡn với ngươi. Hắc Long lạnh lùng nói, một vạn đầu lớn sáng trùng, bản tọa cũng kiếm lời không, được, ngươi bao nhiêu? Không, có coi như. Chu Phàm trầm mặc, hắn nghe được, Hắc Long thật không có nói đùa. Vậy ngươi có thể hay không cung cấp có thể thực hiện biện pháp cho ta, chính ta tìm cách đi hoàn thành, biện pháp ta cũng có thể ra lớn sáng trùng tới đổi. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, không cần lớn sáng trùng tới đổi, nếu như ngươi có thể tìm được giống như bản tọa cảnh giới cỡ này tu sĩ, tự nhiên có thể thay ngươi giải trừ cái kia ân ký. Hắc Long cười lạnh một tiếng nói, cái này. Chu Phàm có chút im lặng, đừng nói hắn tìm không thấy, coi như tìm tới giống như Hắc Long bực này cảnh giới cao tu sĩ, người khác cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Bất quá Chu Phàm cảm thấy tìm không thấy cảnh giới cỡ này tu sĩ xác suất lớn hơn một chút. Cái kia quỷ ấn thật không đơn giản, nếu là hơi yếu một chút đều không được, sơ sót một cái kia quỷ khắc ở trong cơ thể ngươi bộc phát, ngươi sẽ bị giết chết. Hắc Long hướng về mạn thuyền cắn gõ gõ tẩu thuốc lá, tùy ý màu đen làn khói lật vào trong sông. Nói cách khác trừ cái đó ra liền không có biện pháp. Chu Phàm thở dài. Hắc Long không có đáp lời nói, nàng đem làn khói để lên khói miệng trầm, hút, nàng lời nên nói cũng nói. Chu Phàm khẽ nhíu mày, xem ra tạm thời không cách nào giải quyết mặt quỷ ấn ký, bất quá cái này ấn ký chỉ là một loại tiêu ký, theo trong thời gian ngắn đến xem không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng bất an, bởi vì không cách nào khẳng định quỷ táng quan đến tuột cùng muốn làm cái gì, cái này mặt quỷ ấn ký liền là một cái bom hẹn giờ, ai cũng không biết lúc nào liền sẽ nổ tung. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Hắc Long đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, khói trắng tràn ngập, lượn lờ đầu rồng lại nhẹ nhàng tản đi, dung nhập sương mù xám bên trong. Cái này ai mẹ nó không biết. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngồi châm chọc nói đến hắn rất là nổi nóng. Nhưng ngươi không cách nào cải biến ngươi chính là kẻ yếu sự thật. Hắc Long bình tĩnh nói, thế giới này đại đa số đều là kẻ yếu, mà kẻ yếu chỉ có thần phục với cường giả mới có thể sống sót xuống dưới. Ngươi chỉ cần hướng bản tọa thần phục, liền có thể sống. Chương 457. Gặp chùa chương 457, gặp chùa cái kia không biết thần phục với Long chủ đại nhân, ta có thể được đến cái gì đâu? Chu Phàm cũng không tức giận, hắn cười tủm tỉm hỏi, có phải là chẳng những thay ta tiêu trừ ấn ký, Long thần huyết, dung huyết bí pháp các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có. Nếu là có, Chu Phàm sẽ không có chút nào lòng xấu hổ ôm chặt đầu này Hắc Long đuổi, dù sao tốt xấu là Long thần nhất tộc thần long. Chỉ cần ngươi hướng bản tọa thần phục, những tư nguyên này tự nhiên có thể không ràng buộc vô hạn cho ngươi. Hắc Long Kim Hoàng đồng tử túi đầu nhìn về phía Chu Phàm nói, nếu như ngươi dự định hướng bản tọa thần phục, vậy liền không nên phản kháng, phóng khai tâm thần, bản tọa sẽ tại ngươi người hồn bên trong lưu lại bản tọa thần hồn ấn ký. Lưu lại thần hồn ấn ký? Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Đương nhiên, bằng không cái gì gọi là thần phục. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, một khi thành bản tọa tôi tớ, in dấu lên bản tọa thần hồn ấn ký, đến lúc đó ngươi dám phản bội bản tọa, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, bản tọa để ngươi sống ngươi sẽ sống, để ngươi chết ngươi liền chết. Chu Phàm mặt biến sắc đến khó nhìn lên, hắn lắc đầu, vậy coi như. Hắn còn tưởng rằng ăn chút thiệt thòi gọi hai tiếng mà thôi, muốn hắn đem cái mạng nhỏ của mình thả trên tay Hắc Long, hắn cũng không nguyện ý Hắc Long không có miễn cưỡng. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không phải ai cũng may mắn đến có thể làm nàng tội tớ. Nếu không phải cái này lên thuyền người cùng thuyền quan hệ trong đó gây nên chủ ý của nàng, nàng còn không muốn thu cái này nhân loại làm tội tớ đâu. Chu Phàm không nguyện ý, việc này như vậy coi như thôi. Chu Phàm một người mang theo lão huynh tại Hoang Nguyên một mình đi hai ngày, cái này hai ngày màn trời chiếu đất, lực lượng của thân thể cũng dần dần khôi phục. Hai ngày này bên trong không có gặp được quá lợi hại quái gì. Cho đến giữa trưa, mới nhìn rõ cách đó không xa xuất hiện đã lâu sinh thực. Khoảng thời gian này nhìn thấy đều là khô héo cỏ dại, khó được nhìn thấy màu lục thảm thực vật. Chu Phàm trên mặt tươi cười, điều này đại biểu lấy hắn đi ra Hoang Nguyên. Lao huynh, nhanh ngửi ngửi, xem Lý huynh bọn hắn tại vị trí nào. Chu Phàm đưa mắt tứ phương, Lý Cửu Nguyệt bọn hắn có lẽ ở phụ cận đây chờ lấy hắn, thế nhưng là địa phương quá lớn, hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấy đội xe cái bóng. Lao huynh lung lay, ngẩng đầu dùng mũi chó ngửi ngửi, nó ngoắc ngoắc cái đuôi chạy. Chu Phàm cười theo sau. Một người một chó rất nhanh liền rời đi khô héo bãi cỏ. Lão huynh mang theo Chu Phàm tiến vào một rừng cây nhỏ bên trong. Sau đó Chu Phàm trông thấy tại rừng cây nhỏ đóng quân đội xe doanh địa. Chu Minh ngồi tại trên xe ba gác, Lý Cửu Nguyệt trông thấy Lao huynh mang theo Chu Phàm tới, hắn vẻ mặt tươi cười theo trên xe nhảy xuống. Đội xe mã phu võ giả bọn họ cũng là mắt lộ vẻ kinh dị, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm thật tại vết lệ cấp ủy táng quan dưới tay sống sót. Dù cho hiện tại Chu Phàm nhìn xem đầy bụi đất, quần áo tả tơi, cùng ăn mày không sai biệt lắm, nhưng vô luận như thế nào sống sót liền là sống sót. Chu Minh, thân thể ngươi không có sao chứ? Lý Cửu Nguyệt một mặt quan tâm nắm tới nắm lui, bất quá hắn không có nhìn ra Chu Phàm trên thân có bất kỳ thương thế nghiêm trọng. Chu Phàm lắc đầu, đem mấy ngày nay chuyện phát sinh nói đơn giản vài câu, bởi vì người ở chỗ này quá nhiều, ủy táng quan nơi phát ra hắn lại không cách nào hướng đám người giải thích hắn như thế nào biết được, vì lẽ đó hắn giấu giếm đại bộ phận sự thật. Chỉ nói là hắn gặp được nguy hiểm may mắn thoát khỏi ủy táng quan, liền đi ra Hoa Nguyên. Lý Cửu Nguyệt không có hỏi, còn lại mã phu võ giả bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Lý Cửu Nguyệt nhường người cho Chu Phàm đánh tới nước, Chu Phàm đi tắm thay quần áo về sau, ở chỗ này chờ không ngắn thời gian đội xe bắt đầu lên đường. Chu Phàm lại hỏi Lý Cửu Nguyệt hắn rời đi khoảng thời gian này có hay không gặp được nguy hiểm. Lý Cửu Nguyệt cười nói gặp được một chút phiền toái nhỏ, bất quá cũng thuận lợi giải quyết. Đội xe bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn, bởi vì rời đi Hoang Nguyên về sau, bọn hắn liền xem như tiến vào Hương Hỏa Lý địa vực. Bọn hắn xuất phát trước vốn là kế hoạch xong lộ tuyến, một mực chọn đều là tiếp cận Hương Hỏa thành lộ tuyến, hiện tại bọn hắn chỉ cần lại đi 2 ngày, liền có thể đến mục đích chuyến đi này Hương Hỏa thành. Đội xe rất nhanh liền thượng Xích Đạo, tại Xích Đạo thượng một đường đi tới, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút thương đội cùng độc hành tăng nhân. Hương Hỏa Lý so với Thiên Lương Lý muốn phồn hoa không ít, Xích Đạo thượng gặp được lui tới người đi đường không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá liên tiếp gặp được mấy cái độc hành tăng nhân, vẫn là để Chu Phàm có chút kinh ngạc. Những cái kia độc hành tăng nhân liền không sợ gặp được quái dị tập kích Xích Đạo sao? Chu Phàm mở miệng hỏi bên cạnh Lý Cửu Nguyệt. Đây đều là võ tăng. Lý Cửu Nguyệt luôn luôn thích nghiên cứu phong thổ, nàng đối Hương Hỏa Lý coi như hiểu. Hương Hỏa Lý Phật Miếu đông đảo, tăng nhân tự nhiên không ít, thế giới này tăng nhân đại bộ phận cũng tập võ, bước qua cánh cửa trở thành võ giả tăng nhân cũng không phải số ít. Thậm chí tại Hương Hỏa Lý, Nghi Loan Ti thực lực kém xa Tít Tắp liên hợp lại Phật Miếu võ tăng. Hương Hỏa Lý ổn định, Phật Miếu liền lên không ít tác dụng, đây cũng là bản địa Phật giáo tín đồ đông đảo một nguyên nhân. Một ngày sau đó, đội xe lại rời đi Xích Đạo, bọn hắn tại hoang dã ở giữa chậm rãi tiến lên. Không lâu liền có tại phía trước dò đường võ giả trở về khuôn mặt vui vẻ nói, "Chu đại nhân, Lý công tử, đêm nay chúng ta không cần ngủ ngoài trời giã ngoại, phía trước có một gian Phật tự." "Phía trước có Phật tự?" Lý Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Hai tên dò đường võ giả đều là nhẹ nhàng gật đầu. "Cực kỳ tốt, chẳng mấy chốc sẽ trời tối, cái kia nhanh đi hỏi một chút, căn này Phật tự phải chăng cho phép ta túc?" Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Chỉ cần cho phép chúng ta ta túc, nhường trong Phật tự các sư phụ không cần lo lắng dầu đồ tiền." Hương Hỏa Lý Phật Miếu có chút sẽ tại thôn phụ cận, có chút sẽ tại Hương Hỏa trong thành hay hoặc là ngoài thành cách đó không xa. Về phần trong hoang dã không quá địa phương nguy hiểm, đồng dạng sẽ có Phật tự tồn tại, những thứ này Phật tự Hương Hỏa không tính cường thịnh, nhưng mỗi tháng đều sẽ được tín đồ hoặc cái khác Phật miếu quy tặng, có thể duy trì. Những thứ này Phật tự sở dĩ kiên trì tại giã ngoại xây chùa, vì chính là cho các tăng nhân cung cấp rời xa thế ngoại yên tĩnh Phật pháp tu hành hoàn cảnh. Đương nhiên đại đa số hoang dã xây dựng Phật tự cũng sẽ cho khách qua đường cung cấp thuận tiện, có chút cùng loại nhân loại tại hoang dã xây dựng rừng chân dịch trạm. Cái này tại Hương Hỏa Lý không tính là gì chuyện đáng ngạc nhiên. Hai tên võ giả rất nhanh liền đi mà quay lại, hai người nói Phật tự đồng ý bọn hắn trong đó tá túc. Đội xe ngay tại hai tên võ giả dẫn đầu xuống, chạy thượng một đầu thâm sơn đường mòn. Tại đường mòn tiến lên chén trà nhỏ thời gian, Chu Phàm bọn hắn liền thấy gian nào Phật tự. Bọn hắn khẽ ngẩng đầu, Phật tự tấm biển dùng kim sơn viết lấy xà Phật tự ba chữ. Xà Phật tự, kỳ quái danh tự. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Có người tiến lên gõ cửa. Một cái tuổi trẻ tiểu sa di mở cửa, tiểu sa di trên mặt có mấy điểm tàn nhang, đôi mắt nhỏ quét mắt một vòng đám người, vội vàng chắp tay trước ngực nói, "Chư vị thí chủ hữu lễ, mau mau tiến lên, nhà ta sư phụ đang ở bên trong chờ các ngươi." "Tiểu sư phụ, vậy chúng ta quấy rầy." Lý Cửu Nguyệt một mặt khách khí cười nói. Phật tự cánh cửa cực kỳ cao, tiểu sa di kéo ra hai bên có chút tàn tạ cửa gỗ, lại có mặt khác hai cái hòa thượng nhấc lên tấm ván gỗ tới, nghiêng cửa hàng tại ngưỡng cửa, để cho xe ngựa có thể tiến vào trong miếu. Những vật này có võ giả mã phu xử lý. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai cái đội xe người chủ trì đã đi theo tiểu sa di đi đầu tiến vào chùa miếu bên trong. Chùa miếu nhìn có chút cũ nát, nhưng quét dọn cực kỳ sạch sẽ, chỉ là không khỏi quá an tĩnh, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Một bước vào chùa miếu, lão huynh trên cổ lông chó liền dựng thẳng lên đến, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, răng nanh liêu lên. Chương 458. Sa Phật tự chương 458. Sa Phật tự Chu Phàm trông thấy lão huynh cái dạng này, hắn ánh mắt ngưng lại, dừng bước. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng dừng lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Phía trước dẫn đường cái kia tiểu sa di nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia mắt nhỏ bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm hai người, hai vị thí chủ, vì cái gì dừng lại? Chu Phàm ngắm một chút tiểu sa di, hắn lại nhìn về phía mình chó, "Lão huynh, có phải là có phát hiện gì?" Bất quá lão huynh của một vòng lông chó rất nhanh liền rủ xuống, mắt chó bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là cảm giác sai sao? Bất quá Chu Phàm trong lòng vẫn là lên một tia cảnh giác, trên mặt hắn bất động thanh sắc cười nói, "Không có gì, nhà ta con chó này đi vào lạ lẫm địa phương có chút quá khẩn trương." Tiểu sa di nhìn một chút lão huynh, hắn khẽ gật đầu, lại lần nữa về phía trước dẫn đường. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau, hai người không nói gì, bất quá hiển nhiên cũng lên lòng cảnh giác, lão huynh bình thường sẽ không phạm sai lầm, cái này Phật tự có thể sẽ có vấn đề. Tiểu sa di mang theo Chu Phàm hai người rất nhanh liền bước vào hành lang. Hành lang từ màu đen gỗ tròn trụ chèo trống, trên đỉnh thì là đỉnh ngói, nhìn đã xây dựng một đoạn thời gian rất dài, nó nối liền xà Phật tự nội ngoại hai bộ phận. Xà Phật tự đại ẩn ẩn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không biết tại sao, tiểu Sa Di đi bộ động tác so với lúc trước chậm hơn một kia. Đi theo phía sau hắn Chu Phàm hai người cũng không thể không thả chậm bước chân. Từng kia tiếng truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Thanh âm gì? Chu Phàm nhẹ giọng đặt câu hỏi. Bất quá tiểu Sa Di vẫn không trả lời, đến không hết rắn theo hành lang hai bên trong bụi cỏ bò sát mà ra. Xanh, đen, trắng, hồng, xanh các loại nhan sắc khác nhau, rắn lớn nhỏ hoặc to cỡ miệng chén hoặc miệng chén thô, bọn chúng phun phân nhánh lưỡi rắn phát ra từng kia tiếng. Khoảng chừng hàng ngàn hàng bắt đầu, bụi cỏ cũng bị bầy rắn che giấu. Lao huynh lại là phát ra một trận gầm nhẹ tiếng. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều là võ giả, kiến thức không tính thấp, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút, xác nhận những thứ này bất quá là phổ thông rắn sau rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn về phía đã xoay người lại tiểu Sa Di. Hai vị thí chủ chớ nên kinh hoàng, những thứ này rắn sẽ không làm người ta bị thương, xin yên tâm là được. Tiểu Sa Di vội vàng lên tiếng chân ăn nói. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại hướng về hai bên nhìn sang, phát hiện bầy rắn mặc dù bò sát đi ra, nhưng mà cũng không có bò vào hành lang y tứ. Bọn chúng đại bộ phận cuộn nằm trên mặt đất, nhìn về phía hành lang ba người, lưỡi rắn co duỗi bất định. Tiểu sư phụ, những thứ này rắn là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm có chút giật mình hỏi. A Di Đà Phật, tệ chùa gọi là xà Phật tự, những thứ này rắn đều là tệ chùa tín đồ. Tiểu Sa Di cười trả lời. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói rắn là Phật giáo tín đồ. Sư phụ thường nói chúng sinh đều bình đẳng, chỉ cần thành tâm hướng Phật, cần gì phải để ý là người vẫn là cái khác sinh mệnh. Tiểu Sa Di sắc mặt sơ qua nghiêm túc nói, là chúng ta lấy tướng. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh liền cười lên, ta trước kia đã từng nghe nói qua một chút Phật tự có dê bỏ ngựa các loại quy y Phật giáo, bất quá rắn còn là lần đầu tiên gặp, tiểu sư phụ chớ trách. Tiểu Sa Di cúi đầu nói một tiếng không dám, sau đó lại mời hai người tiếp tục tiến lên. Hai người đi theo Tiểu Sa Di tại hành lang bên trong chậm rãi ghé qua. Tiểu Sa Di giải thích nói, những thứ này rắn sẽ không chủ động đả thương người, nhưng dù sao không có người như vậy trí lực, nếu là đi được quá nhanh, có thể sẽ gây nên hiểu lầm. Hai người lúc này mới không sai, vì cái gì Tiểu Sa Di bước chân chậm xuống, nguyên lai là sợ rắn công kích bọn hắn. Bọn hắn đôi rắn không hiểu, cũng không biết vì cái gì đi được quá nhanh, rắn liền sẽ công kích bọn hắn, bất quá Tiểu Sa Di đều như vậy nói, bọn hắn liền tạm thời nghe. Trong không khí tràn ngập bầy rắn mang tới mùi tanh, Chu Phàm ra vẻ hiếu kỳ nói, tiểu sư phụ, không biết những thứ này rắn bình thường ăn chút gì đâu. Rắn thế nhưng là ăn thịt động vật, mà xà Phật tự bên trong lại có nhiều như vậy rắn. A Di Đà Phật, bọn chúng sẽ tới giã ngoại tự mình kiếm ăn. Tiểu Sa Di cũng không quay đầu lại nói, chúng ta cần thủ thanh quy giới luật, nhưng chúng nó có sinh tồn cần, chúng ta không có khả năng buộc chúng nó không sát sinh, lại nói bọn chúng chỉ là tín đồ, mà không phải giống như chúng ta giống nhau là Phật tổ đệ tử. Ba người đang khi nói chuyện, đã đi ra hành lang, Tiểu Sa Di dẫn hai người tăng tốc bước chân, hướng về xà Phật tự đại điện đi đến. Tại chính điện hai bên đường lát đá thượng, dựng đứng hai mặt tường, trên tường điêu khắc sinh động như thật bích họa, có Phật, Bồ Tát, La Hán, Thiên Vương thần tướng, ma nhân các loại tính ra hàng trăm nhân vật, còn có tinh mỹ nhà cửa kiến trúc, vô số vận may cây ăn quả. Bích họa tầng ngoài cùng dùng lộng lây sắc thái bôi quét đến quang minh phổ chiếu, ngũ thải quang mang biến mãn Phật thổ. Dạng này bích họa tự nhiên mà vậy hấp dẫn Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt ánh mắt. Lý Cửu Nguyệt chật chật ngợi khen, liền xem như Phật hướng tự, cũng chưa chắc có đẹp như vậy Phật giáo bích họa. Hắn nói chuyện thời điểm trong mắt lộ ra một trận dị sắc. Chu Phàm cũng có chút nhíu mày, cái này hai mặt bích họa xuất sắc nhất liền là những thứ này Phật giáo trong truyền thuyết đủ loại nhân vật, đi ở trong đó có một loại bị sinh động như thật nhân vật nhìn chăm chú lên cảm giác. Thí chủ quá khen, những thứ này bích họa sư phụ đã từng nói, là chúng ta một cái am hiểu vẽ tranh sư tổ phí hết tâm huyết vẽ. Tiểu Sa Di cười nói, hai bên bích họa hành lang bất quá khoảng 3 trượng, Chu Phàm hai người cũng không kịp hỏi nhiều, liền bị Tiểu Sa Di mang vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, cả người khoác cả sa hòa thượng chính ngồi xếp bằng lấy võ mõ, đang thấp giọng niệm kinh. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cũng nghe không rõ hòa thượng này đọc là cái gì, hòa thượng lưng có một chút cong, theo bóng lưng nhìn lại, cảm giác tuổi tác rất lớn. Sư phụ, tá túc thí chủ đến. Tiểu Sa Di cung kính nói, A Di Đà Phật. Hai vị thí chủ mạnh khỏe, lão nạp chính là xà Phật tự chủ trì pháp nguyện, ôm bệnh mang theo không tiện ở trước mặt hai vị thí chủ, xin hãy tha lỗi. Hòa thượng thanh âm giả mua mà trầm thấp, hắn thả ra trong tay gỗ truy, không có xoay người lại. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau một chút, hòa thượng này không chịu quay người thật là có chút cổ quái. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút lại mở miệng giới thiệu một chút hai người bọn họ mới cười nói, chúng ta mạo muội quấy rầy phương trượng cùng tệ chùa tăng nhân thanh tu mới đúng. Lý thí chủ, Chu thí chủ không cần khách khí như thế, khả năng giúp đỡ được chư vị thí chủ một tay, là xà Phật tự phúc khí. Pháp Nguyệt Phương Trượng trừ không chịu xoay người lại bên ngoài, nói cái gì cũng không có quá ngoài dự liệu địa phương. Chu Phàm không có như thế nào nói, mà là tùy ý Lý Cửu Nguyệt cùng Pháp Nguyệt Phương Trượng giao lưu. Nói một lát, Lý Cửu Nguyệt liền lấy ra chuẩn bị xong dầu đồng tiền, vị này xả Phật tự Phương Trượng không có làm sao khước từ, liền nhường Tiểu Sa Di thu lại. Sự tình đến đây cũng liền không sai biệt lắm, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mở miệng cáo tử. Xả Phật tự Phương Trượng bàn giao vài câu Tiểu Sa Di, liền nhường Tiểu Sa Di mang theo Chu Phàm hai người trở về. Chu Phàm đi ra trước đại điện, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút cái này Pháp Nguyệt, thế nhưng là Pháp Nguyệt y nguyên không nhúc nhích ngồi, khó mà thấy rõ hắn ngay mặt. Chu Phàm không tiếp tục xem, cùng Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ theo Tiểu Sa Di rời đi đại điện. Bọn hắn sau khi đi, Pháp Nguyệt hòa thượng mới lại cầm lấy gỗ truy gõ nhẹ, hắn nhẹ giọng đọc, nếu như có quen thuộc Phật kinh người ở đây, cũng nghe được hắn niệm kinh thanh âm, liền có thể biết được. Đây là vãng sinh chú. V.S. Vãng sinh chú là Phật giáo Tịnh Thổ tông tín đồ thường xuyên cầm tụng một loại chú ngữ, cũng dùng cho siêu độ vong linh.